Chương 232, thất phu, đi chết Trình Hiền đệ xả thân giết địch, cận kề cái chết không lùi, giống nhau chúng ta bắt đầu thấy lúc quyết định tín nhiệm, tinh trung báo quốc, chết thì mới dừng. Hôm nay ta vẫn là dương thế một người, Trình Hiền đệ đã là âm phủ một quỷ, người quỷ vĩnh cách, kiếp này khó gặp. Hôm nay ta có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa, có mặt mũi nào gặp ta phía dưới cựu tuyển Trình Hiền đệ. Cùng Trình Hiền đệ so sánh, ta được đến đã đủ nhiều, thực sự không mặt mũi nào lại thụ một phần một hào. Công mặc dù thành, thân thể đã vẫn, chỉ còn lại chính khí ở lâu nhân gian. Ô hô Hiền đệ, ai thay Hiền đệ, ngươi như trên trời có linh, cứ mở mắt nhìn xem, cái đế quốc phải chăng như ngươi mong muốn. Dương Long Đình duỗi hai tay ra, hướng lên bầu trời, tóc trắng rối tung, đã nước mắt tuôn đầy mặt. Đặc biệt, đây là cho ta đọc điếu văn a, ngươi chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Dưới khán đài, Trình Đại Lôi đem răng cắn đến kéo kẹt vang. Minh Đế phất phất tay, tốt, tốt, người chết không thể sống lại, ngươi cũng phải nén bi thương. Thần cầu bệ hạ, mời phong thưởng Trình Đại Lôi, lấy cảm thấy an ủi Trình Hiền đệ trên trời có linh thiêng. Dương Long Đình đột nhiên quỳ xuống. Cái này hiển nhiên, dũng sĩ như vậy ta sẽ không thưởng, chẳng phải là để người trong thiên hạ thất vọng đau khổ. Dưới đại sĩ tử cũng bị cảm động đến rơi nước mắt, nhìn một cái gì mới gọi làm đại sự mà không thành công, cái gì gọi là một tiếng bằng hữu cùng đi, những ngày kia đã không còn. Dương Long Đình chính là thiên hạ làm bằng hữu tấm gương đây này. Còn có người giáp tâm hiểm ác chiếu dọi chiến thần đại nhân, loại này chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lấy mình đến chi hỏa phỏng đoán nhật nguyệt quan huy. Minh Đế đứng dậy, nắm lấy Dương Long Đình hai tay, ngươi cũng chớ có từ chối nữa, đế quốc còn muốn dựa vào các ngươi những thứ này hộ tướng. Dương Long Đình cúi đầu, bệ hạ ân sâu, thần muôn lần chết khó thưởng. Còn muốn vì đế quốc nhiều bồi dưỡng một số giống như ngươi anh hùng, như ngươi nhiều, đế quốc mới có thể trưởng trị cửu an, chấm cũng có thể an trí gối vô ưu. Minh Đế chỉ dưới đại trình đại lôi, như giáo úy quân phủ lệnh tin, liền do ngươi tự mình giao cho hắn. Thần tuân chỉ. Ánh mắt rơi vào Trình Đại Lôi trên thân, giờ phút này hắn vẫn như cũ đứng tại dưới khán đài, mà rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hắn, khó tránh khỏi cứ lộ ra một tia hâm mộ. Cái này nghi thức càng giống là một loại nào đó truyền thừa, Dương Long Đình là hôm nay chiến thần, Trình Đại Lôi sẽ không trở thành ngày mai chiến thần, tương lai đế quốc triều đình, tất nhiên có một chỗ của Trình Đại Lôi. Tại cực kỳ hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, Trình Đại Lôi chậm rãi đi đến khán đài, hắn cuối cùng từ dưới khán đài người xem, từng bước một đi đến vũ đài. Dương Long Đình bên người đứng thẳng mấy tên thái giám, trong tay bọn họ nâng quan phủ, đem đao, quân ấn, cùng cho Trình Đại Lôi quan bằng. Không biết sao, Dương Long Đình cảm giác có chút chóng đầu, đại khái là quá nóng nguyên nhân đi, dù sao mình tại dưới Thái Dương lập quá lâu. Cũng may, qua hôm nay chính mình cứ có thể đi trở về, xa xa rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc này Trình Đại Lôi đã lập ở trước mặt hắn, túi thấp đầu, hai người cách xa nhau đại khái ba bước xa. Loại bất an này cảm giác càng thêm mãnh liệt, huyệt Thái Dương phanh phanh nhảy. Dương Long Đình nỗ lực ngăn chặn lấy, nhìn một chút trước mặt Trình Đại Lôi. Hắn tự nhiên nghe nói qua Ngưu Tam Cần, có người nói rõ đến rất lợi hại coi trọng hắn, chính là tương lai đế quốc từ từ bay lên tướng tinh. Cùng loại người này vẫn là muốn giữ quan hệ tốt, dù sao hắn còn trẻ, tương lai bất khả hạn lượng. Dương Long Đình vươn tay vô vô bờ vai của hắn, "Hảo Nam Nhi, đế quốc thiếu cứ là các ngươi những thiếu niên này anh hùng nha." Dưới đại sĩ tử lộ ra ánh mắt hâm mộ, bây giờ đế quốc, Dương Long Đình chẳng hay là bao nhiêu người thần tượng, từ khi hắn đi vào kinh thành về sau, rất nhiều người muốn gặp hắn một lần mà không được, nhưng ở hôm nay, hắn vậy mà chính miệng tán dương Trình Đại Lôi. Dương Long Đình nhìn lấy Trình Đại Lôi, hơi nhíu mày. Chiếu đạo lý tới nói, lúc này Trình Đại Lôi cần phải quỳ xuống, trước bái Minh Đế, lại bái chính mình. Sau đó chính mình tướng quân ấn giao cho hắn, lại cho hắn một số an ủi của vũ. Thế nhưng là Trình Đại Lôi khoanh tay đứng ở trước mặt mình, không lúc đích. Bầu không khí hơi làm một chút, Dương Long Đình mỉm cười, nói, bệ hạ đại ân, chúng ta làm thần tử hợp lý ghi nhớ trong lòng, ngày sau đa số bệ hạ làm việc, nhiều vì đế quốc làm việc. Ta có một vật, muốn cho các hạ trả lại cho ta. Một mực lặng lẽ Trình Đại Lôi mở miệng. Thanh âm này ẩn ẩn có chút quen thuộc, loại kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Dương Long Đình trong lúc nhất thời có chút thất thần, cơ hồ là vô ý thức nói, thứ gì à? Công đạo. Trình Đại Lôi đã ngẩng đầu, ánh mắt không núc ních nhìn chằm chằm Dương Long Đình. Dương Long Đình chỉ thấy một trương mọc đầy sợi râu mặt đen, hắn sững sờ, chú ý tới Trình Đại Lôi ánh mắt. Hắn nhận ra, Dương Long Đình cùng Trình Đại Lôi vốn là gặp mặt đâu có nhiều, huống chi đã thời gian qua đi một năm, trên đường cái đi cái đối với mặt, hắn đều chưa hẳn có thể nhận ra Trình Đại Lôi. Nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này, cái kia phanh phanh khiêu động trái tim, hết thảy nói cho Dương Long Đình. Ác mộng tìm đến. Công đạo. Thế nhân đều muốn công đạo, đời đời kiếp kiếp người khát vọng minh quân, quan thanh liêm, đều khát trông không đến, ngược lại khát vọng hiệp khách xuất thế, hiệp khách cũng không cầu được, liền nói công đạo tự tại nhân tâm. Muốn công đạo người là có phúc, bởi vì bọn hắn tin tưởng thế gian còn có công đạo. Nhưng sạch sẽ trong nhân thế, tại sao lại cần minh quân, quan thanh liêm, hiệp khách, mà nhân tâm loại vật này, đến thường thường cùng ngu xuẩn gắn bó làm bạn. Hoặc là, thế gian căn bản không quan trọng công đạo. Vậy liền dựa vào ngươi một tay bắt có được đồ vật, nắm lên nó, hung hăng đánh tới hướng những cái kia không nói công đạo người. Chỉ ngại lôi một tay bắt có được đồ vật là một thanh kiếm, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm này tên là Trực Lai Trực Vãng. Biến cố tới quá nhanh, Dương Long Đình cũng bất quá vừa mới nhận ra Trình Đại Lôi mà thôi, liền thấy một thanh lóe hàn quang thiết kiếm đập vào mặt. Đến, ngươi cứ ngăn không được. Một kiếm đâm trúng Dương Long Đình cổ họng, sau đó không có vào đi. Trình Đại Lôi sững sờ, hôm nay Dương Long Đình mặc bố giáp, loại này bố giáp là phỏng theo khôi giáp tiểu dáng, chuyên môn chính là vì có mặt các loại lễ nghi trường hợp dùng, ngay cả cổ đô hộ tại bố giáp bên trong. Dương Long Đình bên trong mặc mềm trụ ngăn trở Trình Đại Lôi cái tất sát một kiếm. Trình Đại Lôi Cương trong tích tắc, ách, tựa hồ có chút xấu hổ. Nhưng trong tích tắc đã có thể quyết định rất nhiều chuyện, tại kịp phản ứng về sau, Dương Long Đình nô ra một trường vô hướng Trình Đại Lôi ở ngực. Trình Đại Lôi dù sao xem thường Dương Long Đình, hắn lúc trước cũng là trên sa trường sở soạn lần mò, từ tiểu binh một chút xíu làm lên, thẳng đến đi đến hôm nay. Trình Đại Lôi phản ứng cũng là nửa điểm không chậm, không có thời gian lại đâm ra kiếm thứ hai, Trình Đại Lôi bắt lấy Dương Long Đình bàn tay thân thể lui về sau, mượn rơi thế, mang theo Dương Long Đình cùng một chỗ rất xuống đài cao. Đông. Hai người cùng một chỗ nện xuống khán đài, thôi thì nào vào đất vàng bên trong, dính đầy một thân hạt bụi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy chỉ ở cực thời gian ngắn phát sinh, nhìn trên đài minh đế, văn quan võ tướng, quan chiến sĩ tử, bao quát lấy Hô Duyên Lực cầm đầu lung tộc đàm phán sứ giả, cũng đều không có minh bạch phát sinh chuyện gì xảy ra. Trình Đại Lôi mắt thấy là phải một bước lên trời, nhưng đế quốc tương lai chiến thần tại sao muốn đem bây giờ chiến thần thôi thì kéo xuống tới. Dưới khán đài, Trình Đại Lôi nắm chặt kiếm nhào về phía Dương Long Đỉnh. Thất phu, nhận lấy cái chết. Chương 233, bạo pháo hoa không ai chú ý tới trong góc, Lý Huyền Nhi nô ra cái đầu, tự nhiên vẫn là nam trang cách ăn mặc. Hôm nay chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có thể không đến góp tham gia náo nhiệt. Mấy cái ngày thường riêng có kết giao quận chúa đều bị nàng hốt du tới, thay đổi nam trang về sau, trốn ở trong góc xem náo nhiệt. Ai ra nha, cái kia Liễu Khinh Danh rất đẹp nha. Đẹp trai cái gì, cùng khuất cửu giang kém xa. Tất cả đều là 17-18 tuổi niên kỷ, một đám thiếu nữ tập hợp một chỗ liễu díu, ngày thường đại môn không ra nhị môn không bước, có rất ít dạng này cơ hội bung lỏng. Lý Huyền Nhi vốn dĩ thật cao hứng, dù sao Trình Đại Lôi trình độ nào đó có thể nói là hắn người, Trình Đại Lôi thăng chức rất nhanh, nàng cái này ông trùm giấu mặt cũng cảm giác cùng có bình yên. Thế nhưng là, Trình Đại Lôi đột nhiên đâm ra một kiếm khiến tình hình chuyển tiếp đột ngột. Vì cái gì, một người để đó một bước lên mây dương quan đại đạo không đi, lại muốn bước vào thâm nguyên. Dương Long Đình không hề có lựa chọn cùng Trình Đại Lôi chiến đấu, tuy nhiên thực lực của hắn chưa chắc sẽ yếu tại Trình Đại Lôi, nhưng lựa chọn của hắn hay là chạy trốn. Dương Long Đình tùy thân hơn 10 người thị vệ trước sau từ trên đài nhảy xuống, thoáng chốc liền đem Trình Đại Lôi bao bọc vây quanh. Giết hắn, giết hắn. Dương Long Đình hô to. Tất cả mọi người nhìn về phía Minh Đế, hôm nay liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, đế quốc mặt mũi đã ném đến không còn một mảnh. Thân là nhất quốc chi quân, cao cao tại thượng Minh Đế tự nhiên không có giống như Dương Long Đình hô to giết nhà, giết nhà. Hiện tại cứ nhìn hắn ý tứ, hắn chỉ cần phất phất tay, trung quanh cấm vệ quân liền sẽ cùng nhau tiến lên, mặc dù Trình Đại Lôi có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt chạy không thoát nơi này. Minh Đế không có phản ứng, hắn khép hờ hai mắt, giờ phút này nhìn qua, chẳng hay là tỉnh dậy, hay là đã ngủ. Nhưng hắn không có phản ứng, bọn thủ hạ cũng không dám có phản ứng. Sau đó Lưu A Cắt cũng không có khiến cấm vệ quân đuổi bắt Trình Đại Lôi, bất quá, Dương Long Đình thủ hạ cũng nhiều là hảo thủ, Trình Đại Lôi giờ phút này đã là trốn không thoát. Hoàn toàn chính xác, Trình Đại Lôi lâm vào trùng vây bên trong, những người này tất cả đều là Dương Long Đình thủ hạ đại tướng, ngày thường chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu. Bọn họ vây quanh Trình Đại Lôi, là lấy tiêu chuẩn quân trận phương thức, trước sau tầng 3, không lộ nửa điểm khe hở. Trình Đại Lôi tay cầm thất phu kiếm, thân thể cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, trên mặt lại mang ra mỉm cười. Chư vị còn nhận ra lấy thanh kiếm à? Mọi người đương nhiên nhận ra, nhìn thấy chuôi kiếm này liền nhớ lại một số không tốt chi nhớ. Lúc trước truy sát Trình Đại Lôi lúc, chẳng hay gặp bao nhiêu U Châu binh tướng tại chuôi kiếm này dưới ở huyết. Mà nhìn thấy chuôi kiếm này, thân phận của Trình Đại Lôi cũng đã miêu tả sinh động. Tề Đức Long nắm đế quốc chế thức giao quân đội, cắn răng nói, "Trình Đại Lôi, giết đệ mối thủ hôm nay có thể báo. Ta có thể đưa ngươi đi dưới suối vàng trùng phùng." Tại đột nhiên một cái chớp mắt, Trình Đại Lôi xuất kiếm, kiếm pháp của hắn rất đơn giản, thậm chí được xưng tụng là thô ráp, chỉ có một chữ, đâm. Đâm nghiêng, đâm thẳng, tại các loại không thể nào góc độ đâm ra tất sát một kiếm. Đâm chính là giết, đây mới là đệ nhất kiếm trực lai trực vãng áo nghĩa. Bởi vì trực lai trực vãng mới có thể nhanh, đây là A Phi khoái kiếm. Trong quá trình chiến đấu, Trình Đại Lôi trên mặt sợi râu bong ra từng mảng, lộ ra một trường sạch sẽ mặt. Y vấn đạo có thể nói là đột nhiên đứng lên, miệng nói ra hai chữ, là hắn. Mà thông qua vừa rồi Tề Đức Long, nhìn trên đài văn quan võ tướng giờ phút này đã chợt bừng tỉnh minh bạch, người trước mắt này cũng không phải là cái kia cựu phẩm giáo úy Ngưu Tam Cần, mà chính là Dương Long Đình luôn miệng nói Trình Đại Lôi. Nhưng việc như thế cứ có chút kỳ quái, Trình Đại Lôi không phải đã chết à, mà đúng như quả Dương Long Đình cùng Trình Đại Lôi cảm tình tốt như vậy, là sao Trình Đại Lôi rút kiếm muốn giết hắn? Thật hay giả, trong chuyện này đến tột cùng những là đó thật, những là đó giả? Tề Đức Long lấn người tới gần Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi tình huống hiện tại cũng không khá lắm, địch nhân của hắn không gần như chỉ ở phía trước, còn tại sau lưng, hai bên, có thể nói bốn phương tám hướng tất cả đều là muốn giết binh khí của hắn. Cũng chính là thừa cơ hội này, Tề Đức Long dám tới gần Trình Đại Lôi, thừa dịp Trình Đại Lôi một cái phòng thủ sai lầm, đao của hắn chém đi xuống. A Cường, mối thủ của ngươi báo. Trình Đại Lôi kiếm chiêu đống nhiên tăng tốc, một kiếm liền đâm, tuy nhiên đi sau, nhưng là tới trước, xuyên thủng Tề Đức Long cổ họng. Mà Tề Đức Long đao trong tay thậm chí cũng không rơi xuống. Thật nhanh kiếm. Tại tăng lên đến đỉnh cấp về sau, Trình Đại Lôi lấy được không chỉ có là thể lực, tốc độ, còn có phong phú kinh nghiệm đối địch, tựa hồ có một người khác chiến đấu kinh nghiệm quán thâu đến trong cơ thể hắn, mỗi lần lúc chiến đấu, Trình Đại Lôi đều có loại không phải mình bản thân đang chiến đấu hoảng hốt cảm giác. Bây giờ hắn sử dụng A Phi khoái kiếm đã không có thể lực làm phức tạp, mà đi qua cái thời gian một năm, Trình Đại Lôi đã thu hoạch được A Phi khoái kiếm thức thứ hai. Thức thứ hai vẫn là đâm, liền đâm. Một kiếm đâm ra, rực rỡ quang huy, nhìn qua là một kiếm, nhưng quang mang vạn đạo, giống như trên bầu trời pháo hoa mở dạng, từ một điểm đen, tách ra ngàn thụ và thụ, sáng chói màn đêm. Sở dĩ một kiếm này có cái tên, tên là bạo pháo hoa. Lấy Trình Đại Lôi trước mắt năng lực, chỉ có thể làm được một kiếm ngự thất tinh cấp độ. Đơn giản tới nói, trực lai trực vãng là đơn thể công kích, bạo pháo hoa là quần thể công kích. Vừa lúc thích hợp hiện tại. Loạn chiến đùi bên trong, pháo hoa nở rộ, chỉ nghe ken ken binh giáo tiếng va chạm, chư người binh khí trong tay từng cái bị Trình Đại Lôi đánh rơi. Trình Đại Lôi hành tẩu tại vạn thiên sát cơ bên trong, lại như là đi dạo trong sân vắng, từng bước gặp đến, hướng Dương Long Đỉnh tới gần. Bệ hạ, Lưu A Cắt nhịn không được mở miệng lên tiếng, không ai có thể nghĩ đến Dương Long Đỉnh tùy tùng không có ngăn lại Trình Đại Lôi, tiếp tục như vậy nữa, Dương Long Đỉnh liền bị Trình Đại Lôi giết chết. Minh Đế rốt cục mở to mắt, giơ tay lên, chậm rãi nói ra hai chữ: "Hồi cung." Lưu A Cắt vuốt dịu hắn lên, tại thái giám hầu hạ dưới, Minh Đế thân ảnh chậm rãi biến mất. Minh Đế sau cùng cũng không có hạ lệnh, mà hắn rời đi cũng tương đương đã hạ lệnh. Tướng phủ cùng tướng quân phủ mấy người cao thủ giờ phút này đều nhảy xuống khán đài, cấm vệ quân cũng đem Trình Đại Lôi bao bọc vây quanh. Mà cách gần nhất thì là Khuất Cửu Giang cùng Liêu Khinh Dành, bọn họ cơ hội là lớn nhất sắp tiếp cận Trình Đại Lôi, sau đó đến cùng một thời gian hướng Trình Đại Lôi xuất thủ, chỉ cần bắt được Trình Đại Lôi, bọn họ cứ còn có rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Đại đao chuyển động như bay đi chặt Trình Đại Lôi đầu, trường thương đâm thẳng như long đi châm Trình Đại Lôi trái tim. Lan đi. Trình Đại Lôi đâm bị thương Khuất Cửu Giang tay cầm, một cái tay khác tiếp được Liêu Khinh Danh trường thương. Linh Đế nhất chỉ. Liêu Khinh Danh trên mặt bắp thịt bật lên, muốn thoát khỏi Trình Đại Lôi trói buộc, nhưng thiết thương như sa vào trong núi lớn, bất động mảy may. Để ngươi lăn. Trình Đại Lôi phất tay bật thường, trực tiếp đem Liêu Khinh Danh đập ra. Chỗ tối quan chiến Lý Uyển Nhi kinh hồn bạt vía, giống là lần đầu tiên nhận biết Trình Đại Lôi. Đế quốc hai vị có khả năng nhất đoạt được võ trạng nguyên người, lại không phải hắn một chiêu chi địch. Nàng đột nhiên minh bạch một sự kiện, Trình Đại Lôi đã biến, sớm đã không phải bắt đầu thấy lúc cái kia cơ quan tính toán tưởng tận mới có thể miễn cưỡng sống tiếp sơ tặc, hôm nay hắn, vàng thực lực đã có thể phạm. Rất nhiều nan quan. Vượt qua Khuất Cửu Giang cùng Liễu Khinh Danh về sau, Trình Đại Lôi trực diện Dương Long Đỉnh. Chương 234, thư sinh gặp phải binh Dương Long Đỉnh lựa chọn rút đao, bởi vì giờ khắc này hắn đã bởi chẳng còn đường lui. Trình Đại Lôi dù sao xem thường cái viên xa trường lao tướng, 30 năm trước, hắn liền đã dựa vào một thanh đao Dương danh Trường An. Một năm kia, Dương Long Đỉnh tại Trường An cùng Thôi đại tiểu thư thành thân, Thôi tên đại tiểu thư, Trình Đại Lôi đương nhiên sẽ không nghe nói qua. Nhưng tại khi ấy, chẳng hay bao lần phong lưu tài tử, vương tộc thiếu niên nguyện ý trở thành nàng dưới váy chi thần. Nhưng Thôi đại tiểu thư sau cùng lại ngoài dự liệu gả cho một cái xuất thân cũng không tốt Dương Long Đỉnh. Thành thân hôm đó, rất nhiều đệ tử tề tụ, vì chính là cho Dương Long Đỉnh điểm màu sắc nhìn xem, đại khái muốn biểu lộ ý tứ chính là, nơi này là Trường An, nơi này là dưới chân thiên tử, ngươi cái này người bên ngoài là rồng cho ta quật lại, là hổ cho ta nằm lấy. Sau cùng khẳng định là đánh nhau, Dương Long Đình dựa vào một thanh trong quân chế thức thiết đao quyết chiến Trường An thiếu niên. Hắn bại một người, uống rượu một bát, liền chiến 18 người, uống rượu 18 bát. Say mềm 3 ngày, bại tận Trường An thiếu niên. Thông qua trận chiến kia, Trường An tiếp nhận cái này người bên ngoài, mọi người lấy cùng hắn kết giao làm đinh, càng về sau Dương Long Đình một bước lên mây, thẳng đến trở thành vũ châu người thống trị thực sự. Đương nhiên, bây giờ không phải 30 năm trước, Dương Long Đình đã lão. Nhưng từng bước ép sát Trình Đại Lôi, bước ra cầu mong gì khác sinh tiềm lực, trôi này đao cũng không yếu tại 30 năm trước trôi này. Bang, bang, ken. Liên tục thanh thúy binh giáo tiếng va đập, Trình Đại Lôi đâm ra một kiếm, bị Dương Long Đỉnh ngăn trở, lại đâm ra một kiếm, lại bị ngăn trở, lại đâm ra, lại bị ngăn trở. Công, công được tốc độ ánh sáng, thủ, thủ đến mưa gió không lọ. Trình Đại Lôi chưa bao giờ thấy qua, có người có thể đem một thanh đao sứ đến như thế tài năng như thần, hắn liền đâm thất kiếm, kiếm kiếm bị Dương Long Đỉnh ngăn trở. Dương Long Đỉnh toàn thân đều bảo bọc biển trụ, Trình Đại Lôi có thể công kích bất quá là đầu của hắn, bây giờ Dương Long Đỉnh cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Nhưng hắn dù sao đã lão, đã từng Dương danh Trường An thiếu niên, cũng không thể tránh được tại vũ châu như thế rét căm căm chi địa ra đi, năm cùng lúc chỉ, ý cùng ngày đi, thiếu niên biến thành lão tặc. Hắn sắp ngăn không được. Thế nhưng là, Dương Long Đỉnh cũng vô dụng chờ quá lâu, chỉ chờ tới lúc tướng phủ người tới giải vây, Trình Đại Lôi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình chỉ cần đem thời gian mang xuống là được rồi. Trình Đại Lôi cũng minh bạch điểm này, sở dĩ công kích của hắn càng phát ra sắc bén. Hắn tại tranh thời gian, một cái tại tranh thời gian, một cái đang kéo dài thời gian, hai người tất cả đều là giành giật từ giây. Này, thật nhân đừng cuồng. Một cây thương, một đầu côn công hướng Trình Đại Lôi, thương đến từ tướng quân phủ một tên bố giáp quân nhân, côn đến từ tướng phủ một vị trưởng bảo thư sinh. Hai người vừa ra tay, Trình Đại Lôi liền cảm giác được áp lực lớn, hai người bất kỳ người nào thực lực đều không kém gì Trình Đại Lôi. Cái này tặc người tuyệt đối trốn không thoát. Có người reo hò nói, tướng quân phủ cùng tướng phủ hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ. Sẽ không phải là tướng quân kia phụ thiết diện thần thì thiên hàn cùng tướng phủ người Câm thư sinh Chu Thanh Thanh đi. Ha ha, không phải bọn họ còn có thể là ai, hai đại cao thủ đồng thời đối địch, đây chính là chuyện chưa từng có. Thiết diện thần thì thiên hàn, am hiểu thiết thương, 10 vạn quân bảo vệ thành giáo đầu. Người Câm thư sinh Chu Thanh Thanh, hắn cũng không phải là một người Câm, sở dĩ được người xưng làm người Câm thư sinh, là bởi vì người này tích tự như kim, môi nói tất chúng. Mà đồng thời hắn cũng là một tên không được dùng côn cao thủ. Thương nhanh, côn tật, Trình Ngại Lôi nhất định phải lui, Dương Long Đỉnh bị ngăn cách. Trình Ngại Lôi lựa chọn lui về sau. Thân pháp của hắn rất nhanh, cấm vệ quân lấy hắn làm trung tâm điều động. Chớ có bắn tên, bắt sống người này. Nhìn trên đài Lý Nhạc Thiên hạ lệnh, Minh Đế sau khi rời đi, hắn đã trở thành ra lệnh người. Trình Đại Lôi gặp phải áp lực rất lớn, chỉ có thể vừa lui lại lui, vây lên cao thủ của hắn càng nhiều, nhưng cho Trình Đại Lôi mang đến áp lực, còn muốn số Chu Thanh Thanh cùng Thị Thiên Hàn. Trình Đại Lôi rất nguy hiểm. Từ một đám sĩ tử bên trong xông ra một người, hắn đụng ngã giá binh khí, lấy một thanh thiết thương xông lại, thay Trình Đại Lôi tiếp nhận thì thiên hàn. Là Lâm Sung, hắn là cùng Lâm Thiếu Vũ cùng đi cáo ngự trạng, làm Lâm Thiếu Vũ bị bắt đi lúc, hắn không hề có xuất thủ, bởi vì hai người hôm nay đều tổn tự trí. Hắn nhất thương đem thì thiên hàn thương đẩy ra, hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau đều biết. Lâm giáo đầu, thì thiên hàn đón đến, 10 năm trước ta bại ngươi một chiều, hôm nay chúng ta lại phân cái cao thấp. Hôm nay ngươi vẫn như cũ bại. Lâm Sung không nói nhảm, dẫn theo thương tiến lên, thì thiên hàn cổ tay rung lên, một đầu thiết thương vương như hóa thành thanh xả, hướng Lâm Sung ngầm đi. Ha ha, còn kém xa lắm đây. Lâm Sung thân thể nhất chuyển, mượn xoay tròn lực lượng, thôi thì quất hướng thì thiên hàn. Trình Đại Lôi tình huống hiện tại vẫn như cũ không quá lạc quan, mấu chốt là cái Chu Thanh Thanh cũng là mãnh nhân, một đầu kìm cô tủ rồng tuyệt như là giỏi trong xương, dây dưa đến cùng lấy Trình Đại Lôi không thả. Mà Trình Đại Lôi nhìn thấy, Dương Long Đỉnh đang cấm vệ quân hộ tống dưới thoát đi. Chu Thanh Thanh nhất côn đánh vào Trình Đại Lôi áo may ô, áo lót, Trình Đại Lôi thân thể một ngã, nhân thể trên mặt đất lăn một vòng. Chu Thanh Thanh từng bước ép sát, trong tay côn đánh tới hướng Trình Đại Lôi bắt chân, lấy lực lượng của hắn, có thể nhất côn đem Trình Đại Lôi xương đùi lập nát. Trình Đại Lôi giờ phút này đã tiếp cận giá binh khí mới vừa rồi bị Lâm Sung đụng ngã, giờ phút này các loại binh giáo rơi là tả trên đất. Trình Đại Lôi nắm lên một thanh tuyên hoa phủ, về sau hất lên, đem Chu Thanh Thanh bước lui. Mượn cơ hội này, Trình Đại Lôi đã đứng người lên, vung búa đánh tới hướng Chu Thanh Thanh, một bên khác trả lại kiếm vào vỏ, cả cái động tác một mạch mà thành. Trình Đại Lôi bản thân liền là dùng búa, về phân kiếm, bất quá là phụ gia kỹ năng. Chu Thanh Thanh vô ý thức dùng tù rồng côn cái Trình Đại Lôi binh giáo, nhưng hắn quên Trình Đại Lôi giờ phút này dùng không phải kiếm, mà là búa. Tù rồng côn trực tiếp bị Trình Đại Lôi chặt thành hai đoạn, Chu Thanh Thanh kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vô ý thức lui về sau một bước. Trình Đại Lôi đã đi qua, các loại lời nói bay qua, hắn nhún người nhảy lên, mũi chân điểm cấm vệ quân đầu đi về phía trước, lại hướng phía trước được chính là Dương Long Đỉnh. Giờ phút này hắn tại cấm vệ quân hộ tổng dưới, hướng diện võ trưởng cửa nhỏ bỏ chạy. Bổ đầu á. Trình Đại Lôi từ trên trời giáng xuống, Dương Long Đỉnh đống nhiên quay đầu, phất tay chém ra một đao. Hào đao pháp, vẫn như cũ phòng đến kín không kẽ hở, giọt nước không lọt, đem toàn thân chỗ hiểm gắn vào đao dưới ánh sáng, chính là toàn bộ trường an tốt nhất kiếm khách ở đây, cũng chưa chắc công được phá đao của hắn đây, cho dù công được đao của đây, cũng chưa chắc có thể đâm rách trên người hắn mềm trụ. Nhưng Trình Đại Lôi không dùng kiếm, hắn dùng chính là búa, tuyên hoa đại phủ. Đại phủ từ trên trời giáng xuống, bị phá vỡ Dương Long Đỉnh đao vây, bị phá vỡ mềm trụ, bị phá vỡ da thịt, bị phá vỡ cốt cách cùng phủ tạng. Nhất phủ hai đoạn, Dương Long Đỉnh thân thể giống một đống thịt nhao ngã xuống, trong bụng huyết thủy chảy xuống tới. Lý Nhạc Thiên đống nhiên đứng lên, lại thật bị người này giết chết Dương Long Đỉnh. Bắt hắn lại, nhất định phải bắt hắn lại. Lý Nhạc Thiên giống to. Tại trong hoàng thành, có thể nói ngay trước toàn bộ đế quốc mặt, đế quốc chiến thần lại bị người giết. Đế quốc hôm nay mất mặt đủ lớn. Trình Đại Lôi thở dài ra một hơi, khiêng trên vai chỉnh một chút một năm áp lực, tại hôm nay mới hoàn toàn tan mất. Sảng khoái tinh thần. Chương 235, một cái diễn viên lưu cho Trình Đại Lôi cơ hội bung lỏng cũng không nhiều, chung quanh che kín cấm vệ quân, trong đó cũng không thiếu khuyết cao thủ. Giờ phút này bọn họ cơ binh giáo, cao giọng gầm hét. Giết nha. Trình Đại Lôi muốn đi, bởi vì hắn đã không có lưu ở nơi đây ý nghĩa. Không ai có thể muốn cho hắn đi. Càng nhiều người bốn phía, nhất là Chu Thanh Thanh cầm đầu tướng phủ cao thủ, giờ phút này dây dưa đến cùng lấy Trình Đại Lôi không thả. Thì Thiên Hàn cũng nghĩ đi bắt Trình Đại Lôi, không cần phải nói, hôm nay người nào như có thể bắt lấy Trình Đại Lôi, tất nhiên là một cái công lớn. Nhưng Lâm Sung không thả hắn đi, Lâm Sung như cái nắp nổi, thì Thiên Hàn là trong nồi nước, không quản nước lăn đến lợi hại hơn nữa, cũng bước lên giờ chẳng qua chỉ là nắp nổi. Thì Thiên Hàn bước lên giờ chẳng qua chỉ là Lâm Sung, tại Lâm Sung thương hạ, hắn không thể nói hoàn toàn không hề có phần thắng, nhưng lại có loại đem hết toàn lực đều cảm giác bất lực. Vì cái gì? Vì cái gì 10 năm trước ta thắng không nổi ngươi, 10 năm sau ngươi lại thay đổi càng mạnh? Thì Thiên Hàn gầm thét, hướng Lâm Sung liền đâm số thương. Bởi vì ta thua ta cứ chết. Lâm Sung hời hợt né tránh, sở dĩ ta không thể thua. Bởi vì không thể thua, liền sẽ không thua à? Thế gian nhưng có đơn giản như vậy đạo lý? Thì Thiên Hàn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phát ra nhất thương. Ta con mẹ nó cũng không muốn thua a. Vẫn không có đánh trúng, lại tiêu hao quá nhiều thể lực, hiện tại thắng lợi nữ thần hôn cách hắn càng ngày càng xa. Trình Đại Lôi tình huống càng đáng lo, lấy Chu Thanh Thanh cầm đầu tướng phủ bốn đại cao thủ quân lấy hắn, thân Chu Vi lấy càng nhiều cấm vệ quân, nếu như không phải bận tâm Chu Thanh Thanh bốn người, bọn họ cùng nhau tiến lên, Trình Đại Lôi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trình Đại Lôi vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không Chu Thanh Thanh truy kích, tiếp tục đánh xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ầm ầm. Đột nhiên bên tai truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, mặt đất đình trệ, cái loại cảm giác này giống như là có đạo địa long tại trong đất ủi đến ủi đi. Vây quanh Trình Đại Lôi cấm vệ quân đình trệ tại trong hố, tường thành dưới đáy bị tạc ra một cái độc lớn, một đống người xông tới. Đại ca, đại ca, chúng ta tới cứu ngươi. A Khổ cầm trong tay một cây thiết côn, một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất. Trương An là có cống thoát nước, hoàng thành nước mưa muốn thuận cống thoát nước chảy ra đi. Trình Đại Lôi thủ hạ không hề thiếu trộm mộ các loại người giang hồ, mà hỏa dược tại Trương An tuy nhiên rất lợi hại hiếm có, nhưng cũng không phải là mua không được. Nếu như ngươi có đầy đủ tiền, trong quân đội còn có chút quan hệ, kia liền càng dễ dàng. Vừa lúc Trình Đại Lôi đã có tiền, cũng có quan hệ. Trình Đại Lôi có thể vì một ít chuyện mạo hiểm, nhưng đế quốc không có một vật đáng giá hắn đi chịu chết, Dương Long Đỉnh cũng không được. Sở dĩ hắn cũng sẽ không mua đến, đơn thương độc mã đến ám sát Dương Long Đỉnh, không phải vậy, hắn chẳng phải là cùng Lâm Thiếu Vũ thành một loại người. A Khổ, Tần Man mang theo một đám giang hồ khách xuống tới, bọn họ cũng không chém giết, mà là từ trên thân ném ra từng cái bóng cao su hình dáng sự vật, bên trong bốc lên khói trắng, tràn ngập ra, sặc người ho khan không thôi. Đây là dùng heo nước tiểu ngâm lấp lưu hình, bạch lân, bột hồ tiêu các loại chi vật. Đây coi như là ban đầu nhất bom khói à? Đi thôi, đi thôi. Trình Đại Lôi hô to gọi nhỏ, thanh âm là muốn cho Lâm Sung biết, thừa dịp cơ hội này tranh thủ thời gian rút lui, dù sao, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Cấm vệ quân là lần đầu tiên tao ngộ loại sự tình này, mùi gây mũi ngược lại là còn có thể chịu được, mấu chốt là ánh mắt nhìn không thấy đồ vật, bọn họ không biết địch nhân chỗ nào bên trong. Chính là như vậy, chính là như vậy. Kim Vấn Đạo đằng mà một chút đứng lên, nắm thật chặt quyền đầu, tựa hồ đến nhớ lại cái gì. Trình Đại Lôi muốn đi, nhưng là có người không giống hắn đi, người này là Chu Thanh Thanh. Hắn theo sát Trình Đại Lôi, đã sớm đem tủ rồng côn đổi một thanh chế sự trường đường, mang theo tướng phủ mấy cái đại cao thủ dây dưa đến cùng lấy Trình Đại Lôi không thả, không chịu rơi xuống Trình Đại Lôi một bước. Trình Đại Lôi âm thầm nóng lòng, người này là trúc cầu à? Trước mắt loạn tượng tiếp tục không thời gian quá dài, một khi bị những cấm vệ quân này tỉnh táo lại, khẳng định là đại khai sát giới. Tốt tại lúc này Từ Thần Cơ mang theo những người này tạc sập tường thành về sau, liền lập tức mang người rút lui, thật cùng cấm vệ quân xung giết, chỉ có một con đường chết. Trình Đại Lôi là hướng tường thành lỗ hổng phóng đi, làm sao Chu Thanh Thanh đuổi sát không bông, mà thực lực đối phương cũng không yếu hơn mình, một khi Trình Đại Lôi có thoái ý, liền càng thêm địch không lại đối phương. Ken. Đột nhiên, một đạo kiếm âm vang lên, trong bất chi bất giác, Trình Đại Lôi đã lui đến trong sân trên võ đài, tại hắn cùng Chu Thanh Thanh ác chiến lúc, có người từ dưới đất đứng lên, dùng trong tay kiếm cản Chu Thanh Thanh một chiêu. Là Sở Thanh Y thì Trình Đại Lôi sững sờ, một màn này tuyệt đối vượt quá dự liệu của hắn. Đi mau. Sở Thanh Y liền lại múa lại nói, hắn tất nhiên sẽ kiếm vũ, tự nhiên sẽ múa kiếm, kiếm tùy thân chuyển, cùng chung quanh binh giáo va chạm, phát ra ken ken tiếng vang, như là rung động lòng người tiếng nhạc. Người rút cái gì điên? Trình Đại Lôi cơ hồ là hô to. Trình Đại Lôi đã nhìn qua Sở Thanh Y liền tin tức, hắn là một cái tuyệt thế cao thủ, Trình Đại Lôi gặp phải cái thứ nhất tuyệt thế cao thủ. Nhưng hắn cái tuyệt thế cao thủ nghề nghiệp là diễn viên, ngươi mẹ nó nếu là cái tuyệt thế đốn tuổi ta đều kính ngươi là đầu hắn tử, nhưng ngươi chỉ là một cái diễn viên đây này. Ngươi lúc này đứng ra ngăn lại Chu Thanh Thanh, cơ hồ đồng đẳng với một cái tạp kỹ diễn viên khiêu chiến. Nô kinh. Mà lại cái tạp kỹ diễn viên còn mẹ nó là nữ. Lúc này ngươi không ôm đầu trong góc chui, càng muốn đứng ra tới làm cái gì? Ngươi muốn lấy một chống trăm, vì ta tranh thủ thời gian, nhưng anh hùng là dễ làm như thế à? Chu Thanh Thanh nhìn lấy Sở Thanh Ý liễu, khẽ nhíu mày, tùy theo nhất thương đâm vào thân thể của hắn, theo sát lấy nhất tức đem hắn bay. Hắn chân chính vũ đạo đến tuột cùng tiến hành bao lâu? Một hơi, một cái chớp mắt, trong tích tắc. Nhưng này một cái chớp mắt diễm tuyệt, sợ thấy qua vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trình Đại Lôi khoảng cách Sở Thanh Ý ước chừng 10 bước, hắn Sở Thanh Ý đi xuất hiện cứ quay đầu, Sở Thanh Ý liễu múa kiếm cứ trở lại vào tới. Vẫn như trước không kịp. Trình Đại Lôi chỉ tới kịp tiếp được hắn trên không trung rơi xuống thân thể. Mặt của hắn biến trắng hơn, nhưng đến hiện hiện một loại quỷ dị huyết sắc, hai con mắt thay đổi càng thêm sáng như tuyết, huyền như sao. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Trình Đại Lôi hàm răng giữ chặt. Hắn đã nhìn ra được, biểu diễn sau khi kết thúc, Sở Thanh Y liền một mực đổ vào trên võ đài, về sau mọi người liền không có lại chú ý hắn, thẳng đến Trình Đại Lôi đi qua lúc, hắn mới phát ra một kiếm, vi hổ kỳ vi một kiếm, nhưng cũng xác thực vì Trình Đại Lôi tranh thủ một chút thời gian. Mệnh của ta là ngươi cứu, lúc này cũng trả lại ngươi. Ngươi? Trình Đại Lôi cắn răng một cái, đem Sở Thanh Y lìa cõng lên người, ta mang ngươi đi. Sở Thanh Y lìa đầu lệch qua Trình Đại Lôi trên vai, máu từ trong miệng hắn chảy ra, thấm ướt Trình Đại Lôi bả vai y phục. Mệnh của ta đã không gánh nổi. Ngươi mẹ nó ngốc hay không ngốc? Trình Đại Lôi một bên dùng kiếm xua tan trung quanh binh sĩ, một bên hướng tường thành lỗ hổng bỏ chạy. Tích thủy tri ân, làm suối tuân tường báo. Thanh Y tuy nhiên trên đài là nữ tử, mà dù sao là cái đàn ông, cũng có huyết tính, cũng biết ân nghĩa hai chữ. Cái gì nam tử, ngươi chỉ là một cái diễn viên. Trình Đại Lôi nhịn không được mắng. Chương 236, còn có hòa thượng là a. Một cái làm người chỗ khinh thường diễn viên mà thôi, khóc cũng được tiếng, cười cũng được, đơn giản là các đại nhân đồ chơi. Sở Thanh Y thì thanh âm càng ngày càng suy yếu, bởi vì đạt được quá ít nguyên nhân, người khác cho từng giờ từng phút cũng phải nhớ kỹ, cho dù là dùng mệnh đến thưởng. Người dạng này bị chết không đáng. Diễn viên sinh mệnh là sống trên này, có người một tiếng đều gặp không được vừa ra hảo hí, một khi gặp gỡ liền muốn đem chính mình một đời tâm huyết tầm mắt thu hết. Ta một kiếm kia, là kiếp này hoàn mỹ nhất một cái biểu diễn, tuy nhiên chỉ có một kiếm. Sở Thanh Y thì thanh âm càng ngày càng thấp, đến sau cùng lại thiện thiện hát lên. Tiếc lên tàn hồng dọn lệ đầy áo. Quyên Vương Mạc làm hữu tình si, trời đất không chỗ lấy tương tư. Hoa Như lại mở không phải qua đời thụ, mây có thể tạm trú cũng buồn bạc kia. Hắn cuối cùng không có lại hát đi xuống, không có hoàn thành sau cùng một khúc, đầu tựa ở Trình Đại Lôi đầu bay, như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Trình Đại Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, đem hắn từ trên vai nghiêng xuống đi, lúc này Trình Đại Lôi khoảng cách tường thành lỗ hổng đại khái 30 bước, muốn đi nhưng cũng có thể đi được thoát. Ta báo thủ cho huynh. Trình Đại Lôi khép lại hai mắt của hắn, cầm kiếm đi ngược chiều, pháo hoa loạn phun, ken ken âm thanh không ngừng vang lên, đánh rất một chỗ binh giáo. Phía trước là nhào tới Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh là dùng côn cao thủ, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được dùng thương, chỉ là dùng thương không dùng côn thuận tay mà thôi. Nhất thương đánh tới, lại là dùng côn phương pháp đánh, điểm, nệ, gọi, Trình Đại Lôi tiêu sái né qua, lần đến gần Chu Thanh Thanh thân thể. Có cấm vệ quân đánh tới, Trình Đại Lôi một cái đâm thẳng đâm xuyên bàn tay của hắn, đem trong tay hắn cương đao đánh xuống. Lại đâm, chính là công hướng Chu Thanh Thanh. Thật có lỗi. Trực lai trực vãng, một kiếm xuyên qua yết hầu. Máu từ Chu Thanh Thanh cổ họng chảy ra, hắn mở to hai mắt, thân thể bịch một tiếng ngã xuống đất, trước khi chết trong miệng toát ra một câu. Cần gì? Thật có lỗi. Đại khái là giết ngươi một đi. Trình Đại Lôi lắc đầu, nhìn chung quanh, chỉ gặp khói bụi dần dần tan đi, từ thần cơ đại khái đã dẫn người chạy thoát, liền Lâm Sung cũng không thấy, trong diễn võ trưởng tầng tầng tinh binh, đem Trình Đại Lôi bao bọc vây quanh. Trình Đại Lôi, ngươi đã là một con đường chết, mặc làm tiếp ngoan thú chi tranh. Lý Nhạc Thiên cao giọng nói. Trình Đại Lôi nhìn xem xung quanh, đột nhiên khỏe miệng hiện hiện mỉm cười. Chư vị có nghe nói qua một loại đạp gió mà đi công pháp? Đám người sững sờ, gấp rút đề phòng. Lại nhìn ta thân nào cánh phượng bay muôn sắc. Trình Đại Lôi thân thể lăng không mà lên, đúng như cùng sần sinh hai cánh đạp gió mà đi. Đi xuống đi, ngươi không bay lên được. Đột nhiên một bóng người từ trên tường thành vọt tại Trình Đại Lôi đỉnh đầu, một trường hướng Trình Đại Lôi đánh tới. Trình Đại Lôi nâng quyền đón đỡ thứ nhất trường, bị vô xuống tới. Gặp một cái áo bào trắng tăng nhân rơi vào chính mình ngoài mười bước, tay áo dài tung bay, chiêu này từ trên trời giáng xuống trường pháp, không phải là Như Lai thần trưởng. Mẹ nó, thật đúng là không bay lên được đây này. Trình Đại Lôi nhìn chung quanh, nhìn bốn phương tám hướng vô số cầm trong tay cường nổ binh sĩ nhắm chuẩn chính mình. Trình Đại Lôi nghĩa vô phản cố xuất thủ, không chỉ có xuất thủ, hai cánh tay đi ra, giơ cao trên không trung. Ta đầu hàng. Ồ, Lý Nhạc Thiên rõ ràng kinh ngạc, làm sao đầu hàng đến thống khoái như vậy, ta đã muốn hạ lệnh bắn tên có được hay không? Hắn rõ ràng bị nẹn một hơi, sau cùng bất đắc dĩ phất phất tay, bắt đánh xuống thiên lao. Mình hình bộ thiên lao, chẳng hay quan qua bao nhiêu người, ta sẽ không hỏi ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu tiền, cũng không quản ngươi làm qua bao lớn quan biên, chỉ cần đến nơi đây, là rồng ngươi đến cho ta của lại, là hổ ngươi đến cho ta ổ lấy, hết thảy đều phải nghe ta yến tam, ta yến tam để ngươi sống, ngươi liền có thể sống, ta yến tam không cho ngươi sống, ngươi cứ không sống. Hói đầu yến tam nên ngang đi tại thiên lao bên trong, đi theo phía sau một cái vừa đưa vào phạm nhân. Phạm chuyện gì a? Yến tam liếc xéo đối phương một chút. Giết người. Hừ, xem thường nhất các ngươi những thứ này tội phạm giết người, giết mấy người a? Có. Phạm nhân đón đến, luôn có mấy cái như vậy đi. Hừ, không có bản lãnh mới giết người đâu, Trường An thành đại nhân vật đều không cần đến giết người, làm sao đem ngươi loại tiểu nhân này vật nhốt vào thiên lao. Yến Tam đi vào một cái phòng giam trước, nói, đi vào đi. Phòng giam 10 phần chật hẹp, ba mặt vách tường, một mặt hàng rào sắt, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ thông khí. Đi vào là đi vào, nghĩ ra được coi như không dính đi. Yến Tam giữ cửa khóa, quay đầu nhìn thấy một cái lấy cẩm y nam nhân lập ở trước mặt mình, mặt trắng không dâu, ăn mặc tơ lụa tính chất y phục, hắn không có mặc quan phục, vừa rồi tại áp giải tù phạm trong đội ngũ, lại không hề có chú ý tới hắn. Nhìn hắn cái dạng này, rất như là từ trong cung tới. Cẩm y nam nhân xuất ra một mặt lệnh bài, chỉ là quét mắt một vòng, Yến Tam đến eo lập tức túi xuống đi, ngài phân phó. Chớ có đối với hắn dùng hình, một ngày ba bữa không muốn mặt đãi, hắn muốn ăn cái gì thì hãy để hắn ăn cái gì, chỉ cần không phải ra ngoài, yêu cầu khác tận lực thỏa mãn. Ách, Yến Tam đoán thầm, cái mẹ hắn là ngồi tù hay là ở trọ đây này? Đại nhân, hắn không phải liền là một phạm nhân à? Không nên ngươi hỏi, không nên hỏi. Cẩm y nam quát lạnh một tiếng, mặt hướng cái kia phạm nhân lúc cong eo, ra, ta đi trước, ngài có gì cần, cứ việc phân phó cai tù. Trình Đại Lôi không quan trọng khoát khoát tay. Cẩm y nam sau khi đi, Yến Tam quay đầu dò xét cái phạm nhân, trái xem phải xem, trên nhìn xem nhìn, cũng không nhìn ra có cái gì hiếm lạ. Có phải hay không ta cảm giác rất phẳng phẳng không có gì lạ? Trình Đại Lôi hỏi. Ừm a, ngươi đến tột cùng là cái người gì? Đi, cho ra đánh buồn nước rửa chân, để ra trước thư giãn. Hôm qua, Trình Đại Lôi tựa ở rơm dạ xếp thành trên giường, buồn bực ngán ngẩm ngẩn người. Tu cục ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên chim quốc gọi tiếng, Trình Đại Lôi nhất thời nhất tinh thần, dùng ngón tay gõ gõ vách tường. Không bao lâu, một cái đầu xử tại cửa sổ nhỏ bên ngoài, là Phi Thiên Cấp Mô Bạch Nguyên Phi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm. Trình Đại Lôi hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Quan phủ tại trắng trợn lùng bắt, giờ chẳng qua chỉ là nghe phân phó của ngài, tất cả mọi người đã lặng lẽ rút khỏi thành, bây giờ đang ở Hồ Lô Sơn đặt chân, bây giờ trong thành chỉ lưu mấy cái huynh đệ. Vậy là tốt rồi, có thương vong huynh đệ, nhiều cho người nhà bọn họ lưu chút năng lượng, chúng ta có thể làm chỉ những thứ này. Đại ca yên tâm, chúng ta thương vong cũng không lớn, có 10 cái huynh đệ bị thương, chúng ta đại bộ phận đều bị đại ca đã cứu mệnh, không hề có đại ca chúng ta đã sớm chết. Lần này đại ca rơi vào thiên lao, các huynh đệ khẳng định sẽ cứu đại ca đi ra. Còn có một cái huynh đệ cũng bị bắt vào đến, hắn gọi Lâm Thiếu Vũ, ngươi tra một chút hắn bị nhốt ở đâu, cũng phải cứu hắn đi ra. Vâng, phía ngoài huynh đệ chính đang nghĩ biện pháp, giờ chẳng qua chỉ là thiên lao phòng vệ rất lợi hại nghiêm, cho dù ta tiến đến cũng suýt nữa bị. Phi Thiên Cấp Mô khẽ giật mình, đại ca, có người đến, ta rút lui trước. Sau khi nói xong, Phi Thiên Cấp Mô vô thành vô tức biến mất, cảm giác giống một cái trong đêm hành tẩu rơi. Cơ hồ hắn vừa đi không lâu, Trình Đại Lôi liền nghe đến tiếng bước chân, Trình Đại Lôi không khỏi cảm khái, cái Phi Thiên Cấp Mô thính lực thật tốt. Chương 237, Phật cùng Sơn Tặc. Trình Đại Lôi nhìn thấy còn lại phòng giam phạm nhân bị áp đi ra, bọn họ đem bị nhốt vào địa phương khác. Có người đi vào hắn phòng giam, lấy nô cung chỉ hắn, sau đó cho trên người hắn mặc lên tay xích chân, chân còn tay, cổ bộ một bộ cái cùm bằng gỗ. Trình Đại Lôi cảm giác trọng lượng chí ít có mấy trăm cân, hắn ngồi vẫn được, chỉ khi nào đứng lên, cứ phải thừa nhận mấy trăm cân trọng lượng. Thật lâu, một cái áo bào trắng tăng người tới phòng giam trước, điểm một ngọn đèn dầu đặt tại trước mặt, xông Trình Đại Lôi mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống chắp tay trước ngực. Trình Đại Lôi im lặng, sững sờ rất lâu, mới nói, có cần phải như thế à? Cả tòa phòng giam bị sạch trơn, trên thân là vượt qua 500 cân công xiềng, cùng cái này một chiêu đánh rơi chính mình Lao Tăng. Cái mẹ nó Phi Thiên Cấp Mô muốn cứu mình ra ngoài, trừ phi hắn sẽ thổ hành thuật. Lao Tăng chắp tay trước ngực mỉm cười, chỉ vì thí chủ quá mức không được. Ha ha, bởi vì ta quá mức không được, sở dĩ liền muốn ngươi cái không được hòa thượng nhìn ta, là ngươi khen ta vẫn là khen chính ngươi? Lao tăng im lặng. Hòa thượng ngươi là lai lịch gì? Thiếu Lâm tự. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, đã chúng ta đều ngủ không được, dứt khoát cứ trò chuyện chút. Nếu không ta cho ngươi kể chuyện cười đi, ngươi biết thứ gì là nam nhân có mà nữ nhân không có à? Vô luận Trình Đại Lôi nói cái gì, hòa thượng này đều bất vi sở động, chắp tay trước ngực nhập định. Ha ha, kỳ thực hai ta là đồng hành, danh hào của ta ngươi khả năng không biết, mộ là Trình Đại Lôi, từng bái Nam Cực Tiên Ông Vi sư, ta đại ca Thái Bạch Kim Tinh, ta sư đệ Thiên Bồng Nguyên Soái, ta sẽ ngũ lôi pháp, có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, có thể hô phong hoán vũ. Lao tăng bất vi sở động. Trình Đại Lôi khẽ cắn môi, đông nhiên nói, này, Mạnh Chi, chân Phật còn không hành lễ à? Lao tăng rốt cục mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn ở ẩn nhiều năm, trên giang hồ biết hắn danh hào người đã cực ít, mà cái người này gọi còn là mình xuất gia trước tế tụng, trừ chính mình chết đi phụ mẫu, trên đời này đã không người nào biết. Trình Đại Lôi cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn, chậm rãi nói, Mạnh Chi, 52 tuổi, pháp danh Thanh Diệp, thông đại từ đại bi trưởng, có kim cương bất hoại công. Thanh Diệp Phật Mạnh Chi nhìn lấy Trình Đại Lôi, ngừng lại thật lâu, vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết? Ha ha, muốn biết, muốn biết. Trình Đại Lôi nói, ta và ngươi nói ta sư phụ là Nam Cực Tiên Ông, chuyện gì không biết? Mọi người tùy tiện tâm sự thôi, ngươi nếu không nói, ta đem ngươi khi còn bé nhìn lén nữ nhân tắm rửa sự tình nói ra, nhiều ảnh hưởng ngươi người thiết lập. Ê, cho chuyện cái gì? Thanh Diệp Phật cảm giác mình gặp được bình sinh khó giải quyết nhất địch nhân, bởi vì ngươi căn bản sở không được xáo lộ của hắn, á tùy tiện tâm sự thôi, trò chuyện cái gì đều được, tỉ như chúng ta trước từ mối tình đầu trò chuyện lên. Kỳ thực Bần Tăng coi là thật có chuyện không rõ lắm, muốn hướng thí chủ thỉnh giáo. Thỉnh giảng. Trình Ngại Lôi biết Lao Tăng muốn hỏi điều gì, nhất định phải là mình là sao nhất định phải giết Dương Long Đỉnh, lại cho mình nói một chút oan oan tương báo, khổ hải quay đầu các loại đạo lý. Đại sư à, chính là yêu đàm chút nhân sinh triết học các loại. Đến tột cùng thứ gì là nam nhân có, mà nữ nhân không hề có. Không phải mới vừa Bần Tăng không muốn nói chuyện với thí chủ, là một mực đang nghĩ vấn đề này, có chút thất thố, còn mời thí chủ chớ trách. Ê! Trình Đại Lôi giờ này khắc này, chỉ có một lời ma ma nhỏ muốn giảng, nhưng là ta đê điều, ta sẽ không nói. Diễm ép, là Diễm ép A. Trình Đại Lôi. Ờ, nguyên lai là Diễm ép A. Thanh Diệp Phật gật đầu mỉm cười, Bần Tăng vẫn ngỡ rằng, còn tưởng rằng là. Còn tưởng rằng là cái gì? Trình Đại Lôi meo mắt lại, ồ, hóa ra là ngươi loại người này ở Bần Tăng còn tưởng rằng là hầu kết đâu, bây giờ nghĩ lại lại là không đúng. Thanh Diệp Phật. Trình Đại Lôi. Phật nói chúng sinh giai khổ, bắt đầu từ ngã chấp bắt đầu, một lòng nổi lên, vạn niệm đều là sinh, có đôi khi ngươi nắm chặt, lại cái gì cũng không chiếm được, có đôi khi ngươi buông xuống lại có thể nắm giữ càng nhiều. Thí chủ vì tại sao không thử một chút? Ha ha, lần trước ngươi đã rửa dẫm vào ta lừa gạt đi một cái bánh bao, hôm nay bánh nướng ta là tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Nói là một vị lao tăng trước khi chết, đệ tử hỏi hắn có cái gì nguyện vọng, lao tăng nói một đời chưa cùng nữ nhân ngủ, chưa từng thấy nữ nhân thân thể. Đệ tử vì thỏa mãn nguyện vọng của hắn, mời một cái kỹ nữ lên núi, chỉ một đêm về sau. Đệ tử hỏi lao tăng cảm giác gì, lao tăng thở dài một tiếng, hóa ra cùng Nico là giống nhau. Cả tòa hình bộ tiên lao, chỉ có Trình Đại Lôi cùng Thanh Diệp Phật hai người, Thanh Diệp Phật phụ trách trông coi Trình Đại Lôi, một ngày 12 canh giờ xử tại Trình Đại Lôi đối diện. Đây là rất lợi hại nhàm chán, sau đó Trình Đại Lôi miệng đầy nói bậy, cùng Thanh Diệp Phật vô nghĩa. Thanh Diệp Phật đại khái là cảm thấy Trình Đại Lôi thỉnh thoảng kéo nhạt hay là rất nhạt, sau đó liền cùng hắn đại đàm Phật pháp, muốn vì Phật tổ lại lôi kéo một tiểu đệ. Trình Đại Lôi nhàn nhức cả trứng, hiện tại chí ít có thể có tên hòa thượng nói chuyện phiếm dài buồn. Sau đó hai người liền bắt đầu lẫn nhau ô nhiễm quá trình. Đại sư, là sao người xấu thành Phật, bỏ xuống đồ đao liền có thể, mà người tốt thành Phật lại cần trải qua 9981 nạn? Phật không hề có đã nói như vậy. Ê, còn rất ngay thẳng. Lại nói có cái tiết phụ, thiếu thời thủ tiết, từ trước tới giờ không nói chuyện với nam nhân, triều đình cho hắn phát hạ trình tiết bài phường, quang tông diệu tổ, thập lý bát hương chuyển vì ca tụ. Nhưng tại nàng sau khi chết, mọi người lại tại nàng dưới gối đầu phát hiện một vật, đại sư đoán là cái gì? Thanh Diệp Phật khẽ nhíu mày, ngắn gọn suy đoán một lát, lão tăng chẳng hay. Muốn biết à, muốn biết à? Trình Đại Lôi một bộ ta đã xem thấu ngươi ở biểu lộ, Phật gia không đánh lừa dối nhà. Thanh Diệp Phật tại Trường An danh tiếng không vang, trên giang hồ cũng không có danh tiếng gì, bởi vì danh tiếng của hắn chỉ ở một số quan to quyền quý trong lúc, bao lần vương công đại thần, đại tướng nơi biên cương đều muốn hướng hắn thỉnh giáo trí tuệ, tại những người này trong lúc, Thanh Diệp Phật có La Hán chuyển thế danh xưng. Tự tự châu ngọc, ngọc luôn kim khẩu. Thế nhưng là, tại đối mặt Trình Đại Lôi lúc, Thanh Diệp Phật cảm giác tính ngưỡng của chính mình nhận trước nay chưa có khiêu chiến. Mấu chốt là Trình Đại Lôi tuy nhiên nói năng bậy bạn, nhưng có đôi khi nói đến nào đó câu nói vẫn rất có đạo lý. Tỷ như Thanh Diệp Phật một ngày thực sự thụ không được Trình Đại Lôi, nhân tiện nói, thí chủ, ngươi miệng đầy để Phật hủy thần, không sợ chết sau nhập vô gian địa ngục, thụ cái kia núi đao biển lửa nỗi khổ à? Ta cảm thấy Phật hẳn là sẽ không như thế không có độ lượng. A, nói hình như có chút đạo lý. So hiện nay ngày, Thanh Diệp Phật trong lòng tự vấn, hắn trong lòng vẫn là muốn biết cái kia tiết phụ dưới gối đầu để ép cái gì. Phật gia đệ tử nha, cũng nên đi giải thế gian vật vật, không cưới chúng sinh, làm sao phổ độ chúng sinh? Mời thí chủ chỉ giáo. Trao đổi. Trình Đại Lôi meo lại mắt mỉm cười. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Thanh Diệp Phật hai mắt hơi mở ra, trong mắt thần quang ngưng kết. Ngươi sắp chết, 14 tháng 7, lăng trì xử tử. Chương 238, nhà đế vương, chưa từng bằng hữu khoảng cách 14 tháng 7 đã không xa, cậu ngữ nói một ngày này lễ Vu Lan, quỷ cửa mở ra, chết đi vong giả sẽ lần nữa tới đến nhân gian. Thích hợp thả bờ sông đèn, tưởng niệm chết đi vong người, nhớ lại tình nhân cũ, cũng thích hợp chu sát cực các hung đồ. Trình Đại Lôi bị giam tiến thiên lao về sau, không hề có thẩm, cũng không có hỏi, mỗi ngày ba bữa cơm có, muốn tiểu có tiểu, muốn thịt có thịt, còn có thanh diệp Phật cái đức cao vọng trọng, tự Châu Ngọc La Hán tăng giúp Trình Đại Lôi làm tinh thần an ủi. Đãi ngộ là coi như không tệ, nguyên nhân là không cần thẩm, cũng không cần hỏi. Giết một chữ này là sớm đã xác định. Mấu chốt là giết thế nào, sau cùng mọi người vừa thương lượng, như Trình Đại Lôi dạng này ma đầu, chặt đầu các loại quá nhân tử, dứt khoát lăng chỉ đi, 365 đao, trước mặt người trong thiên hạ lăng chỉ hắn, cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn xem, đối phó với đế quốc là một cái như thế nào hạ chẳng. Hoàn thành, trong ngự thư phòng. Minh đế sửa sang lấy phía dưới trình lên tấu chương, đây là một phần Giang Nam khu vực tình báo, Giang Nam năm nay công lương chỉ lấy lên một nửa, nghe nói bởi vì liên miên mưa to, phạm nạn đúng, có thể theo Minh đế lấy được tình báo, Giang Nam năm nay mưa thuận gió hòa, cũng vô thai tình. Tại dưới chân hắn quỳ một cái cô gái tóc dài rủ xuống, như là bôi đen thác nước. Thời gian từ từ trôi qua, Minh đế trên bàn trà đã đổi ba lần, nữ tử kia như cũ quỳ, không một tiếng động. Thật lâu, Minh đế đem tấu chương khép lại, ánh mắt mới bằng lòng rơi vào trên người nữ tử. Trở về đi. Phụ vương, mời. Chấm biết ngươi ý đồ đến, sở dĩ ngươi cũng không nên nói. Ngươi không chỉ có là chấm nữ nhi, cũng là đế quốc công chúa, cho mình chữa chút thể diện. Bởi vì biết nói vô dụng, liền đừng bảo là à Lý Uyển Nhi biết mình là đế quốc công chúa, sở dĩ không quản nàng lại hồ nháo, cũng tại phạm vi có hạn bên trong, đối với triều đình sự tình, từ trước tới giờ không vọng phát một lời. Nhưng chuyện lần này không giống nhau. Phụ vương, Trình Đại Lôi tội không đáng chết. Minh đế tiếp tục lật xem tấu chương, hắn đã không cho Lý Uyển Nhi nói, như vậy không quản Lý Uyển Nhi nói cái gì, hắn cũng sẽ không nghe thấy. Ngài cũng nói Trình Đại Lôi chính là đế quốc tài năng xuất chúng, không bám vào một khuôn mẫu nhân tài, hắn còn sống, xa so với hắn chết có giá trị. Tấu chương là một phần Tây Bắc quân yêu cầu lương, nơi đó mã phỉ hoành hành, Tây Bắc quân nhu muốn một số lương thảo diệt phỉ. Trình Đại Lôi với đất nước có công, giết chết công thần, lại làm cho gian thần hoành hành, sợ là sẽ phải để người trong thiên hạ thất vọng đau khổ, cứ thế mãi, sợ Lý thị làm mất đi thiên hạ. Minh đế bỗng nhiên mở ra hai mắt, cái kia trong mắt uy áp như là thực chất. Lý Uyển Nhi biết mình làm tức giận Minh đế, nhưng so sánh không phản ứng chút nào nàng càng muốn Minh đế nổi giận. Tại sao ngươi nhất định phải cứu hắn? Hắn là cái kia ngươi nguyện ý cho hắn sinh con dưỡng cái nam nhân. Minh đế tựa hồ không hề có bởi vì lời nói mới rồi tức giận, ngược lại xách một kiện không quá thích hợp giờ phút này nhắc lên sự tình. Lý Uyển Nhi lặng lẽ, mượn lắc đầu, nữ nhi cảm thấy hắn có thể tính làm bằng hữu của ta. Đế hoàng nhà không có bằng hữu. Minh đế hợp thượng đấu chết. Trương An Thành mấy ngày nay có thể nói gà chó không yên, nhưng cũng có thể nói yên lặng như tờ. Từ khi ngày đó sự tình về sau, quân bảo vệ thành liền bắt đầu trắng trợn lùng bắt, nội thành người bình thường, giang hồ thuật sĩ đều lọt vào truy nã. Trong lúc nhất thời nội thành thần hồn nát thần tính, trong đại lao kín người hết chỗ. Đương nhiên, lúc này Trình Đại Lôi người đã rút khỏi đi, mà còn lại đạo tặc lại không có vận tốt như vậy, bọn họ bảo bọc người 7-8 phần đều rơi xuống trong đại lao. Mãn Phúc Lâu, tại Trương An Thành lấy vịt quay nổi tiếng, đã truyền mấy lời, tất cả mọi người nói, ngươi như chưa từng ăn qua Mãn Phúc Lâu vịt quay, ngươi không coi là đến qua Trường An. Phúc Mãn Lâu Đông gia Chu lão bản đi vào hậu viện, chỉ huy tiểu nhị trẻ tuổi nấu nước, một mình hắn đi vào hầm ngầm. Hầm ngầm tồn trữ lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trong không khí nổi lơ lửng một loại thực vật hư thối mùi vị. Hắn đẩy ra mấy cái chồng chất tại góc tường vào rượu, về sau mặt đất đến xuất hiện một cái hướng phía dưới cái thang. Bởi vì 30 năm trước Nhung tộc đến qua Trường An, tại Trường An thành cướp bóc đốt giết, đi qua lần kia chuyện người, cũng sẽ ở trong nhà tu một cái chỗ ẩn thân, để tránh cho Nhung tộc lại giết tiến Trường An. Cái này trong hầm ngầm là Phúc Mãn Lâu trên một đời Đông gia tu, 30 năm qua chưa từng dùng qua, lúc này lại phát huy tác dụng. Bên trong giống một cái hang chuột, tụ lấy 7-8 người, A Khổ, A Hỉ, Từ Thân Cơ, Từ Linh, Tần Man, Lâm Sùng, Phi Thiên Các Mô. Chu lão bản, lần này nhiều chuyện cảm ơn ngươi. Chư vị yên tâm, đại ca đối với ta có ân, hiện tại hắn gặp rủi ro, ta làm sao có thể không quản, chúng ta Trường An người đều là dạng nghĩa khí. Chu lão bản rõ ràng, nhưng trong lòng lại nghĩ, đương nhiên, nếu như không phải là các ngươi đem nữ nhi của ta mang theo dấu đi, ta cũng không có nói như vậy nghĩa khí. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Ta nghe tới tiểu lâu ăn cơm người nói, triều đình đã ban bố ý chỉ, 14 tháng 7, muốn tại Chu Tức Đại Nhai đem đại ca lăng chỉ xử tử. 14 tháng 7, lưu cho đám người thời gian chưa được mấy ngày, A Khổ phất phất tay để lão bản rời đi, trong hầm ngầm vang lên nhẹ nhàng tiếng thở dài. Làm sao xử lý? Chư vị nhưng có cao kiến gì? A Khổ, còn có thể làm sao, chỉ có cướp pháp trường một con đường. Từ Thần Cơ nói, kêu lên huynh đệ, chúng ta cướp đại đừng ra, phản ra Trường An thành. A Khổ có chút sững sờ, Trường An thành có quân bảo vệ thành 15 vạn, hoàng thành có cấm vệ quân 3 vạn, bằng mấy trăm người giang hồ liền muốn phản Trường An thành, đây là chưa tỉnh ngủ đi. Thường nghe Trình Đại Lôi nói, từ quân sư làm sao thần cơ diệu toán, làm sao đa mưu túc trí, làm đồng hành, A Khổ hay là rất lợi hại sùng bái hắn, chỉ là hôm nay nghe tới, sự tình giống như không phải như vậy. Cướp pháp trường sợ là không được. Lâm Sung nói. A Khổ tâm lý gật gật đầu, Lâm Sung không hổ là đã từng Trường An thành cao thủ nổi danh, hay là nhìn hiểu trong đó lợi hại. Đến cấp thiên lao A. Lâm Sung. Ách. Xem ra chính mình hay là lầm biết cái gì. Có lẽ, chính mình bài trừ rơi hai bọn họ đề nghị, liền có thể càng tới gần câu trả lời chính xác. Không thể không nói, A Khổ đã loáng thoáng tìm tòi đến từ thần cơ dụng pháp. Theo tần mắt nhìn, không quản là cướp pháp trường hay là cướp thiên lao, đều quá mức mạo hiểm, đến lúc đó chưa hẳn có thể cứu ra đại đừng ra, ngược lại sẽ tổn hại rơi rất nhiều huynh đệ tánh mạng. A Khổ nhìn lấy vị này quen biết không lâu hắn tử, hắn có một tia vui mừng, tại trận này trong cuộc thi, mình còn có thể lẫn nhau sao chép người. Dứt khoát giết tiến hoàng cung, đem Minh Đế tiếp, dùng hắn đổi đại đương ra. Tốt à, đến bài trừ rơi một sai lầm tuyển hạng, chính mình khoảng cách câu trả lời chính xác đến gần một bước. Suy nghĩ kỹ một chút, còn có chút tiểu hưng vung đây. A Khổ nhìn về phía cùng mình quen biết A Hỉ, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tới đi, nói ra đáp án của ngươi, không dùng ngượng ngùng, dùng ngươi lớn nhất thanh âm, lại nói cho ta biết một sai lầm đáp án. Thế nhưng là, đạo này để dưới không chỉ bốn cái tuyển hạng, cũng không phải là bài trừ rơi ba cái về sau, liền có thể đạt được câu trả lời chính xác. Càng hoặc là, đạo này để tất cả tuyển hạng dưới, căn bản không có câu trả lời chính xác. Chương 239, không nghe lời cứ đánh ngươi hoàng cung, Quang Hoa Điện, vẫn như cũng là Lý Nhạc Thiên chủ trì hôm nay hội nghị. Ở bên tay phải của hắn là lấy Hô Duyên Lực cầm đầu Nhung tộc đại biểu, ở bên tay trái hắn là lấy Thôi tướng cầm đầu Đế quốc đại biểu. Hoa đàm chuẩn bị kết thúc, rất nhiều chuyện đều đã thương định xuống tới, Nhung tộc phái đoàn tại Trường An thành đợi thật lâu, lập tức liền muốn ly khai. Hội nghị tại hữu hảo vui sướng bầu không khí dưới tiến hành, Hô Duyên Lực đối với Trường An phong thổ nhân tình biểu đạt tán thưởng, càng là nói ra sinh muốn làm người đế quốc Mỹ hảo nguyện vọng. Mà Lý Nhạc Thiên cũng biểu thị đối với Thảo Nguyên phong tình hướng tới, hy vọng có một ngày có thể xem cái kia Mỹ hảo phong cảnh, tiếp cận Đại Tuyết Sơn, để tâm linh của mình càng thêm tinh khiết. Hy vọng chư vị thuận buồm xuôi gió, cũng chờ đợi ngày sau còn có thể có cơ hội cùng Hô Duyên Vương tử nâng chén nâng cốc. Đa tạ đại hoàng tử ý tốt, làm vì Trường Sinh trời con cháu ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc phần này hữu tình. Chúng ta tuy nhiên chân đạp khác biệt đất này, lại nắm giữ cùng một mảnh tinh không. Hô Duyên Lực tại Trường An thành hun đúc lâu như vậy, dần dần cũng học hội đế quốc rối trá một bộ này. Tôn kính đại hoàng tử, xin hỏi đế quốc phải chăng có một vị minh ngọc công chúa, ta hy vọng nàng có thể đến Thảo Nguyên, thành cho chúng ta hai tộc hữu nghị biểu tượng. Một vòng chấn kinh từ Lý Nhạc Tiên đấy mắt hiện lên, lập tức Lý Nhạc Tiên mỉm cười. Minh Ngọc công chúa từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, dã man đánh đá, đem nàng đến Thảo Nguyên, sợ không chỉ có đối với hai tộc hữu nghị vô ích, ngược lại sẽ phá hư hữu nghị của chúng ta. Những quan viên khác cũng mỉm cười, biểu thị mọi người đều biết Minh Ngọc công chúa là người. Chân chính dũng sĩ đều ưa thích táo bạo tuấn mã, mà không phải nhu thuật cừu. Như Minh Ngọc công chúa dạng này nữ tử, càng thích hợp sinh hoạt tại Thảo Nguyên. Lý Nhạc Tiên lặng lẽ, sợ là Hô Duyên Vương tử không biết, Minh Ngọc công chúa đã có hôn ước, tùy ý liền muốn thành hôn. Lấy có hôn ước nữ tử gả cho Thảo Nguyên Vương, ta sợ là đối Thảo Nguyên Vương không tuân theo. Thôi tướng nuốt dâu cười nói. Lý Nhạc Thiên cảm kích liếc hắn một cái, lúc này may thay hắn ứng biến kịp thời. Ai, chúng ta người trong Thảo Nguyên không thèm để ý cái này, mỹ lệ nữ tử nam nhân thiên hạ đều ưa thích, nhưng chỉ có cường tráng nhất nam nhân mới phối nắm giữ nàng. Ngươi không để ý ta để ý, cái đó là ta thân muội muội, ta có thể làm cho nàng gả cho một cái 300 cân heo mập. Lý Nhạc Thiên đã không cười, chậm rãi nói, Minh Ngọc là phụ vương sủng ái nhất nữ nhi, đem nàng đến ngoài vạn dặm Thảo Nguyên, sợ phụ vương khó nhịn tưởng niệm chi tình, điểm này còn mời Hô Duyên Vương tử lý giải. Đem đế quốc lớn nhất tôn sủng công chúa đến Thảo Nguyên, há không chính chứng minh hai tộc hữu nghị, chẳng lẽ đế quốc muốn đem một cái không quan trọng gì nữ nhân đến Thảo Nguyên? Hô Duyên Lực như cũng cười, nhưng mà ánh mắt của hắn cùng Lý Nhạc Thiên va chạm lúc, lại đọc lên nụ cười kia bên trong sắc cơ. Không cho cứ đánh ngươi, nước yếu không ngoại giao, đây không phải một câu nói xuông. Tự nhiên có thể dùng dối trá hữu nghị, hèn mọn trí tuệ, cải trang thắng lợi dệt thành một bộ hoa mỹ áo choàng, nhưng xốc lên cái áo choàng, dưới đấy vẫn là gầy trơ cả xương, nam nhân nhìn án, tự mình nhìn muốn tự sát thân thể. Ngự thư phòng. Minh Đế đem trong tay nghiên mực ném ra bên ngoài, Lý Nhạc Thiên quỳ trước mặt hắn, đảm nhiệm nghiên mực đập phá cái chán, chứ chẳng dám động mảy may. Bọn họ muốn Uyển Nhi, bọn họ muốn Uyển Nhi. Ngươi làm sao nói, ngươi tại sao cùng bọn họ nói? Ngươi cái phê vật này, chuyện gì đều làm không xong à? Nhi thần vô năng, không có thể làm tốt chuyện này. Lý Nhạc Thiên quỳ xuống. Nói cho bọn hắn muốn cũng không cần nghĩ, si nhân nằm mơ. Minh Đế trùng điệp vô an thư. Thái giám cung nữ câm như hến, dồn dập ở ngoài sáng đế trước mặt quỳ xuống, thân thể run lẩy bẩy. Bọn họ nói? Nói cái gì? Đám kia man gì nói cái gì? Nói nguyện ý nhường ra chiếm cứ ba tòa thành trì, làm Thảo Nguyên cưới Uyển Nhi lễ vật, nếu như chúng ta không đáp ứng, bọn họ cũng chỉ phải chính mình đoạn. Vậy liền để cho bọn họ tới. Minh Đế gào thét, trên mặt nổi gân xanh, thân là nhất quốc chi quân, chấm liền nữ nhi của mình đều không gánh nổi hạ. Lý Nhạc Thiên không nói gì, ngẩng đầu ánh mắt nhìn lấy Minh Đế. Dâu tóc đều dựng, trán mắt tròn xoe, giờ phút này hắn không giống một cái cao cao tại thượng quân chủ, chỉ là một cái muốn bảo vệ mình phụ thân của nữ nhi. Phẫn nộ có thể kéo dài bao lâu, một canh giờ, một nén nhang. Lý Nhạc Tiên lặng lẽ ánh mắt nói cho Minh Đế một sự kiện, đế quốc không đánh nổi một trận. Hắn chán nản ngã ngồi, giống một đầu bị rút đi chỗ có sức lực cự lòng, nếp nhăn chồng chất cùng một chỗ, chợt bừng tỉnh vừa già mấy tuổi. Phương Nam hào tộc lá mặt lá trái, Bắc Phương chư hầu nuôi quân mua mã, Trường An trên triều đình văn quan võ tướng đánh đến không chết không thôi, khai tỏ ánh sáng đế coi là tượng đất pho tượng. Hôm nay đế quốc hoàn toàn chính xác không đánh nổi một trận. Cao cao tại thượng nhất quốc chi chủ, liền nữ nhi của mình đều thủ không được à? Thủ không được. Chính như Nhung tộc gót sát hạ bình dân, chỉ có thể nhìn chính mình thê nữ sinh sinh chịu đục một dạng. Một khắc này, Minh Đế trong đầu lại nghĩ tới Trình Đại Lôi vung tay lên, ném ra ba chữ: không có cứu rồi. Hôm nay Thanh Diệp Phật không tại phòng giam bên ngoài, Trình Đại Lôi có chút nhàm chán, hắn chớp mắt, sau khi tỉnh lại cảm giác thiên lao bầu không khí tựa hồ có chút không giống. Phòng giam rõ ràng bị đánh đảo qua, trong không khí nổi mùi vị khác thường không thấy. Tại Trình Đại Lôi không có suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc, có người tiến vào hắn phòng giam, ra cố Trình Đại Lôi trên người xử xích, đem trên người hắn cái cùm bằng gỗ dùng xích sắt buộc trên mặt đất, vốn dĩ Trình Đại Lôi còn có thể sống động, hiện tại chỉ có hai đầu tay có thể hoạt động. Rời đi lúc không có khóa cửa phòng giam, lại có người chuyển tới cái bàn, nấu tay gấu, than cả nướng, mở ra cái bình liền hương tung bay bốn phía rượu ngon. Tất cả mọi người đi, trong thiên lao chỉ có Trình Đại Lôi một người cùng một tòa tiệc rượu. Đây là làm gì, chẳng lẽ hành hình thời gian sớm, còn là nói rõ đế ngoài vòng pháp luật khai ân, cảm thấy Lăng Chỉ quá tàn nhẫn, muốn cho mình một thông khoái, để cho mình thư thư phục phục đi chết. Bên ngoài ánh trăng thấu cửa sổ tiến đến, một vòng thượng huyền nguyệt treo tại bầu trời. Vầng trăng khuyết nhọn đến nhọn, lá liêu treo đầy trời, hóa ra con người của ta, không người thường cũng không ai yêu. Trình Đại Lôi rút sổ xịt cái mũi, cảm giác có chút lòng chua xót, hắn muốn uống rượu, lại phát hiện bị cái cùm bằng gỗ tay không đụng tới chén rượu trên bàn. Chính lúc này, một cái ông lão thân ảnh xuất hiện tại phòng giam bên ngoài, đem Trình Đại Lôi ly rượu trước mặt rót đầy. Trình Đại Lôi ngẩng đầu, thấy lão giả đứng sừng sững trước mặt mình, hắn có chút lưng còng, nhưng lưng còng cự long, cũng là cự long. Như vực sâu hai mắt nhìn lấy Trình Đại Lôi, không ai có thể phỏng đoán hắn ý nghĩ trong lòng. Ông lão không nói gì, hắn đang đợi Trình Đại Lôi nói chuyện, lấy thân phận của hắn, từ lúc còn rất nhỏ liền học được một sự kiện, vĩnh viễn không muốn để người ta biết người đang suy nghĩ gì. Hắn thường thường lấy loại ánh mắt này nhìn lấy người chung quanh, như thờ ơ lạnh nhạt người xem bọn hắn trăm phương ngàn kế, xem bọn hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, xem bọn hắn làm tận thủ đoạn, nhưng không ai biết hắn nghĩ sao, hoặc là không có biện pháp. Nhưng Trình Đại Lôi câu nói đầu tiên cứ triệt để đánh trúng hắn, làm hắn có loại phục tùng ứng đối cảm giác. Nhà các ngươi huyết thống bên trong là trà trộn vào cái gì bất kỳ quái à, đối với cuộn tợ lại có cái gì đặc biệt đam mê. Chương 240, vì nước vì dân, mọi người đi chết hoàn thành, hướng hoa điện. Không gả, không gả, không gả. Một cái gối đầu nhét vào Lý Nhạc Thiên trên đầu, hắn gãi gãi đầu, tại phụ vương nơi đó chính mình chịu nghiên mực, ở chỗ này chính mình lại bị ném gối đầu. Lý Nhạc Thiên xoa xoa cái chán, cười nói, Uyển Nhi, chớ có kích động à, nhìn em ngươi cao hứng, cái kia Thảo Nguyên Vương hô duyên bạn thế nhưng là nhung tộc anh hùng, ngươi không phải sùng bái nhất anh hùng à. Lý Uyển Nhi không nói gì, lấy một bộ nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn lấy Lý Nhạc Thiên. Tốt như vậy, làm sao ngươi không gả đi? Nói bậy, ta có thể gả à? Lý Nhạc Thiên, bọn họ chỉ cần ngươi, cái gì khác quyền hoa, ngọc vui, căn bản là trướng mắt. Hắc, người nào không biết chúng ta Minh Ngọc công chúa xinh đẹp, còn có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhất là nhận người ưa thích. Loại kia nhìn bệnh thần kinh ánh mắt đến hiện lên ở Lý Uyển Nhi trên mặt. Lý Nhạc Thiên gãi gãi đầu, cũng cảm thấy mình lời nói có độ tin cậy không cao. Là ngươi không biết ta, nhung tộc nguyện ý cầm ba tòa thành chỉ cho đế quốc làm lễ vật, đều nói khuynh thành, nhưng khuynh thành tính là gì? Mình Minh Ngọc công chúa có thể đáng ba tòa thành. Không lấy hay không lấy chồng không gả, ngươi như lại bức ta cứ treo cổ tự tử tự vận. Treo cổ tự tử hết sức rất xấu. Vậy ta cắt cổ tay. Cắt cổ tay nhiều đau a, ngươi thụ không cái này cổ. Ta đâm đầu xuống hồ. Hồ nước đều đem người trước phèn. Ta tuyệt thực. Lý Nhạc Thiên nhìn lấy Lý Uyển Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu, Uyển Nhi, ngươi lớn. Đại ca. Trong mắt kia mềm mại khiến Lý Uyển Nhi nhất động. Lớn lên liền muốn làm một số chính mình không thích sự tình. Lý Nhạc Thiên đứng dậy, kéo lấy trường bảo rời đi. Ta sẽ không gả. Lý Uyển Nhi hướng hắn bóng lưng hô. Lý Nhạc Thiên không quay đầu lại, chỉ là dùng bóng lưng vung ra bá chữ. Nhất định phải gả. Tùy theo thân ảnh của hắn biến mất tại cửa ra vào, hướng hoa điện đại cửa đóng lại, phong bế phía ngoài ánh sáng. Lý Uyển Nhi đột nhiên minh bạch, đây không phải khi còn bé minh muội đang lúc chơi bừa. Ngươi ồn ào ta sẽ không muốn học cầm, ta sẽ không muốn học cầm. Sau đó hắn liền sẽ nói, được rồi, hôm nay không học cứ không học đi, nhưng ngày mai không có lại lười biếng ở sau cùng, vẫn là đem cầm học, không chỉ có học đàn, còn có thư họa, cờ vây, trà đạo, cùng kiếm thuật, thân thể vì đế quốc công chúa, tổng hội thượng vàng hạ cắm học một ít gì đó, tuy nhiên cũng không thích. Bao quát lần này, vẫn như cũ không thích, nhưng lại nhất định phải. Trong lao điểm ảnh đến, mà lại là mùi đàn hương cá dầu đến, cái tại thiên lao bên trong lại là lần đầu tiên phát sinh, ngày thường có ngọn dầu cải đèn đã coi như không tệ. Ông lão đem chén rượu thêm đầy, Trình Đại Lôi lại thở ơ, chỉ là dùng hai mắt nhìn chăm chú lên ông lão. Vì cái gì không uống, sợ có độc? Không phải. Trình Đại Lôi đương nhiên không lo lắng trong rượu có độc, bởi vì hoàn toàn không cần như thế có được hay không, không chỉ có không có độc, còn phải bảo đảm Trình Đại Lôi tại hành hình trước ăn ngon uống ngon, ngày nọ tư mừng. Tài xế một chén rượu, thân nhân hai hàng giọt lệ. Ê! Ông lão chờ trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy như điên mà qua, vừa rồi tại Trình Đại Lôi trước mặt ngồi xuống. Uyển Nhi nói với ta một số chuyện của ngươi, Trường An thành hóa ra có bốn vị đạo tặc, đều che một phương mưa gió. Ta còn là lần đầu tiên biết, hóa ra trên đầu ta thiên không là người che. Ê, có đôi khi đi ra lan lộn là cần một số người thiết lập. Ông lão không có để ý Trình Đại Lôi hồ ngôn loạn ngữ, phối hợp uống một chén rượu, gặp Trình Đại Lôi ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không hề có uống rượu. Hắn cũng không nói gì thêm, lại đem chén rượu của mình rót đầy. 14 tháng 7 là tử kỳ của ngươi, trước khi chết, ngươi nhưng có cái gì muốn nói với ta? Có phải hay không đêm dài đằng đẵng, ngươi ngủ không yên, sở dĩ đặc biệt tới tìm ta nói chuyện? Nói chuyện? Ông lão đón đến, đại khái chính là muốn tìm người nói chút lời nói đi. Ngồi lên vị trí kia, cứ nghe không được người khác nói chuyện. Ta chấp trưởng thiên hạ, mạng của người trong thiên hạ đều là của ta, mà là ngươi người sắp chết, người sắp chết không quan tâm mạng của mình, có lẽ ngươi có thể cùng ta nói vài lời nói thật. Ông lão uống vài chén rượu, có lẽ đã có một chút say, liền cùng Trình Đại Lôi nói rất nói nhiều, rượu cũng một chén chén uống cạn. Ngươi một mực không uống rượu. Minh Đế thở dài, hóa ra ngươi cũng không nguyện ý nói chuyện với ta. Nếu như ngươi có thể đem chén rượu thoáng hướng phía trước đẩy đẩy, khiến ta có thể đụng, ta có thể sẽ uống một chén. Trình Đại Lôi đi về phía trước bước, cảm giác giống con thân thể cực lớn, hai cánh tay kỳ ngắn con rối. Hoa hoa hoa, ông lão đỉnh đầu phảng phất có quạ đen bay qua, cái trán hiện ba cái hắc tuyến. Thế nhưng là hắn đột nhiên túi người, thân thể đi về phía trước nghiêng, cho Trình Đại Lôi mang đến áp lực lớn. Người xem thường ta. Đây không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Bởi vì khẳng định sở dĩ phẫn nộ, ta cao cao tại thượng, uy tăng trong nước, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Ngài đừng nóng giận, ta cũng không có những khả năng khác, không cứ bởi vì ta là cái kẻ du hành à, ngươi coi chấm là cái hôn quân à? Ông lão dùng tới chấm xưng hô thế này, thân thể trùng điệp ép trên bàn, sau đó phô thiên cái địa uy áp như một tòa núi lớn hướng Trình Đại Lôi quanh đảo. Hắn không còn là cái túi xuống ông lão, hiện tại hắn là tay cầm càn khôn đại võ thiên tử. Hóa ra ngươi thật coi chấm là kẻ ngốc. Minh Đế cười lạnh một tiếng, Lâm Vấn Thiên lực chiến không ai rút, chết oan bên đường, Dương Long Đình nhát gan sợ chiến, mạo hiểm lĩnh chiến công, những chuyện này ngươi cho rằng chấm không biết? Chấm một năm trước liền đã biết. Chấm sinh ở nhà đế vương, nhược quán đăng cơ, từ nhỏ cùng phụ mẫu đấu, cùng quyền thần đấu, cùng chư hầu đấu, thậm chí cùng mình con gái đấu. Chấm từ xuất sinh bắt đầu học chính là cùng người trong thiên hạ đấu. Minh Đế mở rộng hai tay, ôm ấp sân hạ. Nhưng các ngươi đều cảm thấy chấm là kẻ ngốc, cao cao tại thượng, hai điếc mù mắt, không nghe được nói thật, biện không rõ thị phi, cảm thấy chấm là người người đều có thể qua mặt hôn quân. Trình Đại Lôi kinh ngạc mở to hai mắt, cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện ba động. Trong lòng của hắn toát ra nghi vấn, ngươi biết tất cả mọi chuyện, là sao không hề làm gì? Minh Đế khí lực giống như là bị tầm mắt thu hết, chán nản ngồi trên ghế, men say đến nổi lên gương mặt. Nhưng biết thì phải làm thế nào đây? Đế quốc bại, thất bại thảm hại, không có không còn mặt mũi. Đế quốc cần một người đến tiếp nhận người trong thiên hạ phẫn nộ, sở dĩ Lâm Vấn Thiên muốn chém đầu cả nhà, bởi vì vì đế quốc cần một người mang đến hy vọng, sở dĩ Dương Long Đình nhất định phải là chiến thần. Ta cùng Lâm Vấn Thiên rất nhỏ cứ nhận biết, khi đó chúng ta đều còn trẻ, thường phóng ngựa du hoang, say. Minh Đế cười khổ lắc đầu, đã thân ở lúc này, liền muốn thay đế quốc làm một số việc, hắn bị trảm thủ trước đó, chúng ta cũng có một trận giống tối nay dạng này nói chuyện với nhau, khi đó hắn ngồi tại vị trí của ngươi, chúng ta đều uống say mềm, sau cùng hắn dặn dò ta, chớ có khổ sở. Bất kỳ một vị trí nào đều có hắn chuyện cần làm. Cho dù thân thể vì thiên tử, cũng khó thoát cái này số mệnh. Lâm Vấn Thiên dùng cái chết của mình thực hiện trách nhiệm của mình, mà Dương Long Đình làm vì đế quốc chiến thần, hưởng thụ thiên hạ sùng bái, chính là trách nhiệm của hắn. Bởi vì vì đế quốc bị bại quá thảm, nhất định phải có người cho thiên hạ hy vọng. Mà ngươi, là ngươi cùng đế quốc có công, vốn không tội, không đáng chết. Nhưng ngươi không nên giết Dương Long Đình, chiến thần chết, đế quốc thần tượng cứ sụp đổ, cần phải có người tiếp nhận mất đi thần tượng phẫn nộ, sở dĩ. Minh Đế đánh cái tủ nước, dùng mơ hồ không rõ ngữ khí nói, vì nước vì dân, mời ngươi đi chết. Trình Đại Lôi nhìn lấy Minh Đế, đụng thượng Minh Đế ánh mắt, cái kia trong mắt mơ hồ có hỏa quang nhẹ nhót. Trình Đại Lôi xem thường Minh Đế, so với hắn, chính mình hay là quá ấu trí chút. Mà Trình Đại Lôi cũng tin tưởng Minh Đế là chân thành, có lẽ hắn kiếp này chưa từng như này chân thành. Trình Đại Lôi thở dài, dùng so Minh Đế càng thêm ánh mắt chân thành nhìn đối phương, miệng bên trong trịnh trọng kỳ sự phun ra một câu. Ta đi ngươi cái lồn mẹ mày. Chương 241, sinh ở nhà đế vương, không thể không lớn lên Trường An thành thành cửa mở ra, cổ nhạc đưa tiễn, nhung tộc đàm phán đoàn sắp rời đi Trường An, đặt vào đường trở về. Một hàng hơn 300 người, mỗi người đều thắng lợi trở về, trên thân mang theo Trường An mua sắm môi đỏ, khăn lụa, thương liệu, cùng Trường An đỉnh cấp thợ rèn đánh chế binh giáo. Những vật này tại Thảo Nguyên thế nhưng là hàng bán chạy, mang theo những thứ này trở lại Thảo Nguyên, bọn họ mỗi cái vẫn sẽ như từ tàng bảo động trở về đạo tặc một dạng được hoan nên. Lý Nhạc Thiên mang theo Nhung tộc một hàng đưa đến ngoài thành, cùng Hô Duyên Lực lưu luyến chia tay. Nguyện lần này đi thuận buồm xuôi gió, nguyện hai chúng ta tộc hữu nghị như nhật nguyệt không rời. Lý Nhạc Thiên giơ lên tiễn biệt cửu. Trường Sinh Thiên con cháu ghi khắc đế quốc tặng cho hữu nghị, chúng ta quý trọng phần này hữu nghị rất tại quý trọng loan đao của chúng ta. Đại hoàng tử, trước khi chia tay, ta muốn thỉnh giáo một sự kiện, liên quan tới Trình Đại Lôi đế quốc sẽ xử lý như thế nào? Kim vấn đạo giờ phút này tới. Trình Đại Lôi là đế quốc con dân, hắn xúc phạm đế quốc luật pháp, sẽ từ đế quốc luật pháp xử trí hắn. Lý Thiên Nhạc, nguyên cũng cần phải. Kim vấn đạo khẽ gật đầu, sau đó thở dài, có thể thỉnh cầu đại hoàng tử một sự kiện, Trình Đại Lôi sau khi chết, thỉnh giảng hắn thi thể thích đáng an táng, vì thế, Bắc Man bộ nguyện dâng lên hữu nghị của chúng ta. Lấy Trình Đại Lôi phạm tội, cho dù lăng trì sau thi thể cũng muốn lấy được trừng phạt, loạn mã đạp thành thịt nát, mặt trời đã khuất tiên thi, hay lột ra thực cỏ. Thế nhưng là, Bắc Man bộ hữu nghị đối với đế quốc mà nói cũng là cực kỳ chân quý. Theo ta được biết, Bắc Man bộ cần phải rất hận Trình Đại Lôi. Đối với địch nhân, ta hy vọng hắn chết, nhưng tương tự thân là chiến sĩ, hắn đáng giá được tôn trọng. Nếu như khả năng, xin chuyển cáo hắn, Bắc Man bộ mỗi người đều sẽ dùng hết tất cả biện pháp giết chết hắn, có thể đồng thời, hắn cũng nắm giữ toàn bộ Bắc Man bộ tôn kính. Xin yên tâm, hắn thi thể sẽ nhận được thích đáng an trí, chúng ta cũng sẽ quý trọng Bắc Man bộ hữu nghị. Đội ngũ đạp vào đường trở về, trước khi chia tay, Hô Duyên Lực hướng Lý Thiên Nhạc ném câu nói tiếp theo. Chúng ta sẽ tại Thảo Nguyên chờ đợi Minh Ngọc công chúa, nàng chính là hai chúng ta tộc hữu nghị biểu tượng. Lý Nhạc Tiên tự nhiên minh bạch câu nói này hàm nghĩa, không hề có Minh Ngọc, cũng không có hữu nghị. Tại xử lý rơi còn lại sau đó, Lý Nhạc Tiên đi vào hoàng thành hướng hoa điện. Ra ngoài, ta sẽ không ăn. Còn chưa đi vào đại điện, liền nghe được Lý Uyển Nhi nổi giận thanh âm, theo sát lấy, một bàn chén dĩa bị vứt ra. Chân tu mỹ vị kém chút rơi tại Lý Nhạc Thiên giày bên trên. Lý Nhạc Thiên đi vào, phất phất tay để quỷ trên mặt đất cung nữ thái giám đi xuống trước. Lại mắc lừa nhìn trong đại điện cảnh tượng, hoặc ngay cả Lý Nhạc Thiên loại nhân vật này cũng không thể không chấn kinh Lý Uyển Nhi thủ bút. Cả ngôi đại điện không nhìn thấy một dạng hoàn chỉnh chi vật, nước rửa bích bình hoa nện đến náo loạn, gấm vóc xé thành từng cái, bích ngọc châm rơi trên mặt đất tứ phân ngũ liệt. Dạng này tiêu xài, tương đương với Trường An thành một cái phú hộ mấy đời tích lũy. Lý Uyển Nhi ngồi tại trên giường phòng má tức giận. Lý Nhạc Thiên muốn tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện không hề có thể làm, sau đó xoay người tiến đến Lý Uyển Nhi bên người. "Uyển Nhi, nghe nói ngươi tuyệt thực, bao lâu không có ăn cái gì? Ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi." Ngự thiện phòng bánh quế. Lý Nhạc Thiên dựng thẳng lên ngón cái, tán thưởng chính mình xuất sắc hữu giác. "Uyển Nhi, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, không muốn ăn ngọt, dễ dàng béo." "Nga." Lý Uyển Nhi mặt đỏ, đem đầu quay đầu một bên, "Mặc cho ngươi đem cái chết nói thành sống, ta cũng sẽ không đến thảo nguyên." Nhìn một cái cuống họng, chu ký 10 phần. Lý Nhạc Thiên góp lấy thân thể tới gần, "Hảo muội muội, ta là đại ca ngươi, ta sẽ hại ngươi nha. Đến bên kia, ngươi thế nhưng là trên bàn người, mẫu nghi thiên hạ, đại ca về sau ngươi đều phải hành lễ đây. Gặp ta, ngươi về sau còn gặp được ta à? Trời cao nước xa, không quản ngươi đi tới nơi ấy, tất cả đều là muội muội ta. Đại ca, ngươi nói Lục ca tại, sẽ đem ta đến thảo nguyên à?" Lý Nhạc Thiên nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ, "Lão Lục?" "Lục ca không biết." Lý Uyển Nhi đứng lên lắc đầu, "Hắn sẽ cầm lấy kiếm cùng Nhung tộc liều mạng, hắn chết tại cùng Nhung tộc chém giết chiến, cũng sẽ không khiến ta đến Nhung tộc." "Lão Lục." "Đại ca, hiện tại ngươi minh bạch, vì cái gì ngươi cẩn trọng, văn võ song toàn, nhưng tại phụ vương con gái bên trong, Lục ca coi như lại bất tranh khí, nhiều hơn nữa người mang hắn, mọi người thực chất bên trong hay là thích nhất hắn." "Đại ca, ngươi cùng Lục ca không giống nhau. Lão Lục hắn không tại, coi như tại, hắn cũng không làm chủ." Lý Thiên Nhạc tâm lý lại nghĩ, kỳ thực đại ca cũng không làm chủ. Tiếng bước chân vang lên, Minh Đế xuất hiện sau lưng Lý Nhạc Thiên, Lý Nhạc Thiên lập tức hành lễ. Lý Uyển Nhi mũi chua chua, nói, "Phụ vương, đại ca hắn khi dễ ta." Minh Đế phất phất tay, để Lý Nhạc Thiên lui ra, nhìn lấy khóc diễn viên hí khúc Lý Uyển Nhi, trên mặt lại không mang ý cười. "Không phải hắn khi dễ ngươi, là ta để hắn tới. Phụ vương, ngài thật nhận tâm đem ta đến địa phương xa như vậy, nữ nhi không nỡ bỏ ngươi." Minh Đế thở dài, phất phất tay giống như phải bắt được cái gì, nhưng tùy theo buồn bã cho thu lại, cả khuôn mặt giống như là nham thạch cứng rắn. "Chuyện này đã viết tại cùng nói điều ước bên trong, nửa tháng sau, ngươi để cho Ngư Long bệ đường, ra nắng chiều quan, đến Nhung tộc cùng Thảo Nguyên Vương thành hôn." Lý Uyển Nhi khẽ giật mình, đột nhiên cắn chặt hàm răng, "Ngươi đây là muốn nữ nhi chết?" Nhìn lấy nàng ánh mắt tuyệt vọng, Minh Đế khẽ thở dài, bàn tay tới muốn đỡ gò má nàng, Lý Uyển Nhi lại nghiêng đầu sang chỗ khác, Minh Đế cái gì đều không sợ đến. "Uyển Nhi, sinh ở nhà đế vương, rất nhiều chuyện đều không được tự chủ. Ngươi không chỉ có là nữ nhi của ta, cũng là đế quốc công chúa. Bây giờ đế quốc đã không có cùng Nhung tộc chính diện tác chiến năng lực, thủng trăm ngàn lỗ, cần phải kịp thời tu bổ. Hy sinh ngươi một người, lại có thể vì đế quốc tranh thủ 5 năm an ổn, vạn thiên bách tính không cần trôi dạt khắp nơi. Có 5 năm này khôi phục nguyên khí, đế quốc cứ có thể khôi phục nguyên khí, không cần lại thụ Nhung tộc khi nhục. Hiện tại, cho là ngươi thân là đế quốc công chúa hy sinh thời điểm." Lý Uyển Nhi trong mắt nước mắt chẳng biết lúc nào dừng lại, nàng xem thấy phụ thân, phát hiện hắn hóa ra đã đủ đầu mái tóc phai. "Ta có thể gả, làm phụ vương nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện." Lý Uyển Nhi nói, "Thả trình đại lôi." Minh Đế dừng lại, ánh mắt hơi nheo lại, "Nếu như ta không đáp ứng đâu?" Lý Uyển Nhi nói, "Nữ nhi lấy cái chết muốn nhờ. Người này đối với ngươi cứ thật trọng yếu như vậy." Minh Đế nói, "Trình đại lôi hẳn phải chết, hắn không chết, khó an trí thiên hạ nhân tâm. Đây chính là phụ vương sự tình, không liên quan gì đến ta." Minh Đế nhìn lấy nữ nhi của mình, giống lần thứ nhất nàng. "Đây không phải nũng nịu, giả ngây thơ, muốn phụ vương ban thưởng một vật, đây là đàm phán. Làm nũng nịu, giả ngây thơ, chơi xấu cũng không thể thu hoạch được lúc, ngươi nhất định phải học hội đàm phán. Dùng một vật trao đổi khác một vật. Tuy nhiên hai dạng đồ vật ngươi cũng không muốn mất đi, nhưng có đôi khi ngươi nhất định phải hy sinh thứ nhất." Nửa ngày, Minh Đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt lại có một chút khen ngợi. "Uyển Nhi, ngươi lớn lên. Sinh ở nhà đế vương, không thể không lớn lên." Chương 242, tối nay Trường An không để phòng 13 tháng 7 đêm, giờ tí, Thanh Diệp Phật xuất hiện tại Thiên Lao bên trong, hai người hai mắt nhìn nhau không nói gì. Thanh Diệp Phật mở ra cửa nhà lao tiến đến, lại đem trên người hắn tầng tầng gông xiềng mở ra, tay xích chân, chân còng tay, trên thân quấn tầm vài vòng xích sát, nặng nề cái cùm bằng gỗ. Trình Đại Lôi lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy, vô ý thức mở rộng thân thể, khớp xương phát ra đôm đốp tiếng vang. "Theo ta đi." Thanh Diệp Phật đứng dậy rời đi. Trình Đại Lôi sững sờ, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, ngày mai chính là hành hình thời gian, tối nay gọi mình ra tới làm cái gì, là chờ không nổi tối nay liền muốn giết, hay là nói chính thức hành hình trước diễn tập một chút, nhưng tử hình phạm nhân ra hình tra tấn trận trước còn có bắt chặt đầu từ đây. "Ngươi có một cái canh giờ, trong vòng một canh giờ Trường An đối với ngươi không đề phòng." Thanh Diệp Phật nhìn thấy Trình Đại Lôi không có theo tới, quay đầu kêu. Trình Đại Lôi tranh thủ thời gian theo tới, lén lén lút lút nhìn chằm chằm xung quanh, hắn chợt phát hiện, tối nay phòng giam một người thủ vệ đều không, trống rỗng, như là tịch mịch quỷ vực. "Đông." Trình Đại Lôi ngón tay đập vào Thanh Diệp Phật quang sáng trên nó. "Ngươi làm gì?" Thanh Diệp Phật bản đến sẽ không phản ứng không kịp, mấu chốt là không nghĩ tới. "Đau sao?" Trình Đại Lôi nghiêm túc hỏi, "Ta xem là không phải ta quá nghĩ ra đi, sở dĩ đang nằm mơ." "Mơ ngươi hai mươi?" Thanh Diệp Phật hít sâu, "Hít sâu, lặng yên niệm A Di Đà Phật, Phật không đánh lừa dối, cũng bao quát thô tục. Ngã Phật ta, mau đem yêu nghiệt này thu đi, cùng với hắn một chỗ, rất lợi hại ảnh hưởng người thiết lập." Thiên Lao mở rộng, đi ra sau minh nguyệt ở trên trời, gió mát quất vào mặt, ngay cả đại môn tất cả đều là mở rộng ra. Đi đến trên đường dài, Trình Đại Lôi có loại cảm giác, chính mình giống như đi vào một bức tranh quyển, trong bức tranh hết thảy tất cả đều là đứng im, chỉ có chính mình cùng một tịch áo trắng Thanh Diệp Phật hành tẩu trong đó. Đang nghĩ ngợi, phía trước đống nhiên đi tới một người, Trình Đại Lôi lúc kinh ngạc. Trình Đại Lôi một cơ linh, người này hắn nhận ra, chính là Thường Trung Bá Bách Lý Thắng. Trình Đại Lôi đáy mắt hiện hiện sắc cơ, chính nghĩ nên hay không giết chết người này diệt khẩu. Thế nhưng là theo sát lấy, Bách Lý Thắng cùng mình gặp thoáng qua, thần tình kia hoàn toàn là không thấy được bộ dáng của mình. Phi Thiên Các Mô một mực tránh tại Thiên Lao bên ngoài, giám thị lấy Thiên Lao độc tĩnh, tối nay gặp Trình Đại Lôi đi ra, tâm lý lại không biết xảy ra chuyện gì, lập tức phi thân lên, nhanh chóng trở về bẩm báo tin tức. Tại Trình Đại Lôi cùng Thanh Diệp Phật đi tại trên đường cái lúc, hai bên vách tường trên nóc nhà nô ra từng cái đầu, giống như là trở lấy lao miêu ngủ gần, đi ra trộm gạo ăn lao thử. Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thực không có nghĩ đến cái gì biện pháp, sau đó chỉ có bí quá hóa liều, tới một cái cướp pháp trường, giết người phóng hỏa đại náo Trường An thành. Sở dĩ mấy ngày nay mọi người chui vào Trường An thành, chỉ còn chờ ngày mai độc thủ. Trình Đại Lôi đi theo phía sau người càng ngày càng nhiều, đoán không ra Thanh Diệp Phật dụ ý, cũng liền từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh, nếu như Trình Đại Lôi gặp nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị giết ra tới. Đi vào cửa tây, thành cửa đóng kín, có hai tên vệ binh thủ tại cửa ra vào. Thanh Diệp Phật tới, cũng không lên tiếng, chỉ là đem thành cửa mở ra một đạo khe hở. Làm Trình Đại Lôi cùng bọn hắn gặp thoáng qua lúc, bọn họ lại lộ ra Bách Lý Thắng một dạng biểu lộ, coi Trình Đại Lôi là không khí. Tối nay, Trương An đối với Trình Đại Lôi không đề phòng. Trong cung đã phát ra tin tức, ngay cả cổng thành hai tên vệ binh cũng là từ cấm vệ quân bên trong lâm thời điều hai tên bách phu trưởng tới. Tối nay chẳng một hai thả Trình Đại Lôi đi, khi hắn cũng không tại Thiên Lao, về phần hắn làm sao không gặp, hắc, ngươi đừng hỏi ta, bởi vì ta chưa thấy qua hắn. Tại Trình Đại Lôi đi ra Trường An thành lúc, hai tên bách phu trưởng chuẩn bị đem thành cửa đóng lại. Uy, chờ một chút, chờ một chút. Từ Thần Cơ đông nhiên chạy ra đến, hắn tuy nhiên suy nghĩ không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn qua Trình Đại Lôi giống như đã không có nguy hiểm. Đã Trình Đại Lôi đã ra khỏi thành, như vậy chính mình cũng tranh thủ thời gian lui đi, gần nhất trong thành tra được nhưng nghiêm, ngày mai muốn kiếm ra thành cứ không dính. Không có ý tứ, hai vị huynh đệ vất vả vất vả, chúng ta là cùng nhau, tạm biệt, tạm biệt. Từ Thần Cơ rất nhiệt tình, nhìn qua rất muốn cùng bọn họ đến cái nam nhân đang lúc ôm ấp. Hai tên bách phu trưởng nhìn lấy Từ Thần Cơ, Thần Man, Từ Linh, nhất thời bị làm đến có chút ngộng, không biết nên không nên thả bọn họ đi, lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy Thanh Diệp Phật. Thanh Diệp Phật làm bộ không nhìn thấy, cho nên bọn họ cũng chỉ đành làm bộ không nhìn thấy. Đợi chút nữa, chờ sau đó, tất cả đều là cùng nhau. Phi Thiên Các Mô nhảy ra đến, nhanh chân chạy tới. Tất cả đều là huynh đệ, tất cả đều là huynh đệ, có thời gian uống rượu với nhau. A Hỉ, cái trong đêm còn ra đến, các ngươi cũng đầy đủ bất bả, huynh đệ, về sau đi Mãn Đỉnh Phương uống rượu, trực tiếp báo ta trướng, có tác dụng. A Khổ có loại người đứng thứ hai châu bò. Cùng nhau, cùng nhau. Hai cái nghiêm túc bách phu trưởng triệt để một vòng, liên tiếp sau đó, có mấy trăm người từ trong bóng tối nhảy ra. Bọn họ đều rất nhiệt tình, có người cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, có người nói về sau tại Trường An thành xảy ra chuyện, có thể xách tên của bọn hắn. Có người nhìn qua rất hiểu đồ cổ, muốn cùng bọn hắn trò chuyện chút hai người trên tay nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc không được, chơi mấy lần cứ hủy, bắn tên phải dùng nhẫn ngọc, quay đầu đi ta chỗ ấy, ta có một cái dương. Bọn họ thất lạc tại bệnh thần kinh mênh mông biển lớn, bất lực ánh mắt nhìn hướng Thanh La Phật. Thanh Diệp Phật lại chợt có chồng chính mình giẫm lên cất chó, sau đó nhìn thấy người khác cũng giẫm lên cất chó sảng khoái cảm giác. Rốt cục, người đều rút lui ánh sáng, hai người thất hồn lạc phách đóng cửa lại, cảm giác đầu vượng vượng hồ hồ. Đại ca, ngài không có sao chứ? Những cậu quan đó có hay không cho ngài dùng hình? Một đám người vây quanh Trình Đại Lôi, bóp tay nắm vai bóp tóc. Không có chuyện. Trình Đại Lôi vung tay lên, ra là cái người gì, chó sói được ngàn dặm ăn thịt, chó được ngàn dặm nước cước, mình ra môn không quản đi đến chỗ nào tất cả đều là ăn người duy nhất cùng người duy nhất. Thanh Diệp Phật muốn che mặt, quả nhiên là có như thế nào lão đại, cứ có như thế nào thủ hạ, mà có như thế nào thủ hạ cũng sẽ dựng dục ra như thế nào lão đại. Đám người đi ra khỏi cửa thành ngoài 10 dặm, vừa rồi dừng bước, chung quanh trống rỗng, chỉ có thanh phong minh nguyệt. Thanh Diệp Phật đưa cho Trình Đại Lôi một bao quần áo, Trình Đại Lôi mở ra nhìn thấy bên trong là quan phục, tấn tín, còn có chính mình thất phu kiếm. Quan bằng trên viết một câu, Nưu Tam Cân, mặt vàng không cần, cao bảy thước, phong thất phẩm an trí một bên giáo úy, thủ cầm xuyên quan. Trình Đại Lôi đem đồ vật thu lại, hỏi, đây là muốn thả ta đi, còn phong mình ta quan viên. Chẳng một hai thả ngươi đi, nhưng tối nay tập nhận cướp hình bộ Thiên Lao, một lúc lâu sau sẽ có người phát hiện, không sai sau thiên hạ truy nã. Phong chính là Nưu Tam Cân, ngươi có thể lựa chọn đi, cũng có thể lựa chọn không đi. Giờ chẳng qua chỉ là bần tăng cảm thấy, thì ngươi đi. Là sao? Thanh Diệp Phật hơi ngừng một lát, ánh mắt nhìn về phía tây, bởi vì tây bắc có vương khí. Trình Đại Lôi ánh mắt cũng nhìn về phương tây, dãy núi núi non trùng điệp, tấm màn đen bên trong như là quái vật mơ hồ, hắn sững sờ nửa ngày, nói, "Là à, tây bắc có vương khí. Cầm xuyên ngay tại tây bắc, chỉ là không biết lần này cơ bản bản sẽ như thế nào. Ta còn có một cái huynh đệ hãm tại trong đại lao, ta muốn dẫn hắn cùng đi." Trình Đại Lôi chuyển hướng Thanh Diệp Phật. Chương 243, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ. Trình Đại Lôi trong miệng nói tự nhiên là Lâm Thiếu Vũ, Lâm Thiếu Vũ cũng bị quan binh bắt, chỉ là hai người không tại một cái phòng giam, Trình Đại Lôi cũng không biết tình huống của hắn. Hắn tối nay cũng sẽ được thả ra, tính toán thời gian làm nhanh đến. Thanh Diệp Phật biết Trình Đại Lôi nói tới ai. Lâm Sung, Tần Man, các người đi đón vừa tiếp xúc với, đi nhanh về nhanh. Trình Đại Lôi. Lâm Sung cùng Tần Man không kịp chờ đợi đi hướng cửa thành, Trình Đại Lôi nguyên tại chỗ chờ đợi. Thí chủ, ngươi chỉ có một canh giờ thời gian. Một canh giờ không đề phòng, một lúc lâu sau chính là đẩy thành truy nã, sau đó thông báo thiên hạ, người người gặp chỉ có thể giết. Thời gian từ từ trôi qua, Trình Đại Lôi trong lòng hơi có chút nóng nảy. Chẳng hay Lâm Thiếu Vũ có thể bình an trở về, nói thật, đế quốc tại Trình Đại Lôi tâm lý không có bất kỳ cái gì tín dụng có thể nói. Lúc này Tần Man nhanh chân trở về, chạy thở hổn hển. Nhưng chỉ có Tần Man một cái, Lâm Thiếu Vũ cùng Lâm Sung đều không thấy tăm hơi. quả nhiên xảy ra chuyện à? Đại đương gia, thiếu vũ đi. Đi. Trình Đại Lôi sững sờ. Từ cổng thành sau khi ra ngoài, hắn liền cùng Lâm Sung cùng đi. Tần Man nói, trước khi đi hắn khiến ta chuyển cáo đại đương gia, nói hắn mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đem một ít chuyện nghĩ rõ ràng. Mệt mỏi à? Tìm non xanh nước biết địa phương nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Trình Đại Lôi nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Nhưng hắn rất mau đánh điểm lên tinh thần, nhìn bên cạnh Á Hỉ, Á Khổ, Phi Thiên Các Mô bọn người lớn tiếng mỉm cười. Chư vị huynh đệ, ta cứ có đi, giang hồ lộ xa, chúng ta ngày khác tạm biệt. Đại ca, ngươi không mang bọn ta cùng đi à? Á Hỉ lập tức nói, thanh âm sáng giống như chuông. Tây Bắc quá xa, các ngươi càng thích hợp sinh hoạt ở nơi này. Á Khổ, ta tại Trường An dốc sức làm một năm, tiền ở nơi đó ngươi đều biết, phân cho các huynh đệ. Tây Bắc bên kia tình huống như thế nào ta còn không mò ra, chờ ta lăn lộn tốt, các huynh đệ có thể đi tìm nơi nương tựa ta. Đám người sinh tại đây, lớn lên ở đây, có chút đã sinh con dưỡng cái, bọn họ chưa hẳn bỏ được dưới nơi này. Thế nhưng là, hôm nay phân biệt nhớ tới đã từng Trình Đại Lôi ân tình, trong lòng bọn họ đều tuân ra không muốn. Đại ca, vậy chúng ta về sau đến đó tìm ngươi. Phi Thiên Các Mô nói. Trình Đại Lôi nhìn lấy hắn, đột nhiên mỉm cười, nói, ngày sau các ngươi như nghe được có cái lấy con cóc làm hiệu người, cái kia đại khái chính là ta. Đám người vây quanh Trình Đại Lôi, lưu luyến chia tay chi tình khó mà diễn tả bằng lời. Trình Đại Lôi phất phất tay, mang theo Tần Man, Từ Thân Cơ, Từ Linh quay người hướng phía tây bắc hướng. Đi thôi. Xích nhật chói chang, khắp núi cây xanh đều quyện lá, trong rừng ve tiêu càng táo. Trình Đại Lôi một hàng bốn người từ đằng xa chậm chậm đi tới, bởi vì khí trời quá nóng, đều đi được mồ hôi đầm địa. Xa xa khe núi ngừng lại một đồn nhân mã, ước chừng 50-60 chúng, trong tay đều mang theo yêu đao, đại thương, đũa sắt các loại. Thấy Trình Đại Lôi tới, ông mà dâng lên đến, cầm đầu là cái hạt vướng mắt, đại bính kiểm nam nhân, còn không nhìn thấy Trình Đại Lôi cứ lớn tiếng hô hào. Trình Đại Ca, Trình Đại Ca, ta nhưng tiếp được các ngươi. Hồ Lô Sơn tứ đương gia Lý Đại Nhãn, cùng Trình Đại Lôi cũng là nhận biết, quan trọng cái này nhân sinh quá có đặc điểm, mọc ra một đôi hạt vướng mắt, nhưng ngoại hiệu hết lần này tới lần khác gọi mắt to. Lão tứ a, ngươi làm sao ở chỗ này? Còn không phải chờ Trình Đại Ca, chúng ta đại đương gia giải ra mười mấy đám người, canh giữ ở Hồ Lô Sơn đều còn đường trên, hắc, muốn nói hay là vận khí ta tốt, đem Trình Đại Ca cho tiếp lấy. Đi, lên núi nhìn xem. Hồ Lô Sơn lão đại danh gọi Phạm Đồng, Trình Đại Lôi trông coi Trường An thành, Hồ Lô Sơn trông coi Trường An thành xuất khẩu, hai người xem như cường cường liên hợp, hợp tác lẫn nhau, đương nhiên cũng được sừng tụng cấu kết. So như lần trước quan binh tấn công Hồ Lô Sơn, nếu như không phải Trình Đại Lôi mật báo, bày mưu tính kế, Phạm Đồng chỉ sợ đã bị quan binh chặt đầu. Mà Trình Đại Lôi lần này xảy ra chuyện, Phạm Đồng cũng là ra không ít lực, Trình Đại Lôi bữa bây giờ còn tại Hồ Lô Sơn đặt, bao quát cái kia chân chính Lưu Tăng Cân, cũng bị chuyển rời đến Hồ Lô Sơn cầm tù. Mấy người còn chưa lên núi, chỉ thấy một cái chừng 300 cân bản tử nên tới, trên mặt thịt mỡ nảy sinh. Lão Trình, Lão Trình, ngươi nhưng không có suy nghĩ, có bao lâu thời gian không đến xem ta? Nói nhảm, ta trở ra đến à, xảy ra chuyện, bị giam lại. Nghe nói, ngươi không phải đem cái kia họ Dương giết à, hắc, ngươi được làm đấy. Trên núi sớm đã dọn xong tiệc rượu, Hồ Lô Sơn mấy vị lo liệu việc nhà đều tại. Tiệc rượu đang lúc, đám người nâng ly cả chén, miệng đầy thô nói lời xấu xa. Trình Đại Lôi từ Trường An đi đến nơi đây, ăn đến thật đúng là không tốt, sau đó cũng là ăn như hổ đói. Lão Trình, Trường An là không có cách nào đợi, lần này dự định hướng đến nơi đâu? Đi Tây Bắc nhìn xem. Ha ha, cái kia địa phương cất chim cũng không có có thể không sánh bằng chúng ta nơi này, chẳng bằng ngươi dứt khoát trở đi, cứ lưu tại ta Hồ Lô Sơn. Ta như lưu tại ngươi nơi này, triều đình cũng đã nhìn chằm chằm ngươi, ta vẫn là cách ngươi xa một chút. Vậy được rồi, huynh đệ ngươi nhiều tại ta chỗ này ở vài ngày, ta cho Tây Bắc trên đường chuyển xuống lời nói đi, để bọn hắn trên đường đi tiếp lấy chút, đừng khiến cho lão Trình ngươi trên đường tụ bị quất. Phạm Đông ép ở lại Trình Đại Lôi tại Hồ Lô Sơn ở 3 ngày. Mỗi ngày đại yến tiểu yến, lại tiểu ít rượu, kém chút đem Trình Đại Lôi uống xong say vịt. Cho dù dạng này, Phạm Đông vẫn không cho Trình Đại Lôi đi, nếu không phải Trình Đại Lôi kiên trì, nhìn địa bộ này muốn đem Trình Đại Lôi lưu đến sang năm đầu xuân. Hồ Lô Sơn vì 4 người chuẩn bị 4 con ngựa tốt, tất cả đều là tốt cương lực cưỡi ngựa, xông vào không được, nhưng đều có tốt sức chịu đựng, chính thích hợp đi xa như vậy đường. Trình Đại Lôi cầm lại chính mình bữa, còn có 4 người trên đường đi lương khô, thuận tiện chi tiêu tán toái tiền bạc. Tần Man có một bộ màu đen cẩm y liễu, Từ Thần Cơ có xanh nhạt thư sinh bảo, nhất là đối với Từ Thần Cơ, Phạm Đồng mười phần tán thưởng. Nghe nói à, Thần Cơ diệu toán Từ Thần Cơ à, việc lớn việc nhỏ tất cả đều là ngài quyết định, bộ quần áo này chính thích hợp ngươi. Từ Linh có Hồ Lô Sơn các phu nhân tặng đồ trang sức, y phục, nơi này nói các phu nhân, không phải sơn trại mỗi cái chủ nhà phu nhân, mà là Phạm Đồng một người các phu nhân. 4 người toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên, Trình Đại Lôi có đại phủ, bên hông bội kiếm, Tần Man toàn thân áo đen, Từ Thần Cơ xanh nhạt áo dài của nữ, bộ mặt thật là có mấy phần tiên phong đạo cốt, Từ Linh gấm bóc đua cờ, trên lưng đồ trang sức dương đinh đinh đang đang. Trình Đại Lôi tại Hồ Lô Sơn đạt được tọa kỵ cùng mới ra thịt về sau, một lần nữa đạp vào hành trình, mục tiêu Tây Bắc Cẩm Xuyên. Tại bọn họ sau khi đi 2-3 ngày về sau, có 3 người từ Hồ Lô Sơn bị vứt ra. Cha hắn, chúng ta nếu không chúng ta vẫn là đi phương Nam đi, chỗ nào coi như ăn mày cũng so Vân Thủy Quan ăn ngon. Phương Nam, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài hắn tử lắc đầu, kiên định nói, ta là đế quốc phụng võ tướng, an triều đình động động, liền muốn thay triều đình gìn giữ đất này, chúng ta về Vân Thủy Quan. Ngươi cũng 3 năm không có cầm qua động động. Nữ nhân ủy khuất đến oán trách, lại không thể làm gì ôm hài tử theo sau lưng nam nhân, miệng bên trong không ngừng gỡ trách lấy cái gì. Ta lúc đầu cứ không nên gả cho ngươi, ta muốn không gả cho ngươi, liền sẽ không dài an trí, ta không dài an trí. Chương 244, thiên hạ người nào không biết quân khoảng cách Trình Đại Lôi rời đi Trường An, đã có hơn 10 ngày thời gian, mục đích một ngày gần. Đêm hôm ấy, mọi người tại đất hoang đóng quân giã ngoại. Một đường đi tới, tất cả đều là vòng quanh thành quét mà đi, khắp thiên hạ phát Trình Đại Lôi lệnh truy nã, thưởng bạc cao đến 5000 lượng, bọn họ cũng chỉ có thể đóng quân giã ngoại. Phần đầu là Hạp Sơn, xuyên qua Hạp Sơn, đến Cẩm Xuyên đại khái còn muốn đi một cái chăng. Dạng này cũng nhanh, cũng không biết Cẩm Xuyên là tình huống như thế nào. Chúng ta nghỉ ngơi trước đi, Tần Man, ngươi thủ nửa đêm trước, ta thủ nửa đêm về sáng. Tần Man có đóng quân giã ngoại kinh nghiệm, trước dùng lửa than nấu ra một mảnh đất trống, đám người đem lương khô nướng lấy ăn. Sau đó đem đống lửa dập tắt, tại đất trống giường trên tấm thảm, dạng này không cần lo lắng đất nai hàn khí. Mấy người được một ngày, đều có chút mệt mỏi, không bao lâu liền ổ lấy thân thể ngủ. Tần Man chống một cây đại thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm các đêm. Kỳ thực cũng không có cái gì phải đề phòng, đơn giản là phòng một số thú hoang mà thôi, bất quá, Tần Man đã ở chung quanh giải lên lưu mình, bình thường tiểu thú thụ không cái mùi này, sẽ không tùy tiện tới. Có chừng một canh giờ, Trình Đại Lôi đứng dậy đem đại thương châm trên mặt đất, đi cánh rừng trung phương liền. Cơ hồ là hắn vừa rời đi không lâu, ba ngoài mới bước trên một cây đại thụ, dày đặc trong lá cây nô ra một cái đầu. Trong tay hắn nắm một thanh nỏ, tên nỏ đỉnh chóp lóe lục mang, rất lợi hại hiển nhiên ngâm cực độc. Đem tên nỏ nhắm chuẩn Trình Đại Lôi, hắn bùi ở trên hàm, tiếng ấy bình ổn. Siêu. Tiếng xe gió, như chờ đợi thật lâu độc xà bỗng nhiên lùa lên, nam nhân khỏe miệng nết lên một tia đường cong. Lúc này, đột biến bất chợt tới âm thanh. Vũ Yên Trình Đại Lôi bỗng nhiên vươn tay, đem bay tới cái kia mũi tên vững vàng tiếp được. Nam người biểu hiện trên mặt khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác một đạo sát cơ từ phía sau lưng đánh tới, hắn quay đầu, nhìn thấy Tần Man lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình. Nhất thương nện đứt dưới chân hắn nhanh cây, chân đứng không vững, kỳ nhân từ trên cây ngã xuống tới. Người này còn không có lấy lại tinh thần, thương đã đặt ở trên bả vai hắn, người này là cái thích khách, tinh thông ám sát, nhưng mà đang đối mặt địch chẳng bằng Tần Man. Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ, Từ Linh tới. Huynh đệ, theo ba chúng ta trời, rốt cục bỏ được đi ra, nói một chút đi, đường chết gì tới? Trình Đại Lôi nói, ánh mắt đã rơi vào trên thân nam nhân. Tính danh, Vương Tú, không có tiếng tăm gì ưu tú thích khách, tuổi tác, 32, kỹ năng, xa hành, độc thuật tận tàng thuộc tính. Không, Vương Tú nhìn lấy chung quanh bốn người thần thái sáng láng bộ dáng, thoáng chốc minh bạch, chính mình rơi xuống một cái bẫy bên trong. Làm thợ săn bố hạ bẫy dập lúc, lại không biết chính mình cũng đồng dạng rơi xuống một cái càng lớn rơi vào bên trong. Thợ săn, con mồi, thân phận có thể tùy thời chuyển đổi. Đồng nhiên, Vương Tú trên mặt lộ ra một vòng âm trầm một nụ cười. Trình Đại Lôi, ngươi không sẽ sống lấy đi đến Cẩm Xuyên. Nói xong, trong miệng hắn toát ra một cỗ hắc thủy, Tần Man giật mình, không tốt, hắn cắn nát túi đầu. Trình Đại Lôi dùng vỏ kiếm nện đến hắn cái cằm chật khớp, nhưng đã tới không kịp, độc huyết xuất hiện, hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt. Quyết tuyệt như vậy, khiến bốn người sinh ra hàn ý trong lòng. Đến tột cùng cái người nào muốn giết ta, ta bình thường không có đắc tội qua cái người nào a? Trình Đại Lôi suy nghĩ. À, đại đương gia, ngươi có phải hay không đối với mình có cái gì bị hiểu sai, còn không có đắc tội qua cái người nào, ngươi đắc tội người còn thiếu nhà. Trình Đại Lôi. Tần Man đi lục soát hắn thân, Trình Đại Lôi nhắc nhở, đừng đụng đến trong miệng hắn độc huyết. Không thu hoạch được gì, trên người người này cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị thân phận tin tức. Từ Thần Cơ đem rơi trên mặt đất tiểu nỗ nhặt lên, nói, cái tựa như là triều đình chế thức vũ khí. Trình Đại Lôi gật gật đầu, điểm này hắn cũng đồng dạng nhìn ra. Như vậy, là triều đình phái người. Trước mắt lấy được tin tức quá ít, còn phân tích không ra cái gì. Con đường sau đó cẩn thận chút, ta muốn còn sẽ có người tới. Trong màn đêm, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có dãy núi nguy nga, thỉnh thoảng có mấy con dạ hoành tịch mịch bay qua. Không người biết được, tại dạng này trong đêm, dốc núi, ngọn cây, đầu câu ẩn lấy từng cái người, những người này cùng màn đêm hòa làm một thể, lẫn nhau nhưng cũng gặp không đến. Là lấy chim quốc danh hào truyền tin. Đến à, đến à. Còn không nhìn thấy, không nhìn thấy. Bảo vệ tốt, ngàn bạn không thể để cho hắn từ nơi này đi qua. Trình Đại Lôi tại chiều tà xuất phát, khí trời quá nóng nguyên nhân, cũng chính là chiều tà cùng hoàng hôn khí trời mát mẹ lúc có thể đi đường. Đại đương ra, phía trước liền đến Hạp Sơn. Từ Thân Cơ. Cẩn thận đề phòng lên, như triều đình không chịu buông tha chúng ta, phái đại quân đuổi theo, bằng mấy người chúng ta, sợ là ngăn không được. Đang nói, Thần Man đông nhiên giật mình, nói, đại đương ra, có động tĩnh. Không dùng hắn nói. Trình Đại Lôi cũng đã phát hiện, hộp cộp tiếng vó ngựa, cỏ động thụ dao động, từ chung quanh núi rừng bên trong thoát ra một đợt sóng lớn người. Những người này vải thô ma y, trong tay nắm các loại bình giáo, có béo có gầy, có cao có thấp, bộ dáng vô cùng kỳ quặc. Trình Đại Lôi bốn người lập tức làm thành một vòng, Trình Đại Lôi nắm chặt chuôi kiếm, mắt phun sắc cơ. Cầm đầu một người thư sinh nho sam nam nhân đi đến phía trước, nói: "Xin hỏi các ngươi cái kia là Trình Đại Lôi?" "Không biết." Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ trăm miệng một lời chém đinh chặt sắt. Thư sinh nam thượng hạ dò xét Trình Đại Lôi, đột nhiên ha ha cười nói: "Đội kiếm bánh bữa." Bộ dáng thường thường không có gì lạ, sẽ không sai. Cái thường thường không có gì lạ bốn chữ từ đâu nói đến. Vị này phong tư chắc tuyệt nhất định là Thần Cơ Diệu Toán Từ Thần Cơ. Thư sinh nam cười nói, còn có vị này mặt chữ điền rộng rãi mặt, toàn thân áo đen nhất định là đại thương đem Tần Man. Mỗi là Hạp Sơn Phong Vân trại trại chủ Hoàng Phi Hổ, đặc biệt ở chỗ này nên đón Trình Đương ra. Trình Đại Lôi khinh thường nói, các ngươi còn nghĩ tới giả mạo sơn tặc giết người. Ách, giả mạo hai chữ bắt đầu nói từ đâu, chúng ta thật sự là Phong Vân trại, cũng thật sự là đang đợi Trình Đương ra. Thanh âm rơi xuống đất, bỗng nhiên có một âm thanh vang dội vang lên. Cái kia nghĩa bạc vân tiền, thường thường không có gì lạ Trình Đương ra tại nơi nào, ta lão hổ tới đón ngươi. chỉ gặp nơi xa lại có một nhóm người mã đuổi tới, cầm đầu một cái tròm râu dài sông lên phía trước nhất. Trình đương gia tại nơi nào? Trình đương gia tại nơi nào? Này, họ Hồ, nơi này không có ngươi sự tình, là ta trước tiếp vào Trình đương gia. Ngươi trước liền là của ngươi, ngươi gọi hắn tên hắn sẽ đáp ứng à? Tròm râu dài, Hồ Bát Đao, là ngươi muốn cùng ta tranh? Chính là cùng ngươi tranh lại như thế nào? Chúng ta loạn thạch trại lúc nào sợ qua các ngươi? Trình đương gia không đi ta loạn thạch trại không thể. Trình Đại Lôi, Từ Thần Cơ, Tần Man, Từ Linh hai mặt nhìn nhau, đều là cảm giác chuyện trước mắt có chút khó có thể lý giải được. Trình đại ca tại nơi nào? Trình đại ca tại nơi nào? Ta Tiêu Di Phong tới gặp ngươi. Một cái hoàng ý lìa đại hán dẫn đại đội chạy đến. Trình tướng quân, Trình tướng quân. Một cái tướng ngũ đoàn hán tử đuổi tới. Không có bao lâu thời gian, Trình Đại Lôi trước mặt vây 10 cái đội ngũ, có gọi đại ca, có gọi trại chủ, có gọi tướng quân, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn tâm tình của mỗi người, nếu là có muội tử, nhất định phải để gả cho Trình Đại Lôi. Mấu chốt là, Trình Đại Lôi không biết cái nào. Chương 245, Tam Sơn Ngũ Nhạc hô kỳ danh Trình Đại Lôi đã bị một màn này làm ngộng, trước mắt lít nha lít nhít hội tụ có 4-500 người, tất cả đều là Lục Lâm ngang tàng nhân vật. Những nhân thủ này bên trong nắm binh giáo, nhất thời làm cho nói vang cả nước miếng, mắt thấy là phải tại chỗ động thủ. Trình đương gia tự nhiên muốn đi chúng ta Phong Vân trại, chúng ta hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ chỉ có Phong Vân trại có chuẩn bị, chúng ta Loạn Thạch trại liền không có chuẩn bị à? Ha ha, ba chúng ta chó sói trại đều đã giết tốt heo. Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ liếc nhau, đều đoán không được tình huống trước mắt, chẳng hay những người này là hảo ý hay là ác ý, hắn ánh mắt có ý tứ là để Từ Thần Cơ mượn cớ, mấy người chạy là thượng sách. Từ Thần Cơ lập tức lĩnh ngộ, hướng mọi người ép một chút tay. Chư vị tính nói, nào đó chính là cái kia Thần Cơ diệu toán Từ Thần Cơ, đã chúng ta tới nơi đây, các nhà các trại đều là muốn đi, đều muốn đi. Trình Đại Lôi, núi Thanh Nhu nhất chiến về sau, Trình Đại Lôi mai danh nhận tính, Dương Long Đình bị nâng vì đế quốc chiến thần, đương nhiên, cái thuộc về quan viên tin tức. Mà tại giang hồ nói, đối với tin tức này là không đồng ý lúc đó, Trình Đại Lôi vì tránh né Dương Long Đình truy sát, tán đi trại các mô huynh đệ. Những người này lưu lạc thiên ai, tản mát tứ phương. Như bọn họ, không quản đến chỗ ấy, đều khó có khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu làm lương dân, vẫn như cũng là làm sơn tặc chiếm đa số. Bọn họ vô luận cái nào sơn trại, nói tới nói lui, cũng nên nâng lên núi Thanh Nhu nhất chiến, có núi Thanh Nhu nhất chiến, đương nhiên sẽ không không nhắc tới Trình Đại Lôi. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, truyền khắp phương Bắc các nơi, mọi người đều biết, Trình Đại Lôi lấy một tòa nát sơn trại, ngăn trở nhung tộc tinh binh, giết địch 10 vạn. Mà lần này Trình Đại Lôi đi Tây Bắc đi, Hồ Lô Sơn Phạm Đồng cũng truyền lời xuống, nói Trình đương gia muốn từ Tây Bắc trên đường qua, các nhà các trại đều phải làm cho tốt tiếp đãi công tác. Kỳ thực, tại Trình Đại Lôi từ Hồ Lô Sơn lúc rời đi, dọc theo con đường này đều có người ứng với, chỉ là Trình Đại Lôi vừa lúc không có gặp gỡ mà thôi. Một đám người nhảy cống hoan hô, hận không được thua chiên gõ trống, Trình Đại Lôi đi trước hay là Phong Vân trại, còn lại sơn trại bóp cổ tay thở dài, nhìn điệu bộ này, Trình Đại Lôi không hề có 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối đi không ra Hạp Sơn. Mà lúc này còn chỗ đang ở trong sương mù Trình Đại Lôi cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa khe núi trên, một cây đại thụ che đậy bóng mờ dưới đứng đấy một người. Nhìn thấy Trình Đại Lôi bị nên tiếp núi một màn này, hắn cắn răng, miệng bên trong chửi một câu thô tục. Đại nhân mệnh lệnh, tuyệt không thể để này người sống đi đến Cẩm Xuyên. Bên người một người nói, minh bạch. Này trong mắt người hiện hiện một đạo ngoan ý tại chân hắn lập dưới sườn núi, nằm lấy một loạt người, áo đen giáp đen, tĩnh như núi đá. Núi Thanh Nhu trại các mô chủ nhân, đánh bại Bắc Man bộ người thắng lợi, đổ sát đế quốc chiến thần hung thủ Trình trại chủ Đại Lôi, tại Hạp Sơn nhận nhiệt liệt hoan nghênh, cùng Hạp Sơn các trại cử hành nhiều mặt hội đàm tại hữu hảo hoạt bát bầu không khí bên trong tiến hành. Tại hội đàm sau dạ tiệc trên, Trình trại chủ đối với nhiệt tình của mọi người chiêu đãi biểu thị lòng biết ơn, cũng đối với Hạp Sơn đặc sắc quả vật khen không dứt miệng. Ngày kế tiếp, tại Phong Vân trại trại chủ Hoàng Phi Hổ cùng đi, Trình trại chủ tham quan Phong Vân trại diễn võ trường, nhà bếp, lò rèn, cũng đưa ra quý giá ý kiến. Loạn thạch trại, ba chó sói trại chờ sơn trại đều hy vọng Trình trại chủ có thể đến bọn họ sơn trại tham quan, đem tiên tiến kinh nghiệm lưu lại, đem gian khổ phấn đấu tinh thần truyền xuống. Trong phòng, Từ Thần Cơ mấy cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trình Đại Lôi tay nâng cái cằm, lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Từ khi Trình Đại Lôi đi vào Hạp Sơn sau, có thể nói cơ hồ không có nhàn rỗi, các nhà các trại tranh nhau mở tiệc chiêu đãi Trình Đại Lôi, ngay từ đầu là thỏa mãn Trình Đại Lôi lòng hư vinh. Nhưng ngày ngày tiếp lấy như thế qua, Trình Đại Lôi khó tránh khỏi có chút che đậy quyền. Cũng không đi còn không được, ngươi ăn một cái, không ăn của ta, không phải là xem thường ta à, hay là không lấy ta làm huynh đệ. Trừ cái đó ra, Trình Đại Lôi còn đáp ứng lời mời tham quan các nhà sơn trại, Trình Đại Lôi cũng là ôm học tập mục đích, nhìn sơn trại phòng ngự có cái gì mình có thể tham khảo. Quá trình bên trong, những người này khó tránh khỏi liền sẽ nói, Trình trại chủ cùng nhung tộc đánh trận, đối với Trình trại chủ bản sự, chúng ta tất cả đều là phụ, chẳng bằng Trình trại chủ nhìn xem, chúng ta cái này sơn trại xây nơi nào có vấn đề. Trình Đại Lôi thật đúng là có thể trả lời lên. Hắn thủ thành 3 tháng, mỗi trời 12 canh giờ, nghĩ chính là một chữ, thủ. Ngày ngày vắt hết óc, mất ăn mất ngủ, đều suy nghĩ cái chữ này, bất chi bất giác, Trình Đại Lôi đã trở thành thủ giỏi cao thủ. Còn chớ nói tự mình đi qua đó xem, Trình Đại Lôi chỉ cần đứng tại chỗ cao quét mắt một vòng, liền có thể điểm ra vấn đề, đều là do thiện nhập thâm, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Trình Đại Lôi khắc sâu cảm nhận được làm một cái thần tượng, phan quá nhiều phiền não. Kể từ đó, những người này đối với Trình Đại Lôi liền càng thêm bội phục, quả không hổ có thể đánh lui nhung tộc, danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền đây này. Trình trại chủ, nghỉ ngơi đâu, vừa vặn ngài có rảnh, nhanh đi ta sơn trại nhìn xem, cho chúng ta chỉ điểm một chút. Hồ Bát Đao đi vào phòng. Trình Đại Lôi mặt mũi tràn đầy bị khuất, sau cùng nhưng vẫn là không thể làm gì đứng lên. Đi thôi. Trình Đại Lôi mang theo Tử Thần Cơ mấy người, Hạp Sơn mấy nhà trại chủ của Sơn Trại đều theo ở phía sau. Trình Đương Gia, chờ đi loạn thế trại, cũng phải đi chúng ta Sơn Trại nhìn xem. Lần trước Trình Đương Gia phát hiện chúng ta Sơn Trại hậu sơn có đầu đường nhỏ, ta chính làm người chặn đâu, may thay bị Trình Đương Gia phát hiện, không phải vậy quan phủ đánh tới chúng ta cứ gặp nạn. Chư vị, chúng ta đã ở chỗ này đợi 7-8 ngày, có phải là có chuyện gì hay không muốn Trình mẫu người làm? Trình Đại Lôi ngồi trên lưng ngựa, có chút buồn bã hiểu xỉu. Ha ha, thực sự không thể gạt được Trình trại chủ, trước mắt có kiện mua bán, muốn cho Trình trại chủ dẫn đầu. Cái gì mua bán a, quá nhỏ ta nhưng không làm. Lúc này mọi người chính thông qua một đạo hạp cốc. Cấp cô dâu, cái tính là cái gì đại mua bán? Trình Đại Lôi đột nhiên dừng lại, liền thấy hạp cốc phía trên một tảng đá lớn bị thôi động, ở vang nện xuống tới. Tản ra. Trình Đại Lôi từ trên ngựa bật lên, nhập thân vào trên vách núi đá. May thay Trình Đại Lôi nhắc nhở đến sớm, mấy người khác mới chật vật trốn ở hạp cốc dưới đáy chỗ chúng. Tần Man tay trái mang theo Từ Linh, vai phải mang theo Từ Thần Cơ, nhanh chân rời đi đá rơi chỗ. Trình Đại Lôi ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ gặp hạp cốc trên có mấy đạo nhân ảnh, chính hướng đá cuội đẩy đi xuống. Trình Đại Lôi tuôn ra một lời quát mạnh, thân thể đột nhiên bật lên, thân nào cánh phượng bay muôn sắc sử xuất, chân tại trên vách núi đá một điểm, chính là 3 năm trượng khoảng cách. Lúc này hắn trưởng bảo phiêu động, nhanh nhẹn như tiên. Hạp cốc dưới chạy trối chết mấy người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, miệng bên trong khó tránh khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Quả không hổ là Trình Đương ra đây này. Chờ đá rơi yên tĩnh lúc, đám người đều không thấy trở ngại, nhưng có mấy thất ngựa đều bị nện thành thịt vụn. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không có Trình Đại Lôi cảnh giác, hậu quả khó mà lường được. Mấy người đường vòng đi vào trên vách đá lúc, nhìn thấy phía trên người đã bị Trình Đại Lôi giải quyết. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm, mũi kiếm vẫn đang dì máu, trước mặt ngược lại mấy cái bộ thi thể, vẫn còn có 2 người sống, chỉ là cái cầm đều bị Trình Đại Lôi hái. Chương 246, một đường hướng Bắc Tần Man nhìn thấy mấy người xuyên qua, liền nhớ tới lần trước ám sát Vương Tú, tất nhiên là cùng Vương Tú cùng một bọn. Hắn đi qua, đem trong miệng 2 người túi độc lấy xuống, như thế mới cho 2 người khép lại cái cằm. Người nào phải các ngươi tới? Tần Man, một đám trại chủ tức giận đến hoa hoa kêu to, trong miệng gào thét lớn, Trình Đương Gia, đem bọn hắn giao cho ta, ta có thể chỉnh hắn mẹ đều nhận không ra. Trình Đại Lôi ép một chút tay, ánh mắt rơi vào trên thân 2 người. Không nói nhảm, nói cho ta biết các ngươi chủ tử sau lưng, ta cho các ngươi một thông khoái. 2 người này nhìn lấy chung quanh, một người trong đó nhếch miệng tiếng cười, Trình Đại Lôi, ngươi liền muốn sắp chết đến nơi, không ai có thể. Trình Đại Lôi bĩu môi, không nhịn được chém dụng đầu người này đỉnh một mảnh da máu, cực tốt cường độ không chế, da đầu bị cắt đứt xuống, lại không có nguy hiểm chí mạng, chỉ đổi đến một tiếng làm người ta sợ hãi cốt tủy tiêu thảm. Ta có thể trả ngươi thất đao, không muốn mạng của ngươi. Trình Đại Lôi bình tĩnh nói, ta biết các ngươi tất cả đều là xương cứng hán tử, nhưng ta có là biện pháp đem các ngươi xương cốt mài nhỏ, đừng đi khiêu chiến điểm này. Không có thụ thương người kia rốt cục cảm giác được một hơi khí lạnh, hắn nhìn lấy Trình Đại Lôi, bảo trì cuối cùng của cường. Trình Đại Lôi một kiếm sử tại trước mắt hắn, nói, cần ta đào ra ngươi một con mắt lại nói à? Người kia đấy lòng phát lạnh, mở miệng nói, là tướng gia muốn chúng ta tới, tướng gia hạ lệnh, không cho ngươi còn sống đi đến Cẩm Xuyên. Họ thôi. Trình Đại Lôi tự nhiên minh bạch hắn nói là đế quốc thôi tướng, hắn kỳ quái nói, triều đình đã chịu buông tha ta, họ thôi vì sao muốn chí ngã vào tử địa? Minh Ngọc công chúa dùng chính mình đổi lấy ngươi nhất mệnh, nhưng ngươi giết Dương đại nhân, đế quốc có thể thả ngươi, thôi tướng đến làm sao có thể để ngươi tiêu dao khoái hoạt, ngươi cái mạng này sớm đã ghi vào Diêm Vương sinh tử bảng bên trên. Uyển Nhi. Trình Đại Lôi lại là sức sở, vô ý thức nói, chuyện này và Uyển Nhi có quan hệ gì? Cậu tặc, ngươi đến bây giờ còn chẳng hay à, nếu như không phải Minh Ngọc công chúa đáp ứng đến Nhung tộc hòa thần, ngươi đến làm sao có thể còn sống từ thiên lao đi ra? Là như thế này à? Trình Đại Lôi chợt có chút thất hồn lạc phách, hắn kỳ thực cũng nghĩ qua là sao chính mình lần này có thể thoát thân, chỉ là không có suy nghĩ ra cái gì, còn tưởng rằng là Minh Đế tâm huyết dâng trào, hắn thay Minh Đế thủ Cẩm Xuyên, Minh Đế liền thả hắn một cái mạng. Nhưng hắn không biết, bên trong còn có Lý Uyển Nhi sự tình. Trình đại ca, chúng ta lần này cần cướp cô dâu, cướp chính là hòa thân đội ngũ a. Hoàng phi hổ cười nói. Hồ Bát Đao lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, vậy hoàng đế lao nhi quá không hề có cốt khí, vậy mà hướng Nhung tộc hòa thân, hắn cho Nhung tộc làm cháu trai, chúng ta cũng không cho Nhung tộc dập đầu lại. Trình Đại Lôi sau khi rời đi một đường tây hành, rất ít cùng người liên hệ, sở dĩ hắn cũng không biết, tại cái đại thời gian nửa tháng bên trong, đế quốc còn phát sinh rất nhiều chuyện. Nhung tộc cùng đế quốc hòa đàm, muốn mỗi năm tiến cống, hàng tháng xương thần. Làm chuyện này truyền ra về sau, tại toàn bộ đế quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Đế quốc cả, trung quy có chút lớn nước chủ nghĩa xô banh, chúng ta thi thư lễ nhạc, cơm ngon áo đẹp, là cao quý dân tộc, cái kia Nhung tộc bất quá là một đám còn ăn lông ở lỗ xuất sinh mà thôi. Chúng ta tại sao có thể hướng bọn họ xưng thần, tại sao có thể hướng bọn họ đầu hàng? Đây là đế quốc xỉ nhục, đây là mỗi cái đế quốc con dân xỉ nhục. Đế quốc thượng hạ, đều ca sôi trào, tâm lý đều ổ lấy một cỗ xấu hổ phẫn nộ. Bọn họ tức giận nữa, đương nhiên cũng không có khả năng cầm đao đi cùng Nhung tộc liều mạng, bọn họ giận là cái kia cao cao tại thượng đế quốc triều đình. Phụ trách hòa đàm Lý Nhạc Tiên, trong vương phủ ngày nào cũng bị người ném vào chỗ chết, không thể không tăng số người một đội cấm vệ quân phòng thủ. 3000 thái học sinh ngồi tại trước hoàng cung, lớn tiếng tụng thơ. Khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng bảo, vương vu hương sư, tu ngã qua mâu, cung tử cùng thủ khởi viết vô ý nghĩa, cung tử cùng trạch, vương vu hương sư, tu ngã mâu kích, cung tử giai làm 3000 thái học sinh cùng tụng, muốn cùng Nhung tộc huyết chiến nguyện làm tiên phong, rong rạc, nhiệt huyết sôi trào. Minh đế xử lý chuyện này phương pháp là rất đơn giản, để cấm vệ quân cầm đại côn xua đuổi, thật có sĩ tử bị đánh đến đầu rơi máu chảy, phơi thây tại chỗ. Sau cùng bắt mấy người, ném vào đại lao, Trường An thành đại nhân vật đem nhà mình hài tử mang theo, ném vào trong nhà giam lại. Như thế, chuyện này xem như áp xuống tới, nhưng toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong, nộ khí chưa tiêu. Trình đương ra, hiện tại Tam Sơn ngũ nhạc, các nhà sơn trại đều nhận được tin tức, chúng ta có ý tứ là mở dạng, hoàng đế lao nhi bất tranh khí, chúng ta không có cốt khí. Đem đế quốc công chúa cướp về, không cho phép nàng đến lung tộc. Hiện tại rất nhiều người giang hồ đều tại chủ tính chuyện này, hộ tống hòa thân đội ngũ chính là Ngư Long Bệ, gốc dạ có chút cứng rắn. Chúng ta Hạp Sơn muốn cho Trình đương ra cầm đầu, Trình đương ra huy vọng tại, đem lời phát ra ngoài, Lục Lâm đạo tất cả đều là chịu nghe. Câu nói kế tiếp, Trình Ngại Lôi kỳ thực đã nghe không rõ lắm, hắn chỉ cảm thấy đầu ông một cái vang, ở ngực đau mà lợi hại. Nàng, bọn họ từ chỗ nào đi? Trình Ngại Lôi hỏi. Tịch Chiếu Quan à, xuất phát có tầm một tháng đi, đoán chừng lại có mấy ngày, liền muốn ra Tịch Chiếu Quan. Trình đương ra, chúng ta phải nhanh lên một chút hành động à, chớ bị những người khác vượt lên trước. Tần Man, chuẩn bị ngựa. Trình Đại Lôi bỗng nhiên quát lạnh. Đám người bị Trình Đại Lôi cái tiếng sấm nổ âm giật mình, Tần Man vội vàng đem một con khoái mã dắt qua đến, Trình Đại Lôi trả lại kiếm vào vỏ, chở mình lên ngựa. Đại đương gia, ta cùng đi với ngươi. Tần Man thanh búa đưa cho Trình Đại Lôi. Không, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Trình Đại Lôi ghìm lại cương ngựa, tuấn mã cất vó, hô luật luật phát ra một tiếng hí dài. Chư vị, Tịch Chiếu Quan tại cái núi kia. Trình Đại Lôi lập tức quát. Hoàng Phi Hổ, Hồ Bát Đao, Tiêu Di Phong bị Trình Đại Lôi bộ dáng giật mình, đều không biết rõ hắn muốn làm gì, tay lại đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng. Tại phương bắc, Trình Đại Lôi vô ngông ngựa hướng bắc. Trình đương gia đây là muốn làm gì đi a? Đám người tất cả đều là không hiểu ra sao. Vâng, Trình đương gia là muốn đơn thương độc mã đi đoạt hôn. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Thật không hổ là Trình đương gia a. Đám người lại đồng thời phát ra một tiếng cảm khái. Buôn mã như bay, đạp lên bụi màu vàng như rắn, phía trước trên đường lại đột nhiên xuất hiện một đội người. Tới rồi, hắn tới rồi, nhanh chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có một mình hắn. Làm Trình Đại Lôi rồi ngựa đi qua lúc, đột nhiên giết ra 7-8 người, một người cầm đầu cười lạnh, nói: "Họ Trình, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, đây chính là chính ngươi đi tìm cái chết." Trình Đại Lôi không hề có giảm tốc độ, thân thể đột nhiên bật lên, thân nào cánh phượng bay muôn sắc, tiếp không trung bạo hoa lê, trả lại kiếm vào vỏ, thân thể ngọn cây nhảy lên, an an ổn ổn rơi vào yên ngựa trên cầu, tiếp tục cưỡi ngựa chạy như điên. Trên không trung còn lại mấy cái bộ thi thể, lá xanh trên màu đỏ giọt máu rơi, trong suốt ngọc nhuận. Trình Đại Lôi cơ hồ không tiếp tục quay đầu dò xét một chút, roi ngựa trùng điệp kéo xuống, hai mắt chăm chú nhìn phía trước. Hướng bắc, hướng bắc, hướng bắc. Ta một đường hướng bắc, rời đi có thế giới của ngươi, ngươi nói ngươi mệt mỏi quá, đã không còn cách nào yêu mến người nào. Chương 247, sát thủ vô danh cắt vàng, cổ đạo, trả bày ra. Hắn ở trên trời rời giường, đem cửa sổ mở ra, để gió mát rót vào phòng, sau đó khít mặt, súc miệng, ngồi trên sàn nhà tính toán, thủ nạp, luyện kiếm. Hắn là cái kiếm khách, cũng là sát thủ. Một nén nhang về sau, hắn mở to mắt, chú một cây trúc ra khỏi phòng, rời phòng trước, không quên đóng cửa sổ lại. Hắn đem cây trúc phóng tới lò bên cạnh, bắt đầu nhóm lửa. Hắn ăn mặc bình phạm phổ thông y phục, mọc ra phổ thông thông khuôn mặt, làm chút bình phạm phổ thông sự tình, phổ thông đến ném đến bên trong. Đặc điểm lớn nhất chính là không có đặc điểm. Sát thủ phần công tác này có cái tự mâu thuẫn điểm, một phương diện ngươi không có quá có tiếng, một phương diện khác ngươi cũng không thể vô danh. Nổi danh, đi tới chỗ nào cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như ngươi vô danh, như vậy cũng sẽ không có người tìm ngươi giết người. Nhưng không quản từ phương diện nào nói, hắn tất cả đều là thành công. Ở chính giữa hắn nhược hải bên trong một giọt nước, mà lành nghề công nghiệp bộ, hắn lại không nhỏ danh khí. Rất nhiều người đều biết một câu, tìm ra cái người đó, cho hắn một khoản tiền, hắn sẽ giúp ngươi giết chết một người. Bất cứ người nào. Hắn chưa từng bị thua. Không phải nói hắn kiếm pháp tốt bao nhiêu, công phu có bao nhiêu lợi hại, hắn chỉ là có thể chịu, có thể đợi. Hắn từng dùng thời gian 3 năm đâm giết một mục tiêu, tiếp cận đối phương, cùng đối phương thành vì bằng hữu, đối tốt với nàng, cùng hắn uống rượu, cho hắn mua ăn ngon. Khi hắn bất lực nhất, lớn nhất cô đơn tìm ngươi thổ lộ hết, tình chân ý thiết nói ra, ta đã từng lấy vì ta có rất nhiều bằng hữu, nhưng bây giờ ta mới biết được, ngươi mới được ta bằng hữu duy nhất. Sau đó ngươi rút kiếm ra, nhẹ nhàng đâm thủng trái tim của hắn, phải nhanh, muốn chính xác, đừng cho bằng hữu của ngươi lưu quá nhiều máu, thủ quá nhiều thống khổ. Sự xuất hiện của hắn, để những cái kia mới vào được người trẻ tuổi minh bạch, giết người, không phải cầm một thanh đao, tìm đối phương sống mái với nhau, hô to, ngày mai hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Hành động như vậy lộ ra rất lợi hại không thể diện, lời kịch cũng lộ ra so sánh như cái nhân vật phản diện. Không thể không nói, hắn lấy sức một mình cải biến ngành nghề hiện trạng, để những thô lô đó táo bạo, không hề có chất lượng sát thủ, ngược lại bắt đầu học tập tình báo siêu tập, mục tiêu quy hoạch, mạo hiểm phân tích, từ loạn, lớn, thô, chuyển hướng tinh, mật, mảnh. Hắn có thể xưng ngành nghề cải cách đầu lĩnh. Hắn là một cái rất lợi hại tự hạn chế người, nghe nói, hắn tuổi trẻ lúc mỗi ngày rạng sáng trời cứ rời giường, tại giờ tị trước đó làm xong một ngày tất cả công tác, hắn nói, thành công từ tự tin mà đến, tự tin từ tự hạn chế mà đến. Làm người đối với công tác của mình hiệu suất có rất mạnh trưởng không lúc, tự tin cứ sẽ tự nhiên mà vậy nương theo mà đến, khắc chế tâm tình của mình, đem tinh lực tập trung ở để bạn công tác hiệu suất trên, ngươi cứ sẽ có được càng nhiều tự do trưởng không thời gian, sau đó đem nó dùng để bồi nuôi ưa thích của mình, để bạn chính mình kỹ năng, tiến vào chính năng lượng tuần hoàn bên trong, không ngừng ma luyện chính mình, trở thành ưu tú hơn sát thủ. quả thực đặc biệt ngành nghề tiêu minh. Cắt vàng thổi qua, một đầu cổ đạo trải tại cắt vàng bao trùm đại địa bên trên. Quan này đạo là đế quốc khai quốc hoàng đế tu, vận dụng dân phu 10 vạn, làm đầu này đường lớn sửa chữa tốt lúc. Khai quốc hoàng đế Dương Dương đắc ý nói, nhung tộc còn dám sinh sự, chúng ta đại binh có thể trực tiếp tiến vào nhung tộc xào huyện. Chỉ là vật đổi sao rời, rất nhiều chuyện cũng không giống nhau. Hiện tại biến thành, nhung tộc có thể trực tiếp tiến vào đế quốc xào huyện. Cổ đạo bên cạnh một tòa trà bày ra, bán chút trà lạnh, trà diệp đản, thịt kho, nhường đường qua người nghỉ chân. Hắn lật tới lật lui trong nồi trà diệp đản, nhìn lấy bọc lấy hương trà khói nhẹ phiêu lên, sau đó cẩn thận loay hoay. Hắn đang chờ, hắn đang đợi người còn chưa tới. Hắn không nóng nảy, hắn biết, hắn muốn chờ người sớm muộn cũng sẽ đến. Hắn đã từng dùng 3 năm cùng một người làm bằng hữu, sau đó giết chết hắn. Hôm nay cứ không ngại dùng một canh giờ nấu một nồi trà diệp đản, dùng một ngày thời gian chờ một người. Thẳng đến hắn muốn đợi người đến, sau đó cung kính bưng lên nước trà, tại đối phương buông lỏng nhất lúc, rút ra dấu ở cây trúc bên trong mảnh kiếm, đâm thủng đối phương trái tim. Tại hắn bình phàm phổ thông y phục bao phủ xuống, là một bộ tinh vi như là cơ giới thân thể, mỗi một đạo bắp thịt đều tại nghiêm ngặt khống chế dưới, như thế có thể phát ra cực nhanh kiếm. Sau đó, hắn sẽ trông coi đối phương thi thể ăn một chung trà diệp đản, về sau rời đi, ngày mai hắn sẽ xuất hiện tại một nơi khác, lấy thân phận khác, thầy bói, tiểu lâu trưởng quỹ, giữ cửa lão tẩu, ăn mặc bình phàm phổ thông y phục, làm chút bình phàm phổ thông sự tình. Đông 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 tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến bên hai, một con khoái mã buôn chỉ tại trên con đạo, trên lưng bội kiếm, sau lưng cóng đại phủ, phong trần mệt mỏi, một mặt hạt bụi. Hô luật luật một tiếng hí dài, người trên ngựa gìm ngựa dừng lại, đánh giá ven đường trà bày ra. Hắn lật tới lật lui trong nồi trà diệp đản, khói trắng bên trong nổi lên một trường khuôn mặt đầy nếp nhăn. Khách quan ăn chút gì, bản điếm sở trường chính là trà diệp đản, rất thơm. Tung người xuống ngựa, đem trong tay túi nước ném qua đi, phối hợp tại một trường tiểu trước bàn ngồi xuống. Đem nước đổ đầy, đến một chung trà diệp đản, giả bộ 30 mang theo. Hắn bận rộn, tại túi nước bên trong rót đầy trà lạnh, vưng trà diệp đản tới, dưới xương sườn kẹp lấy một cây cây trúc. Khách quan đây là đi đường a? Ừm, vội vàng đường. Làm sao vội vã như vậy a? Hắn tới gần, đem túi nước treo ở bưng trà diệp đản tay trái, một cái tay khác nắm cây trúc. Trình Đại Lôi rút kiếm, trả lại kiếm, trên thân kiếm tích máu tại xẹt qua không khí lúc đẩy xuống. Bởi vì vội vàng đường, sở dĩ không có thời gian làm nói nhảm quá nhiều. Trình Đại Lôi tiếp được trong tay hắn đến rơi xuống bát, thật có lỗi. Tại sao muốn thật có lỗi? Một đạo tơ máu từ hắn cổ họng hiện hiện. Không nên dùng đồ vật chiếm tay của ngươi. Trình Đại Lôi, ngươi sớm biết, ngươi sao có thể? Biết. Thân thể của hắn co quắp ngã trên mặt đất, máu nhuộm đỏ trên đất cát vàng. Bởi vì ta bật ta. Trình Đại Lôi liếc hắn một cái, dùng ngân châm quậy trà diệp đản cùng thủy, họ bọc rót một hơi trà lạnh, đến gõ mở một khỏa trà diệp đản. Thật đặc biệt hương. Cát vàng, cổ đạo, trà bày ra, một cái hán tử trông coi một cỗ thi thể ăn một chung trà diệp đản. Người bên cạnh dần dần nhiều, gánh trường thương trắng hán, rát lạc đà thương ra, chấp liệp xoa thợ săn, quạt giấy phong lưu thư sinh. Bốn người không có động thủ, trường thương trắng hán tởi xuống thương, thương ra vướt vướt trong tay bản tính, thợ săn nhìn chằm chằm liệp xoa, thư sinh đem quạt giấy mở ra đến khép lại, tựa hồ muốn mượn tình cảnh này phú một câu thơ, lại là nghĩ không ra thích hợp khúc dạo đầu. Nơi này khoảng cách tịch chiếu quan còn bao lâu? Trình Đại Lôi bỗng nhiên toát ra một câu. Còn có 200 dặm. Tráng hán trả lời. Đi qua muốn một ngày một đêm. Thợ săn nói. Nếu như ngựa của ngươi rất nhanh, có lẽ một ngày liền đến. Thương gia nhìn bên cạnh lông trắng lật đà, tựa hồ tại khoe khoang. Đường không dễ đi, đi qua chí ít ngày mai hoàng hôn. Thư sinh nói. Tạ. Trình Đại Lôi đứng dậy đứng lên, nhìn bên cạnh bốn người, nói. Một vấn đề cuối cùng, lập tức sẽ chết, muốn hay không lưu di ngôn gì? Ai, tính toán, dù sao cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Một kiếm rút ra. Trình Đại Lôi đánh ở non nê. Chương 248, biên thành quỷ kiến sầu tây bắc thảo nguyên, xa xa đi tới một chi thương đội. Lạc đà hợp thành được, trên xe lôi kéo tơ lụa, lá trà, đồ sứ. Bọn họ từ đế quốc xuất phát, xuyên qua đồi núi, thảo nguyên, sa mạc đến xa xôi cực tây chi quốc. Trên đường còn có thể tao ngộ mã phỉ, báo tố, cùng quan binh cật nã tạp yếu. Đây là một đầu cựu tử nhất sinh thương lộ, đương nhiên, hồi báo cũng là khá hậu hĩnh, đáng giá người bí quá hóa liệu. Chi này thương đội là lấy Lam thị cửa hàng cầm đầu, cùng với khác một số thương gia. Tuy nhiên con đường này nguy hiểm trùng điệp, nhưng theo Lam thị cửa hàng mọi người vẫn còn có chút phấn khích. Lam thị cửa hàng kinh doanh đầu này thương lộ rất nhiều năm, trong nhà nuôi rất nhiều hào thủ, lần này thay đổi dùng 300 võ giả hộ tống, huống chi, lần này lĩnh đội hay là Lam thị cửa hàng đại tiểu thư Lam Thanh Đình. Mẫu thân của Lam Thanh Đình là một tên Tây vực nữ tử, Lam thị cửa hàng đại lao bản tại một lần phong lưu khoái hoạt bên trong có nàng, sau bởi vì nàng trời sinh lục đồng tử, bị gia tộc coi như yêu nghiệt, 5 tuổi chênh lệch điểm bị ném nước vào đường. Nhưng theo nàng lớn lên, dần dần lộ dữ tợn, có thể bồi tiếp trong nhà võ phu hán tử uống từng ngụm lớn tiểu uống từng ngụm lớn thịt, mấy lần theo đội, từ một tên tạp dịch làm lên, sự tình làm được có thể nói là giọt nước không lọt. Có nàng đi theo thương đội, vậy mà nhiều lần xôi gió xôi nước, sau đó yêu nữ biến thành thành nữ, đến nàng khi 20 tuổi, nó hôn cha đã thừa nhận nàng là Lam gia đại tiểu thư. Giờ phút này nàng cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước, tất cả mọi người nhìn lấy nàng, trình độ nào đó, nàng là mọi người trụ cột tinh thần. Toàn thân áo đen, trên mặt cũng được miếng vải đen, nghe nói, nàng khi còn bé bị hỏa nam đường, diện mục xấu vô cùng, bởi vậy mới một mực dùng hắc sa che mặt. Đại tiểu thư, trời sắp đêm đen đến, chúng ta là không phải tìm một chỗ nghỉ chân. Một cái hán tử nói. Lam Thanh Đình lắc đầu, trong đêm tiến lên, vùng này có thổ phỉ ẩn hiện, một khắc cũng không thể lưu, càng nhanh thông qua càng tốt. Không hạ trại. Hán tử giật mình, nhưng mình đã đi một ngày. Ừm, trong 3 ngày phải xuyên qua mảnh này thảo nguyên, lúc nào xuyên qua, lúc nào nghỉ ngơi. 3 ngày. Tất cả mở to hai mắt, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn dù sao là lần đầu tiên đi theo, còn không biết Lam đại tiểu thư phong cách. Lam Thanh Đình phong cách cứ một chữ, nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, không ngủ không nghỉ, xuyên qua thổ phỉ ẩn hiện khu vực, thổ phỉ còn không có nghĩ rõ ràng đâu, Lam đại tiểu thư đã mang người không thấy. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Trước mặt thám tử rồi ngựa trở về, trên mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ. Ngài mau đến xem, phía trước. Phía trước làm sao? Lam Thanh Đình nhíu mày, cái người này là trong nhà ông bạn già, xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần, chưa bao giờ giống hôm nay một dạng hoảng sợ qua. Ngài, đến xem. Kỳ thực vượt qua phía trước một đạo dốc núi liền có thể trông thấy, chính là Lam Thanh Đình, con mắt màu xanh lục bên trong cũng lộ ra lạnh lẽo hoảng sợ. Dưới sườn núi tán lạc mấy chục bộ thi thể, bọn họ thân thể bị chặt đoạn, phế phủ lưu ở bên ngoài, bây giờ thi thể đã hư thối, con rồi vây quanh thi thể ong ong thét lên, mấy con sải cẩu đang nuốt thi thể. Bọn họ giống như chúng ta là thương đội, đây là gặp được ma phỉ. Có người hoảng sợ nói, tựa hồ dưới sườn núi thi thể biến thành chính mình. Đi mau. Lam Thanh Đình giật mình, nơi đây tất nhiên có ma phỉ ẩn hiện, thậm chí liền tại phụ cận, nhất định phải sớm làm rời đi, chỉ hy vọng có thể thoát khỏi. Tại ban đêm hôm ấy cứ xảy ra chuyện. Thương đội đằng sau xa xa suýt lấy mấy người, bọn họ điểm bó đuốc, tựa hồ không sợ bị phát hiện, nhưng mà cũng không có phát động công kích, chỉ là không nhanh không chậm theo. Nghe nói trên thảo nguyên chó sói phát hiện hoàng dương bầy lúc, cũng sẽ không trước tiên công kích, chỉ là ở phía sau theo. Chờ bầy sói càng tụ càng nhiều, thẳng đến lang vương xuất hiện, mới nhất cử đánh tới. Mà lúc này đây, bầy cừu bởi vì hoảng sợ, mà sẽ chỉ quỳ trên mặt đất phát run. Thương đội sau bó đuốc càng ngày càng nhiều, buổi sáng nhìn không thấy bóng dáng của bọn hắn, nhưng trời vừa tối, bó đuốc liền sẽ đúng hẹn xuất hiện. Hoảng sợ tại trong đội ngũ lan tràn, người người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thẳng đến ngày đó trong đêm, đại tiểu thư, ta mang một đội người đi xem một chút đi. Tất cả nói, xem bọn hắn là cái gì một đường. Ừm, cẩn thận chút, có thể không động thủ, cứ không nên động thủ. Tất cả mang theo một đội người đi qua, tất cả đều là trong đội ngũ hào thủ. Lam Thanh Đình nguyên tại chỗ chờ đợi, ánh mắt nhìn nơi xa bó đuốc giấy lên phương hướng. Nàng không biết tất cả sẽ xử lý như thế nào chuyện này, nếu như đối phương có thể đảm lưu lại một bút tài vật, các loại lời nói mỗi lần đi qua từ nơi này, hướng bọn họ giao nạp một số bảo hộ phí cũng có thể. Thương nhân trục lợi, hết thể lấy lợi ích vì còn. Chỉ có bọn này mã phỉ không phải cái kia nhóm người là được rồi. Thời gian từ từ trôi qua, tất cả còn chưa trở về, xa xa bó đuốc chập chờn, chẳng hay chuyện gì phát sinh. Chính lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, chỉ gặp tất cả ngồi trên lưng ngựa chạy tới. Lam Thanh Đình giật mình, tất cả, tình huống như thế nào, làm sao chỉ có ngươi một cái trở về? Đại tiểu thư, là bọn họ a. Tất cả phát ra một tiếng giống, thanh âm kia giống như tại trong địa ngục tao ngộ ma quỷ. Lam Thanh Đình kinh ngạc phát hiện, hắn thân thể bắt đầu tản ra, thứ chi cùng thân thể tách rời. Giờ phút này Lam Thanh Đình mới phát hiện, tất cả hôm nay là bị trói tại lập tức, mà thứ chi của hắn đã sớm bị chém đứt, lại bị dây thừng quấn cùng một chỗ. Một tiếng phóng tới, từ tất cả cổ họng lộ ra, theo hắn thi thể ngã xuống đất, sau lưng hắn vang lên nặng nề tiếng vó ngựa, có mấy trăm kỵ tử trong bóng tối xuất hiện. Xa xa bó đuốc còn tại chập chờn, nhưng mà mã phỉ đã gần ngay trước mắt, rõ ràng đến có thể nhìn thấy bọn họ nâng lên nào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người tứ tán thoát đi, trong miệng từng tiếng hô hào, là bọn họ à, là bọn họ à. Bọn họ biên thành quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu chiếm cứ tại trên thảo nguyên, cướp bóc qua lại thương gia, nam nhân bị tại chỗ giết chết, nữ nhân bị cướp trở về, nghe nói tại lúc giết lạnh, bọn họ sẽ đem nam nhân chế thành thịt khô. Không người nào nguyện ý đụng phải quỷ kiến sầu, bởi vì bọn hắn giống như động đất, bao tố, biển động mở dạng, thuộc về không thể đối kháng. Sát lục tại trong đêm bắt đầu, chiều tà kết thúc, trắng bệnh sắc trời dưới, vô số cỗ thi thể ngã trên mặt đất, huyết phát ra mùi tanh gây mũi. Lam Thanh Đình dưới tay hộ tổng dưới, cưới một con khoái mã chạy ra, sau lưng mã phỉ đuổi theo, giống như là trêu đùa một dạng từ phía sau bắn tên, theo tiếng xé gió, Lam Thanh Đình bên người từng cái người ngã xuống. Sau cùng chỉ còn lại có chính nàng, sau lưng mã phỉ càng ngày càng gần. Đồng nhiên, dưới thân mã một ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép, Lam Thanh Đình cũng bị té lăn trên đất. Nàng ngẩng đầu, phát hiện đứng trước mặt một người, ánh mắt đen nhánh, một tịch áo bào trắng. "Cứu ta, cứu ta." Lam Thanh Đình lập tức cầu khẩn, chợt nhớ tới đối phương chỉ có một người, bất quá là mã phỉ vong hồn dưới đao mà thôi, "Ngươi đi mau, ngươi đi mau." Nam nhân không có trả lời, vươn tay lấy xuống trên mặt nàng hắc sa, một khắc này Lam Thanh Đình vậy mà quên ngăn cản. Hắc sa bong ra từng mảng, lộ ra một trương có thể xưng hoàn mỹ gương mặt, nam nhân sững sờ, nhất thời lại có chút ngốc ý, ngươi thật là dễ nhìn. Chương 249, Ngư Long vệ con mắt màu xanh lục, màu xám đậm lông mi nhẹ nhàng chớp động, hắc sa dưới khuôn mặt ánh nhuận như ngọc, trắng non như ngà voi. Lam Thanh Đình không phải một cái kẻ xấu xí, nàng hắc sa dưới khuôn mặt cũng không phải là bốc lửa thường sau giữ tợn đáng sợ, mà là hoàn mỹ đến như là ma quỷ. Như thế, cũng khó trách nam nhân mở miệng câu nói đầu tiên là sợ hai thằng phụng. Lam Thanh Đình mặt ửng hồng, tuy nhiên sau lưng giết người mã phỉ tiếp cận, nàng hay là hồng hồng mặt. Vô ý thức muốn nói là, ngươi cũng rất đẹp. Nam vóc người không cao, gương mặt có chút trẻ sơ sinh, tù ngụ cục ánh mắt nhấp nô, giống như hát tinh. Ngươi đi mau, ma phỉ. Là ma phỉ. Lam Thanh Đình nghẹn ngào hô to, bởi vì khẩn trương mà hô hấp dồn dập, sợ hắn còn không biết ma phỉ đáng sợ, giờ phút này trên mặt vậy mà không có phản ứng gì, đẹp mắt như vậy thiếu niên, thực sự không đáng chết tại ma phỉ dưới đao. Ngươi đi mau a, hỗn đản. Lam Thanh Đình nhịn không được trách mắng âm thanh. Tiếng vó ngựa tật, 10 cái mã phỉ đem hai người vây quanh, Lam Thanh Đình trái tim phanh phanh nảy loạn, nắm lên chủy thủ bên hông hướng cổ họng đâm vào. so sánh tử vong, rơi vào những thứ này mã phỉ trong tay sẽ càng thêm đáng sợ. Đột nhiên, một cái sạch sẽ bàn tay bắt lấy cổ tay nàng, đem dao găm đập xuống. Lam Thanh Đình vô ý thức ngẩng đầu, gặp thiếu niên túi thấp đầu, ý cười đầy mặt nhìn lấy nàng. Lam Thanh Đình còn chưa thấy qua, thế gian lại có cười đến đẹp mắt như vậy thiếu niên. Đại đương gia. Lam Thanh Đình lúc này mới phát hiện, mã phỉ chẳng biết lúc nào đã từ trên ngựa nhảy xuống, bọn họ làm thành một vòng, trong miệng hô to. Bọn họ quỳ bái đương nhiên sẽ không là mình, mà là trước mặt thiếu niên. Lam Thanh Đình từ sâu trong tâm linh đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt thiếu niên, một cỗ thâm trầm hàn ý trong nháy mắt nuốt hết nàng. Biên thành 13 nhà mã phỉ đứng đầu quỷ kiến sầu. Chắc không được chính hắn một mực tiếng cười đâu, cái đó là một cái thao thiết khách trông thấy thức ăn tiếng cười. Lam Thanh Đình tốt như xa vào trong đầm lầy, làm không hơn nửa phần khí lực. Biên thành 13 nhà mã phỉ, lấy quỷ kiến sầu cầm đầu, quỷ kiến sầu lấy tàn nhẫn lấy xương. Nhưng Lam Thanh Đình khó mà tin được, khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật quỷ kiến sầu, lại là một cái mặt bút bê thiếu niên. Đại đương gia, dê béo nhanh đến. Đến à, vậy liền để các minh đệ bận rộn. Lần này hộ tống thế nhưng là Ngư Long vệ. Chúng ta muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Ngư Long vệ lại như thế nào? Thiếu niên khiêu mi hỏi. Trung quanh lặng ngắt như tờ. Tịch chiếu quan, đế quốc Tây Bắc chi địa sau cùng một đạo nạp quan. Rời đi cái này liên quan, chính là mênh mông thảo nguyên, cũng chính là nhung tộc khu vực. Đương nhiên, nhung tộc đối với nơi này cũng không có thực tế quyền khống chế, tự nhiên bọn họ cũng sẽ không khống chế. Những cái này sinh hoạt tại trên thảo nguyên gia hỏa, trừ giật đồ cùng phóng ngựa cũng không biết còn có chuyện thứ ba. Sau đó, tịch chiếu quan bên ngoài 200 dặm, thành việc không ai quản lý khu vực, nhung tộc là căn bản không quản, đế quốc là muốn quản không còn khí lực quản. Sau đó vùng đất này, thành mã phỉ, nô lệ con buôn, A-ôn đám côn đồ khu vui chơi, cơ hồ mỗi ngày đều có thể vứt xác vùng hoang vu thi thể, không có mấy cái nhiều thời gian biến thành bạch cốt, chỗ này chó hoang cũng so địa phương khác càng ngập chút. Tịch chiếu quan thủ tướng Hùng Mã hôm nay bệnh, sinh nguyên nhân của bệnh không phải phong hàn, không phải khí hậu, mà là đế quốc Minh Ngọc công chúa muốn từ tịch chiếu quan đi qua. Tịch chiếu quan tự nhiên muốn làm tốt chiêu đãi công tác, trừ Minh Ngọc bản thân thị vệ bên ngoài, tịch chiếu quan còn muốn bài xuất thủ quân, che chở Minh Ngọc công chúa xuất quan 500 dặm. Những chuyện này tự nhiên là muốn làm, nhưng Hùng Mã không muốn tự mình đưa. Thân là tịch chiếu quan thủ tướng, hắn cùng nhung tộc tiếp xúc tự nhiên so kinh thành lao ra môn nhiều, mà bọn họ thường xuyên tiếp xúc phương thức, tự nhiên là cung tiễn, đã cội, hỏa dược. Hắn đối với nhung tộc hận thấu xương, loại này đưa nữ nhân cho nhung tộc sự tình, với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn thấp cổ bé họng, cũng cải biến không cái gì, dứt khoát, mắt không thấy tâm không phiền, tiếp đái hộ tống sự tình đều bị phó tướng đi làm, chính mình ở trong phòng giả bệnh. Cũng may, bọn họ rốt cục muốn đi, Hùng Mão cũng có thể đi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Đại nhân, phó tướng Tiếu Trúc chạy vào phòng. Minh Ngọc công chúa lập tức sẽ xuất quan, chúng ta phái bao nhiêu người đi theo, nếu không, phái 5000. 5000? Hùng Mạo niết niết miệng, có người như thế không biết cách sống sao, cho bọn hắn 1000 người là được rồi. Tượng trưng đưa tiễn, đưa xong tranh thủ thời gian trở về. Đại nhân, hiện tại quan ngoại thế nhưng là không yên ổn, ta nghe nói có tặc nhân muốn cướp hòa thân đội ngũ. Tiếu Trúc nói, chỉ có 1000 người, có phải hay không quá thiếu chút, Minh Ngọc công chúa thị vệ mới 500. 500? Hùng Mạo lạnh hừ một tiếng, đây chính là 500 Ngư Long vệ. Ngư Long vệ? Tiếu Trúc đón đến, nói, đại nhân, con cá này Long vệ luôn nghe người ta nói, đến cùng có cái gì không tầm thường. Ngư Long vệ, ba chữ này đế quốc nghe nói qua rất nhiều người, nhưng thực sự được gặp bọn họ lại lắc đắc không có mấy. Bởi vì chi đội ngũ này, bảo vệ không phải triều đình, cũng không phải Trường An, mà là trong hoàng cung người nào đó. Minh đế. Bọn họ là từ Minh đế trực tiếp chỉ huy đội ngũ, là Minh đế giết người đao, cũng là Minh đế phòng tân thuẫn. Ngư Long vệ tình huống nội bộ không rõ, tổ chức cơ cấu không rõ, chỉ nghe truyền muốn nói, bọn họ từ Minh đế bí mật bồi dưỡng, chia làm Ngư vệ cùng Long vệ hai chi. Ngư vệ là từ các nơi tìm đến cô nhi, từ cao nhân truyền thụ võ nghệ, chọn đất bí mật huấn luyện. Ngư vệ bên trong người ưu tú có thể tấn thăng làm long vệ phóng tới trong quân, có thể chống đỡ một viên manh tướng, phóng tới giang hồ có thể thành một phương tội phạm. Mà Minh đế đến mời chào trên giang hồ kỳ nhân dị sự, tỉ như một trưởng đánh rơi Trình Đại Lôi thanh diệp phật, chính là long vệ một trong. Đơn giản tới nói, Ngư Long vệ chính là một chi Minh đế bất kể đại giới huấn luyện đặc chủ binh. Tiêu Trúc đem hòa thân đội ngũ đưa ra thành, hắn cũng mang 1000 thủ quân đi theo. Chi đội ngũ này đem một chi theo Minh Ngọc công chúa đội xe, thẳng đến đem đối phương đưa đến nhung tộc vương thành. Hòa thân đội ngũ thị vệ người phụ trách là một cái gọi cung phù nam nhân, song phương tiếp xúc, Tiếu Trúc cứ cảm nhận được đối phương chuyên nghiệp. Tiếu Trúc kiểm tra bên ngoài tình huống cùng đối phương nói, nói bóng gió chính là nơi này tình huống rất lợi hại phức tạp, trên đường đi sợ là sẽ không rất lợi hại thuận lợi. Cung phù không hề có xem nhẹ địa phương quân ý tứ, nghiêm túc lắng nghe Tiếu Trúc, cái này khiến Tiếu Trúc có một loại chính mình rất thụ tôn trọng cảm giác. Cung phù đem những tin tình báo này ghi vào vở trên, đến cùng mấy người khác thương lượng, đám người đều biểu hiện được rất lợi hại cẩn thận, cũng không có bất kỳ cái gì mảy may khinh địch ý tứ, nhưng cũng không có toát ra bất luận cái gì đáng sợ. Cứu mạng, cứu mạng. Đội ngũ chính hướng phía trước được, phía trước xuất hiện kêu cứu thanh âm, tại rìa đường một gốc đại ngoại thụ trên, treo một người. Mái tóc dài đen nóng, con mắt màu xanh lục, mấu chốt là trên thân không có bất kỳ cái gì quần áo. Cái kia như chủ đoạn thân thể hiện lên ở trước mắt mọi người, đám người không hề có cảm giác khác, chỉ có phẫn nộ. Là như thế nào cầm thú, bỏ được như thế trà đạp dạng này một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Người tới, mau đem nàng cứu được. Tiếu Trúc hô to. Chậm. Cung phù ngăn lại hắn, cẩn thận nhìn chằm chằm trên cây nữ nhân. Chương 250. Dưới thành tụ lại mắt xanh lục nữ tử chính là Lam gia đại tiểu thư Lam Thanh Đình, thế nhưng là nếu như ở đây có người từng thấy lúc trước nàng, tuyệt không đành lòng mắt thấy nàng bây giờ. Bất quá chỉ là một ngày, chẳng hay nàng kinh lịch cái gì, trên thân bình yên vô sự, đồng thể vẫn như cũ mỹ lệ, thế nhưng là nhìn thấy ánh mắt của nàng liền sẽ rõ ràng, nàng cả người từ trên tinh thần đã bị giết chết. Tại chỗ rất xa, mặt bút bê thiếu niên nhìn lấy một màn này, cười đến rất lợi hại rực rỡ, phía sau hắn là lít nha lít nhít tiên tính ma phỉ. Cung phủ không hề có tới gần trên cây nữ nhân, hắn làm người đưa tới cung tiễn, rút cung cài tên, bên ngoài trăm bước một tiễn xuyên thủng trái tim của phụ nữ. Không muốn. Tiêu Trúc nhịn không được phát ra một tiếng giống, thế nhưng là đã tới không kịp, trái tim của phụ nữ bị xuyên thủng, đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Không muốn. Tiêu Trúc thanh âm có chút bất lực. Cung phủ thu hồi cung tiễn, nhún nhún vai nói, kết thúc, sự tình gì đều không thấy phát sinh, tiếp tục xuất phát. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, Tiêu Trúc lại trầm mặt xuống, hắn rốt cuộc để ý giải ngư long vệ là như thế nào một chi đội ngũ, bọn họ có đôi khi là đao, có đôi khi là thuẫn, nhưng không phải người, bởi vì mà không có cảm tình. Sự tính ra khác thường tất có yêu, cũng mặc kệ cái gì yêu, chỉ cần làm bộ nhìn không thấy là được rồi. Chẳng lẽ biết rõ đĩa bánh đằng sau là bẫy dập, nhất định phải tiến lên nhìn xem bẫy dập dáng dấp ra sao, chính mình có bản lãnh hay không tránh thoát. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nhưng lòng hiếu kỳ hại không chết ngư long vệ, bởi vì bọn hắn căn bản không có lòng hiếu kỳ. Tại vào lúc ban đêm, hòa thân đội ngũ đằng sau xuất hiện bó đuốc, tại trong đêm lắc lư như là quỷ hỏa. Đây là mã phỉ thường dùng thủ đoạn, bọn họ suýt ở phía sau uy hiếp, thẳng đến đội ngũ tình trạng kiệt sức lúc mới nhất cử giết tới. Tiêu Trúc hướng cung phủ giải thích, trên đường đi hắn trừ giao phó chuyện cụ thể bên ngoài, đã rất ít nói chuyện cùng bọn họ. Tiêu Trúc không phải rất lợi hại ưa thích đám người này. Nguyên địa hạ trại. Cung phủ ra lệnh, bọn họ hạ trại địa phương là một tòa phá thành môn. Tòa này phế thành chẳng hay kiến tạo tại năm nào tháng nào, bây giờ Thương Hải Tam Điển cũng chỉ còn lại có một tòa cửa thành còn đứng ở cắt vàng bên trong. Tiêu Trúc muốn nhìn một chút cung phủ ứng đối ra sao, đều nói ngư long vệ đến, cũng nên gặp điểm chuyện thật nhìn một chút. Cửu gia, còn mời ngài đi một lần. Cung phủ xông một người nói. La Tiểu mang theo một cái hồ lô rượu đứng lên, người biếng dắt một con ngựa, vừa đi miệng bên trong lẩm bẩm. Sự tình gì đều muốn ta làm, liền không thể để lão phu nghỉ một lát. Tiêu Trúc giật mình, nhìn cung phủ ý tứ này, là để La Tiểu một người đi. Cung tướng, mã phỉ nhóm đều rất lợi hại, ta lại phái một số người cùng hắn cùng đi chứ. Cung phủ khoát khoát tay, cắt ngang Tiêu Trúc, mà là hỏi, vùng này nổi danh phỉ nhân là ai? Vậy khẳng định đợi chút quỷ kiến sầu, hắn là biên thành 13 nhà mã phỉ đứng đầu, giết người cướp của, 10 phần tàn nhẫn. Chẳng lẽ quan binh cũng không làm gì được bọn họ? Quỷ kiến sầu người tới vô ảnh, đi vô tung, từ trước đến nay không lưu người sống, cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết nơi ở của bọn hắn ở đâu. Tiêu Trúc có chút xấu hổ. Cung phủ gật gật đầu, tựa hồ là thuận miệng nói, nếu bọn họ lần này sẽ đến, ta cứ thay tịch chiếu quan diện trừ nhóm này phỉ nhân. Nói đến nhiều tự tin đi, tựa hồ quỷ kiến sầu chỉ là một con ruồi, muốn đánh chết chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Cộc 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 tiếng vó ngựa trở về, phốc đông tiếng vang dọa Tiêu Trúc nhảy một cái. Chỉ gặp một cỗ thi thể nhét vào trước mặt, La Tiểu Từ lập tức đến ngay, không nói chuyện trước sau khi ực một hớp rượu. Hết thảy chỉ có mười mấy người, giết mấy cái, còn lại đều chạy đi, vốn dĩ muốn bắt cái người sống, mang trên đường trở về khí lực dùng đến có chút lớn, đoán chừng hiện tại không có khí, không có ý tứ à. Hắn đến sau khi ực một hớp rượu, nói là nói như thế, nhưng trên mặt hắn biểu lộ nhưng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Cửu gia, không phải ta nói, ngươi không phải lần đầu tiên dạng này, lần này trở về, ta nhất định phải cho phía trên đánh báo cáo. Cung phủ. Tiêu Trúc túi đầu xuống, có chút không muốn nói chuyện. Giống như tướng, ngài tới xem một chút, có thể hay không từ trên thân người chết nhìn ra cái gì. Tiêu Trúc tới đánh giá thi thể trên đất, nói, là quỷ kiến sầu người. Xác định như vậy. Cung phủ. Trên tay hắn mang theo sắc ban chỉ, đây là quỷ kiến sầu tiêu chí, mà cái này nhân thân sau tiễn nang là đấy, những con ngựa khác phỉ không hề có quỷ kiến sầu tài lực. Còn đúng là bọn họ. Cung phủ gật gật đầu, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ chạy tới. Bẩm công chúa, chúng ta gặp được một số việc, cần phải ở chỗ này ngừng một trận. Ngăn cách xe ngựa, cung phủ hướng người bên trong xe bẩm báo. Hả, phiền phức à? Trong xe truyền xuất ra thanh âm. Không quá phiền phức. Vậy thì chờ nhất đằng đi, đi đoạn đường này, ta vừa lúc muốn nghỉ ngơi một chút. Trên thảo nguyên, mặt bút bê thiếu niên nhìn lấy thi thể trên đất, mặt trầm như nước. Đối phương chỉ có một người, làm một đầu thiết tiên, rất, chúng ta cũng đỡ không nổi. Ngư long vệ còn thật không hổ là ngư long vệ đây này. Mặt bút bê thiếu niên phát ra một tiếng cảm khái, ánh mắt nhìn về phía phế thành phương hướng, trên mặt hốt nhiên không sai hiện hiện một nụ cười quỷ dị. Kỳ thực, ta vẫn luôn muốn có vị công chúa làm áp trại phu nhân đây. Xa xa mã phỉ càng ngày càng nhiều, cho dù tại ban ngày bọn họ cũng không có ẩn nấp thân thể hình, cứ ở phía xa lúc cần lúc hiện. Nhưng bọn hắn cũng không có phát động tiến công, chỉ là ở ngoại vi bồi hồi, tựa hồ chờ lấy càng nhiều sói đói, hoặc là chờ đợi cuối cùng Lam Vương. Cung phủ không hề có bối rối, tại đều đâu vào đấy bố trí phòng ngự công tác, lấy phế thành cổng thành làm tâm điểm, bên ngoài lấy gỗ khô, tảng đá lớn bố phòng, dạng này có thể ngăn trở kỵ binh tấn công. Cung phủ không phải long vệ, chỉ là ngư vệ, trở ngại cá nhân thiên phú nguyên nhân, cá nhân hắn chiến lược một mực sách không đi lên. Nhưng hắn tâm tư cẩn thận đến vô tình cấp độ. Bởi vậy tại ngư long vệ nội bộ, chính là những thân thể đó trong lòng kỵ công long vệ, đáy lòng cũng là bội phục cung phủ. Công chúa điện hạ, có thể hay không xin ngài lên thành lâu, tiếp xuống nơi này có thể sẽ chết một số người. Hết thảy nghe cung thị vệ. Minh Ngọc đi ra xe ngựa, mang ngọc quan, khoác cẩm y đi, từ cung nữ đỡ lấy xuống xe. Lần này trừ hộ tống thị vệ, còn có hơn 10 người chiếu cố nàng cung nữ thái giám. Những người này không hề có chiến đấu lực, tự nhiên muốn an bài trước bọn họ tại địa phương an toàn. Minh Ngọc không có gấp lên thành lâu, trước tiên ở trong đội ngũ đi một vòng, từng cái hướng đám người hành lễ. Chỉ nói nhờ có chư vị chiếu cố, cho chư vị thêm phiền phức. Không kiêu ngạo không tự ti, không quá phận khách sáo, lại cũng không cao cao tại thượng. Tiêu Trúc suýt nữa kích động đến rơi nước mắt, về phần La tiểu dạng này, người giang hồ đều có mấy phần cảm động. Cung phủ nhìn lấy một màn này, trong lòng âm thầm cảm khái, lúc trước chỉ nghe Minh Ngọc công chúa điêu ngoa tùy hứng, đánh đá vô cùng, hôm nay xem ra, truyền ngôn hay là không thể tin. Minh Ngọc công chúa có tri thức hiểu lễ nghĩa, vui vẻ tự nhiên, chắc không được tại đế quốc nhiều như vậy công chúa bên trong, Minh đế sủng ái nhất nàng. Dùng chỉ một đêm thời gian, cung phủ bố trí xong phòng ngự, sau đó chính là chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Một phương ôm cây đợi thỏ, một phương trong rổ bắt rùa, chỉ là chẳng hay tại trận này đi săn trong trò chơi, ai là con mồi, ai là thợ săn. Chương 251, một người phải giống như một chi đội ngũ ngày này buổi sáng, dưới cửa thành lên một trận sương mù, tù đùn kéo đến, mỗi người đều như thân ở tiên cảnh, cũng như tiến vào quỷ vực. Cung phủ tâm nhức lên, bởi vì trận này sương mù, ánh mắt quét qua không hơn trăm trượng, lấy kỵ binh tấn công tốc độ, mấy hơi thở đều có thể đến trước trận. Hôm nay nếu như mã phỉ xông lại, tình huống cũng không lạc quan. Cung phủ rút sụt xịt cái mũi, trong không khí có cỗ mùi lạ, hút vào mũi bên trong, cổ họng cảm giác đau rát. Không tốt, trong sương mù có độc. La Tiểu phản ứng đầu tiên, trong miệng giống to. Mọi người dùng bố che khuất miệng mũi, khát hút trong sương mù khói. Cung phủ lập tức ra lệnh. Đây là Ngư Long vệ, bọn họ năng lực ứng biến cực kỳ kinh người, thế nhưng là Tiếu Trúc xuất lĩnh quân bảo vệ thành liền không có vận khí như vậy, có người bị khói sặc đến thẳng ho khan, có người không người không ngừng nôn mửa. Nơi xa, điểm mấy cái đống lửa, trong đống lửa chẳng hay thêm thứ gì, theo cơn gió thổi đến nơi đây. Đống lửa sau mã phỉ trên mặt đều mộng lấy miếng vải đen, mặt bút bê thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, hơi híp mắt lại, trong miệng thốt ra một chữ. Giết. Úc. Như là sói gào một dạng tiếng gào, tiếng vó ngựa như là nổi trống, đại quân OF một chút nào tới. Quỷ kiến sầu thân là biên thành 13 nhà mã phỉ đầu mục, vì hành động lần này, xuất động hơn 5000 người. Không phải quỷ kiến sầu hương sư động chúng như vậy, thay vào đó lần Lục Lâm đạo đều chuyển ra, đều muốn đoạt hòa thân Minh Ngọc công chúa. Trình độ nào đó, cái trở thành Lục Lâm đạo một lần việc quan trọng, giống như Trường An thành võ khoa cử mở dạng, ai có thể đoạt công chúa, người đó liền có thể tiếu ngạo quân hùng. Quỷ kiến sầu cũng tốt cái mặt mũi nha, mà lại hắn cách đến gần, gia tịch chiếu quan chính là địa bàn của hắn, làm sao có thể để cho người khác vượt lên trước. Vũ tiên tử trong sương mù khói trắng bắn ra, cho xông lên mã phỉ đón đầu thống kích. Ngư Long vệ năng lực phản ứng tuyệt đối vượt quá quỷ kiến sầu đón trước. Mà trong sương mù khói trắng cung phủ tâm tình cũng không tốt, bạch vụ ảnh hưởng thị lực, dạng này phòng ngự chỉ là không mục tiêu loạn xạ, sát thương có hạn, nhưng đối với cùng tiễn tiêu hao là to lớn. Cung phủ bố trí không thể bảo là không thỏa đáng, phản ứng cũng không chậm, trình độ nào đó, hắn đã làm đến hắn phạm vi năng lực tốt nhất. Thế nhưng là, tại đối phương binh lực chiếm ưu tình huống dưới, phe mình phần thắng không lớn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, phe mình một dạng không chiếm, nếu là thua, tựa hồ cũng thua rất lợi hại có lý do. Nhưng cung phủ còn không muốn nhận thua, bởi vì thắng cái chữ này, đối với một người nam nhân mà nói, rất trọng yếu. Cung phủ đang đợi nồng vụ tán đi, sau đó hướng mã phỉ lấy ra Ngư Long vệ lưỡi đao. Hổ gia, mời ngươi xông ra đi, đi tịch chiếu quan điều binh, liền nói chúng ta đã đem quỷ kiến sầu hấp dẫn tới, chỉ cần đại binh tới, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Một cái hán tử lưng hùm vai gấu bất đắc dĩ thu hồi chính mình cương đao, miệng bên trong mắng liệt liệt nói một tiếng, ha ha, ta còn muốn giết thống khoái. Đối mặt mã phỉ kỵ binh tấn công, cung phủ triển khai phản công kích, lấy kỵ đối với kỵ. Tại đế quốc cùng nhung tộc trong chiến tranh, đế quốc một mực bị nhung tộc kỵ binh áp chế. Bao lần người đế quốc bắt hết bóc, suy nghĩ khắc chế nhung tộc kỵ binh biện pháp, cứ có người đưa ra, muốn lấy kỵ đối với kỵ, bồi dưỡng đế quốc kỵ binh. Bất quá, cái này biện pháp áp dụng độ khó khăn quá lớn, đệ nhất đế quốc không hề có ngựa tốt, thứ hai, đế quốc không hề có bồi dưỡng kỵ binh đất này, kỵ thuật là nhung tộc huyết thống thiên phú. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt, thứ nhất mã phỉ không phải nhung tộc, thứ hai, Ngư Long vệ không thiếu tiền. Bọn họ có triển khai kỵ binh đối trùng tư cách. Giống hai cỗ dòng nước lũ đụng nhau, mã phỉ tại Ngư Long vệ tấn công dưới tán loạn. Lần này hộ tống hòa thân đội ngũ, Minh đế phái ra 10 tên long vệ, chớ nhìn chỉ có 10 người, mỗi người đều có cùng thanh diệp Phật tướng mô phỏng thực lực, bọn họ trong lần chiến đấu này phát huy tác dụng rất lớn. Mã phỉ lần công kích thứ nhất bị đè xuống, mà xương sớm cũng ở trong quá trình này dần dần tan đi. Cung phủ tâm tình không thật là tốt, tuy nhiên may mắn ngăn trở lần thứ nhất, nhưng chưa hẳn có thể chống đến viện binh đổ tới. Hắn lặng lẽ giảng La Tiểu mấy tên long vệ gọi vào một chỗ, nếu như tại hoàng hôn viện binh còn chưa đổ tới, như vậy thì có bọn họ mang theo Minh Ngọc công chúa rời đi, cung phủ dẫn người ngăn cản truy binh. Minh Ngọc công chúa đứng tại phế thành trên cổng thành, mắt thấy dưới thành chiến đấu qua sau bờ bụi, những thi thể này, bị thương binh sĩ, đều không có thể tại trên mặt nàng nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nếu là lúc trước, nàng sẽ dọa đến kêu to đi, nhưng bây giờ không đúng. Chậm chậm, nàng đã có thể trải nghiệm vụ vương tâm tình, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều chỉ làm chuyện chính xác. Nên hy sinh, nên bỏ qua, không nên bị cảm xúc ảnh hưởng. Nàng mang theo thái giám cung nữ hạ thành lâu, cho chiến sĩ băng bó vết thương. Cung phủ lấy ánh mắt cảm kích nhìn lấy nàng, tuy nhiên nàng không nói gì, nhưng sĩ khí đã nhấc lên. Dựa vào điểm này, cung phủ đến chống đỡ hai đợt công kích, chiến đấu một mực tiếp tục đến xế chiều. Nhưng mà, thảm liệt chiến đấu tất nhiên mang đến thảm liệt hy sinh, tại hoàng hôn lúc mã phỉ bên trong đột phá Ngư Long vệ phòng tuyến. Sau đó chính là mặt đối mặt trận giáp La Cả. Giữ vững thành lâu, giữ vững thành lâu, chớ để tặc nhân làm bị thương công chúa. Cung phủ nâng thương đâm chết trước mặt một cái mã phỉ, rắc cuống họng giống to. Nhung tộc đã vây quanh thành lâu thành cô thành, lâm vào mã phỉ mênh mông biển lớn bên trong. Rốt cục vẫn là không có kiên trì đến viện binh đến, cung phủ biết đã thủ không được, chỉ có thể làm xấu nhất dự định, để La Tiểu bọn người hộ tống Minh Ngọc công chúa đi trước. Bất quá, hiện tại cung phủ chính là vì La Tiểu tranh thủ thời gian, về phần những thái giám cung nữ đó làm theo hoàn toàn không để ý tới, bởi vì cung phủ mệnh đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh. La Tiểu bảo hộ lấy Minh Ngọc công chúa dưới đến thành lâu, Cơ Thiết Tiên đem Mã Phỉ xua tan, như thế đem Minh Ngọc đưa lên xe ngựa. Thế nhưng là, lúc này chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít Mã Phỉ, chính là La Tiểu cũng là một thân hàn ý, muốn xông ra đi, sợ không rất dễ dàng. Bổ đầu đi, móc lỗ thai đi, dịch nha xỉ a. Nương theo lấy từng tiếng giống to, ngoại vi Mã Phỉ lại bị rết ra một con đường tới. Cung phủ trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ thời khắc mấu chốt nhất chính mình chờ viện quân đến. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện mình sai, bởi vì tới chỉ có một người. Chỉ gặp hắn cưỡi một cái lông trắng lạc đà, tốt tuấn lạc đà, toàn thân trên dưới không hề có một tia tạp mao, bốn vó đạp tuyết, thân thể như lan tuyết, lúc này hiện hách xuống lại, quả nhiên là tuấn giật vô cùng. Về phần lạc đà trên người, bởi vì thường thường không có gì lạ, không bàn cũng được. Mà trên xe ngựa Minh Ngọc nhìn thấy cái người này bộ dáng lúc, trong mắt một tia sáng hiện lên, giờ khắc này Minh Ngọc công chúa một lần nữa trở thành Lý Huyền Nhi. Xe ngựa chung quanh chật ních Mã Phỉ, lạc đà này ra sân phương thức đến quá chiêu hận, cơ hồ tất cả Mã Phỉ đều hướng hắn chém tới. Lạc đà trên người điểm chân bật lên, phía sau như sinh hai cánh, trên không trung đạp gió mà đi, phóng qua trùng điệp vòng đây, rơi vào trước xe ngựa, cũng rơi vào tiên quân vạn mã ngay phía trước. Lúc này, một mình hắn chính là một chi đội ngũ. La Tiểu thở phào, nói: "Huynh đệ, là ngươi cái nào, ta trước kia làm sao chưa thấy qua?" Lời nói không nói chuyện, hắn liền bị đá bay. Chương 252, hệ thống kích hoạt trình đại lôi mang theo một thanh đại phủ từ trên trời giáng xuống, không bước, xoay người, nghiêng thân thể, trong mắt giống như là cất giấu nổi giận sư tử. Chàng một hai hoài nghi, bất luận cái gì người dám đến gần đều sẽ bị hắn nhất phủ chặt thành hai đoạn. Khí chàng là cái rất lợi hại huyền đồ vật, trong thiên quân vạn mã một tên tiểu tốt không quan trọng gì, nhưng có đôi khi một người chính là thiên quân vạn mã. Loạn quân bị ép một chút, chủ yếu là mọi người không biết hắn là làm gì. Mã Phỉ cảm thấy Trình Đại Lôi so Mã Phỉ còn Mã Phỉ, mà Trình Đại Lôi cái không muốn mạng tư thế, lại để cho Ngư Long vệ cảm thấy Trình Đại Lôi là người một nhà. Sau đó loạn chiến xuất hiện một khắc yên tĩnh, cái yên tĩnh có lẽ chỉ có một cái chớp mắt, có lẽ chỉ có một hơi, nhưng để hôm nay hơi thở một cái chớp mắt cho Trình Đại Lôi cơ hội. Hắn không có chút gì do dự, từ trên trời giáng xuống, đạp lăn La Tiểu, theo sát lấy càng lên xe ngựa, kéo một phát dây cương, trùng điệp quát một tiếng. Giá. Tuấn Mã cất vó, liều lĩnh hướng phía trước sông, Trình Đại Lôi một tay lôi kéo dây cương, một tay búa chém thẳng, cánh tay dương bên trong không người có thể đến gần. Rốt cục, song phương đều hiểu Trình Đại Lôi ý đồ đến. Hôm nay đến tột cùng là bắt rùa trong hũ hay là thủ điểm chờ cứu viện, không, đều không phải là, hôm nay rõ ràng là đàn kỵ sớm quan. Tại hổ cùng chó sói trong lúc giằng co, đột nhiên toát ra một con quốc, muốn đem hổ trong miệng sói thịt cướp đi. Đừng cho hắn cướp đi công chúa. Hắn là Trình Đại Lôi. Ngư Long vệ bên trong đã có người nhận ra Trình Đại Lôi. Giết hắn. Mã Phỉ đầu mục hét lớn. Song phương như trước đang loạn chiến, thế nhưng mỗi người chia ra nhân mã đi chặn đánh Trình Đại Lôi. La Tiểu đi nhanh nhất, hắn vừa rồi đem Trình Đại Lôi coi như người một nhà, còn cố ý đi chào hỏi, thật không nghĩ đến lại bị Trình Đại Lôi nhất cước đạp lăn. Xách một đầu Thiết Tiên nhảy đến trước xe ngựa, chiếu vào Trình Đại Lôi đầu cứ bổ xuống. Cậu tặc, đi chết. Trình Đại Lôi dựng lên đúa quăng nện hướng đối phương, đúa cùng Thiết Tiên trên không trung va chạm, riêng phần mình cánh tay tất cả đều là chấn động. Người này thật là lớn khí lực. La Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên, một tên mã phỉ dùng mã tấu công hướng La Tiểu. La Tiểu một cái túi người né qua, theo sát lấy một roi đem đối phương từ trên ngựa nện xuống đến, lập tức đối phương óc vỡ toang, liền không còn có đứng lên. Tam phương loạn chiến, Ngư Long vệ muốn bảo vệ công chúa rút lui, Mã Phỉ muốn cướp đi công chúa, song phương đều không muốn Trình Đại Lôi cướp đi công chúa. Ngư Long vệ cùng Mã Phỉ hôn chiến vì Trình Đại Lôi chia sẻ áp lực, bất quá hắn trước mặt hay là có trùng điệp tinh binh. Loan đao, trường mâu, binh giáo tại vàng ngày sau lóe giết người hàn quang. La Tiểu vượt qua đến, không hề có công kích Trình Đại Lôi, mà làn đện ở đầu ngựa bên trên. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt đua trước. Một thất tảo hồng mã bị đau, xương sọ đã bị nện nứt, nó dùng cuối cùng khí lực chạy như điên, tấn công tình thế càng ngày càng yếu. Rốt cục, trước chân mềm nhũn, như một tòa núi lớn sụp đổ. Trình Đại Lôi đã đem Lý Uyển Nhi cong lên người, tại xe ngựa sụp đổ thời khắc, thân thể bật lên, mũi chân tại người nào đó đỉnh đầu một điểm, nhẹ nhàng bay lên. Một khắc này, tất cả mọi người trông thấy một chi bay lên cao cao. Có ghẻ. Nhảy ra chung đây, Trình Đại Lôi mũi chân vừa xuống đất liền đi về phía trước chạy như điên, hắn lúc này đã phân biệt không được đồ vật, không phân do khoảng chừng, chỉ là dốc hết sức đi về phía trước chạy như điên mà thôi. Đuổi theo, đem công chúa đoạt lại. Cung phủ hô to, thình lình một thanh đao hướng đầu hắn bổ tới. La Tiểu xuất hiện, giúp hắn ngăn trở cương đao, cung phủ một thân mồ hôi lạnh. Đoạt công chúa, đoạt công chúa. Mã Phỉ giống to, nhưng Ngư Long vệ cũng không dễ chơi, song phương quấn quýt lấy nhau, nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Đều muốn đi truy Trình Đại Lôi, nhưng lại cũng đều đằng không xuất thủ đến, song phương khó phân thắng bại, nhất thời đều rút không ra đứng đoàn. Sở dĩ chỉ có loạn chiến ngoại vi một nhóm người đuổi theo cướp đi công chúa Trình Đại Lôi. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, cực thích hợp chỉ mã chạy như điên, Trình Đại Lôi tuy nhiên ỷ vào nhiệt huyết kỹ năng cung cấp thể lực, giáng chống đỡ lấy sông ra chúng đây. Nhưng là, một khi thời gian kéo dài, Trình Đại Lôi cái hai cái đuổi tuyệt đối không chạy nổi bốn đầu chân. Trình Đại Lôi trong lòng suy nghĩ, nếu không hơi thả chậm cước bộ, từ phía sau truy binh bên trong đoạt một con ngựa tới. Chính lúc này, phía trước xuất hiện một cái mặt bút bê thiếu niên, hắn không hề có cưỡi ngựa, kỵ chính là một đầu hắc lư. Toàn thân đen bóng, chỉ là đỉnh đầu có một túm lông trắng, nhìn qua tuấn giật vô cùng. Hắn không phải đột nhiên xuất hiện, hắn đã chờ từ sớm ở nơi này, tựa hồ sớm đã tính toán nhất định phải Trình Đại Lôi sẽ đi qua từ nơi này. Trình Đại Lôi lúc, tay hắn đặt tại trên chuôi kiếm, khóe miệng y nguyên mang theo ý cười, nhưng tại y phục dưới, cả người đã là một chiếc cung kéo căng, chỉ chờ thả ra cái kia tất sát một kiếm. Mã Tặc Quỷ Kiến Sầu, danh xưng thảo nguyên đệ nhất khoái kiếm, có thể cắt trên vách núi rất xuống đá rơi. Hắn đợi ở chỗ này, chính suy nghĩ lời kịch, là nói một câu, "Hắc, mặc dù ngươi có bay trên trời chi năng, cũng khó thoát lòng bàn tay của ta." Hay là mỉm cười nói, "Ngươi tốt, đa tạ ngươi đem công chúa đưa tới cho ta." Mắt thấy Trình Đại Lôi đã gần, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rực rỡ. "Ngươi tốt." Trình Đại Lôi một bên chạy một bên quay đầu, đang nghĩ ngợi làm sao đoạt một con ngựa, mãnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mặt vừa bận có đầu mao lư, chỉ là mao lư bên trên có người thiếu niên. Trình Đại Lôi rút kiếm, thu kiếm, đem Lý Uyển Nhi đặt tại trên lưng lửa, chính mình cũng xoay người nhảy lên đi, trùng điệp vỗ lửa đầu. Cái lửa coi như không tệ. "Ngươi làm sao đem người giết, hoặc là hắn căn bản không phải mã phỉ, chính là người bình thường." Lý Uyển Nhi nói. "Ách, ta vừa rồi giết người ạ." Trình Đại Lôi nói. "Vừa rồi chỉ chú ý đầu này mao lư, không có ý tứ, không có ý tứ." Lý Uyển Nhi thở dài, tuy nhiên lạm sát kẻ vô tội cuối cùng không tốt, thế nhưng là đang chạy chối chết trước mắt, cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ là vừa mới thiếu niên kia tiếng cười lúc còn rất đẹp mắt, như thế chết thật là đáng tiếc. Mặt bút bê thiếu niên ngược lại trên đồng cỏ, cổ họng một đạo hồng tuyến, sau đó máu tuôn ra, một nụ cười vĩnh viễn cứng ngắc ở trên mặt. Mã Phỉ đại quân rõ ràng kinh ngạc, cảm giác giống như là một đạo chạy xuống đất đá trôi đột nhiên bị đóng băng ở sau đó một mảnh hô tiếng vang lên, cái tiếng hô nghe vào giống như là reo hò, cũng giống là hoảng sợ. "Đại đương gia chết, đại đương gia chết, đại đương gia chết, đại đương gia chết." Tiếng hô ùn ùn kéo đến, nối liền với nhau. Trình Đại Lôi cưới mao lư, sờ sờ đầu, miệng nói, luôn cảm giác có cái đại sự gì tại vừa rồi phát sinh, nhưng lại không có một chút đầu mối. "Hiện tại bọn hắn đều tại đuổi giết chúng ta, cái còn không phải đại sự hả?" Lý Uyển Nhi tại Trình Đại Lôi trong lúc nói. "Ờ, đúng đúng đúng, chúng ta mau đảo mạng đi thôi." Trình Đại Lôi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không nghĩ nữa chuyện này. Quỷ Kiến Sầu, biên thành 13 nhà mã tặc đứng đầu, ỷ vào một tay khoái kiếm cùng âm ngoan tính cách tại trên thảo nguyên hoành hành hồi lâu. Phàm là bị hắn cướp bóc thương đội, nam nhân đều bị thảm đổ sát, nữ nhân làm theo đều không ngoại lệ bị dày vò đến tinh thần sụp đổ. Thế nhưng là, sợ hắn cũng không nghĩ tới, sau cùng chính mình sẽ như vậy đần độn đu mê chết. Chỉ có thể nói, nhân sinh thay đổi rất nhanh thực sự quá kích thích. "Đô, chúc mừng hoàn thành nhận tàng nhân vật, Chu Sát Mã Tặc Quỷ Kiến Sầu, khen thưởng rút thưởng số lần 1." "A," chạy trối chết Trình Đại Lôi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, "ta hệ thống đến sống." Chương 253, tuyệt địa cầu sinh từ núi Thanh Nhu sau khi rời đi. Sơn tặc chi tâm cư ở vào màu xám trạng thái, điểm tướng đài mất đi hiệu lực, hệ thống cửa hàng mất đi hiệu lực, ngay cả hệ thống nhiệm vụ cũng không có lại xuất hiện qua. Hiện tại sơn tặc chi tâm, Trình Đại Lôi chỉ có thể dùng để nhìn xem nhân vật tin tức. Trình Đại Lôi biết, sợ là phải chờ chính mình một lần nữa thành lập sơn trại, hệ thống mới có thể bị lần nữa kích hoạt. Chỉ là không nghĩ tới, lần này giết quỷ kiến sầu, ngược lại phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Bất quá, cái quỷ kiến sầu đến tột cùng là ai a? Vừa rồi giết lung tung chém lung tung, thật cũng không chú ý cái nào lớn lên giống lão đại. Bất quá bây giờ cũng chú ý đến không nhiều lắm, hay là đảo mệnh quan trọng. Trình Đại Lôi cùng Lý Uyển Nhi cưỡi mao lư, chạy như điên tại trên thảo nguyên. Đại chiến về sau, phế thành tiếp theo mảnh, Mã Phỉ cùng Ngư Long vệ đều nỗ lực cực kỳ khốc liệt đại giới, một chút nhìn sang, khắp nơi trên đất thi thể. Cung phủ dẫn người dọn dẹp chiến, mai táng thi thể, trị liệu người bị thương. Lúc này La Tiểu dẫn người trở về, cung phủ lập tức hỏi, tìm ra công chúa à? La Tiểu lắc đầu, mắng liệt liền nói, chẳng hay cái kia hôn đản chạy đi đến nơi nào, trên đường chúng ta đụng phải mã tặc, đến cùng bọn hắn đánh một trận. Bất quá, hiện tại mảnh này trên thảo nguyên, phân tán hai cố thế lực, mã tặc cùng Ngư Long vệ, mà song phương đều đang tìm kiếm cướp đi công chúa Trình Đại Lôi. Mà này đôi phương giã có khắc cốt tử hận, gặp phải cứ đánh cho không chết không thôi. Bất quá, hiện tại nhắc lên Trình Đại Lôi cứ nghiến răng nghiến lợi, hận không được đưa nó nuốt sống ăn tươi. Không phải nói công chúa cùng Trình Đại Lôi có ân à, hắn là sao còn muốn cướp đi công chúa? Cương đạo tại sao có thể có nhân tính, bọn họ chính là một đám vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Có người mắng, hôm nay một trận đại chiến, Ngư Long vệ gây rất nhiều huynh đệ, mọi người nhắc lên cường đạo cứ nổi giận trong bụng, mà Trình Đại Lôi tuy nhiên không phải cùng Quỷ Kiến Sầu cùng một bọn, nhưng tương tự là cường đạo, thậm chí càng thêm đáng giận. Càng quan trọng chính là, ném Minh Ngọc công chúa, những người này tất cả đều là chặt đầu tội chết. Sở dĩ những người này nhất định phải tìm ra Trình Đại Lôi, cứu trở về công chúa. Cung phủ, mọi người làm sao bây giờ? La Tử hỏi. Cung phủ trầm tư một lát, nói, Trình Đại Lôi cướp đi công chúa, tất nhiên là hướng quan nội đi, Tiêu tướng quân, ngươi dẫn người trở lại tịch chiếu quan, truyền lệnh mỗi cái cửa khẩu phong tỏa đường, hứa ra không cho phép vào. Người đều trở về, làm sao đi cứu công chúa? La Tử hỏi. Trình Đại Lôi chỉ có một người, lưu quá nhiều người ở chỗ này cũng vô dụng. Muốn phải cứu về công chúa, cần chính là Long vệ. Cung phủ ngóc đầu lên, hồi kinh mời Minh đế lệnh, điều 36 Long vệ xuất quan. Lúc này, biên thành Mã Phỉ cũng là loạn tung tung kẹo. Quỷ Kiến Sầu là 13 nhà Mã Phỉ đứng đầu, bởi vì hắn biến thái kiếm pháp cùng biến thái tính cách, đem 13 nhà Mã Phỉ thống trị cùng một chỗ. Nhưng bây giờ Quỷ Kiến Sầu chết, mà lại bị chết còn đần độn đu mê. Hắn để hôm nay chết, quần long vô thủ, chư gia Mã Phỉ liền muốn trở lại trước kia từng người tự chiến tình hình. Tại một phen cãi lộn về sau, mọi người thương lượng ra kết quả, người nào như giết Trình Đại Lôi, cướp tới công chúa, chính là 13 nhà mã tặc đứng đầu. Sau đó phô thiên cái địa mã phỉ tán bắt đầu tại trên thảo nguyên tìm kiếm Trình Đại Lôi bóng dáng. Ngay tại lúc đó, quan nội sơ tặc, cường đạo, thổ phỉ các loại giang hồ hào hùng, cũng đều chính hướng quan ngoại đuổi, bọn họ còn không biết nơi này chuyện phát sinh, chỉ muốn có thể từ Ngư Long vệ trong tay cướp đi muốn cùng hôn công chúa. Mà từ Trình Đại Lôi rời đi Trường An thành lúc, Thôi tướng đã hạ lệnh, không thể để cho Trình Đại Lôi còn sống đến Cẩm Xuyên. Hiện tại mệnh lệnh đổi, không thể để cho Trình Đại Lôi còn sống rời đi Thảo Nguyên. Mệnh lệnh tuy nhiên khác biệt, nhưng ý tứ đều là giống nhau, đều cần Trình Đại Lôi đi chết. Thôi tướng lần này xuất động nhân thủ, bao quát trong phủ nuôi dưỡng môn khách, trên giang hồ sát thủ nhà nghề. Trong lúc nhất thời, tại đế quốc cùng Nhung tộc giáp giới mảnh này thế lực chống không khu trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Bao quát, đế quốc đặc chủng binh bên trong người nổi bật long vệ, giết người như ngoé mã tặc, sát thủ nhà nghề, đỉnh cấp kiếm khách, hung hãn lại không mệnh cao thủ sơ tặc, thậm chí còn bao quát một số muốn tự tay mình giết Trình Đại Lôi, vì dân trừ hại giang hồ du hiệp. Những người này cũng không phải cường cường liên hợp, mọi người đồng tâm hiệp lực truy sát Trình Đại Lôi, mà là từng người tự chiến, người nào trông thấy ai cũng không vừa mắt, không tránh khỏi cứ đại chiến một trận. Nơi này giống như là dưỡng cổ một dạng, tại thả quá nhiều cổ trùng trong mình, chỉ có sống đến người cuối cùng mới thật sự là cổ vương, mới có thể ăn vào gà. Phế thành nhất chiến sau trong đêm, Trình Đại Lôi rốt cục đem truy binh thoát khỏi. Bọn họ tại một cái cỏ sườn núi dưới nghỉ chân, bởi vì sợ bị người phát hiện, làm theo không hề có nhóm lửa. Mao Lư lười biếng ở một bên ăn cỏ, Minh Nguyệt ở trên trời, trong không khí có cỗ cỏ tươi mùi vị. Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, hắn một đường chạy đến, gặp mã đoạt mã, trên đường riêng là mã đều mệt chết ba tớt, như thế mới xem như chạy tới nơi này, lại từ trong loạn quân cứu ra Lý Uyển Nhi. Cho tới bây giờ, Trình Đại Lôi mới rốt cục có thể thở phào, dỡ xuống một thân mọi mệt. Này, Trình Đại Lôi khoát khoát tay, nói, nghĩ không ra ta sẽ xuất hiện đi. Nhìn lấy loạn chiến hậu lực mệnh ngược lại trên đồng cỏ Trình Đại Lôi, Lý Uyển Nhi biểu lộ có chút im lặng, nàng trắng Trình Đại Lôi một chút, đến khẽ thở dài. Ngươi còn có thể đưa ta, đưa ngươi trở về nha. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, không là vấn đề, hết thảy đều bao tại trên người của ta, ta nghỉ khẩu khí, sau đó liền đem ngươi mang về, ta làm sao có thể để ngươi đến Nhung tộc? Không phải tiễn ta về đi. Minh Ngọc công chúa nói, đưa ta đến Nhung tộc Vương Thành, cùng Nhung tộc Vương Hô duyên bạn thành thân. Vốn dĩ lười biếng Trình Đại Lôi đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nói, đầu ngươi dọa hồ đồ. Ta nghe nói cái kia Hô duyên bạn căn bản chính là người hình đi địa thú, ngươi nguyện ý gả cho hắn? Trình Đại Lôi thanh âm thấp đến, ngươi không phải vì cứu ta mới đáp ứng hòa thân sao? Ta nguyện ý. Minh Ngọc công chúa trả lời vượt quá Trình Đại Lôi đoán trước, đã nhất định phải gả, thuận tiện cứu ngươi có cái gì không thể? Nàng cũng ngồi trên đồng cỏ, liều mạng trên cầm phục, nhìn lên trên bầu trời đầy sao chậm rãi nói, người sống một đời trên, mỗi người đều có mỗi người đều trách nhiệm. Ta từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đạt được rất nhiều người cả một đời cũng không chiếm được đồ vật, có lẽ chính là vì chờ đợi ngày này, đem chính mình gả cho Nhung tộc, trở thành hai tộc hòa thân sứ giả. Hy sinh một mình ta, chí ít có thể đổi về hai tộc 5 năm hòa bình, đế quốc có thể sử dụng 5 năm này khôi phục nguyên khí, miễn biên quan lê dân bách tính trôi dạt khắp nơi, cũng tránh cho các tướng sĩ xa trường bức xác. Cái hy sinh là đáng giá. Trình Đại Lôi chẳng hay trước mặt mình là đế quốc Minh Ngọc, hay là điêu ngoa kia bút đồng Lý Uyển Nhi, hai cái thân phận là một người, rồi lại là như thế khác biệt. Nàng lớn lên. Lớn lên không phải tại thời gian bên trong chậm rãi, mà chỉ là sự tỉnh trong mấy mắt. Nào đó một cái chớp mắt, đột nhiên cứ minh bạch, sau đó bẻ cánh, phủ thêm nón chủ kiếm, bắt đầu đi trên chiến trường. Lý Uyển Nhi sau khi nói xong, một mực không nghe thấy Trình Đại Lôi lên tiếng, tâm lý khe khẽ thở dài. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, với hắn, sợ cũng là minh bạch cái số mệnh không thể làm gì. Ngươi lần này liên quan tới số mệnh, trách nhiệm, hy sinh lý luận, nghe vào rất giống một người. Trình Đại Lôi thử thăm dò hỏi, cha ngươi lừa dối đi. Lý Uyển Nhi. Chương 254, tới lui trong lúc, giết người cắt cỏ Trình Đại Lôi nhìn lấy nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này huyết thống thiên phú thật đúng là mạnh, bởi vì cái gọi là nương ngo ngoe một cái, cha ngo ngoe một tổ, có dạng này phụ thân, đầu óc chậm chạp cũng dễ hiểu. Trình Đại Lôi có chút không muốn để ý đến nàng, bắt đầu nghiên cứu trong đầu hệ thống. Bây giờ còn có một lần rút thưởng cơ hội, bây giờ chẳng hay bao nhiêu người muốn giết mình, nhiều vài thứ cứ nhiều chút hy vọng sống sót, sở dĩ Trình Đại Lôi lập tức lựa chọn rút thưởng. Trong đầu máy quay trứng xuất hiện, lan lông lốc xoay tròn, một vật rơi ra đến, Trình Đại Lôi cũng thu đến hệ thống nhắc nhở. Đô, thu hoạch được chiến khúc một chi, nhiệt huyết kỹ năng gấp đôi tăng thêm, thể lực, nhanh nhẹn tăng thêm 50, khôi phục năng lực tăng thêm 45, tiếp tục thời gian một nén nhang. Ách, Trình Đại Lôi có chút im lặng, cái chiến khúc dùng như thế nào? Chẳng lẽ về sau muốn một bên ca hát, vừa cùng người chiến tranh? Muội muội ngươi làm thuyền đầu ở này, cầu tặc an ta nhất phủ. Sông lớn hướng đông chạy ngươi tuy nhiên bản sự không tệ, nhưng ta cái trực lai trực vãng kiếm ngươi nhưng chưa hẳn nhận ra. Nhớ tới một màn này, Trình Đại Lôi đã cảm thấy có chút ma tính, hắn bận bịu lắc đầu, đem hình ảnh xua tan. Lý Uyển Nhi nhìn lấy Trình Đại Lôi ngồi ở chỗ đó, một hồi cười đến giống thằng ngu, một hồi giống đớp tức một dạng mặt mũi tràn đầy táo bón. Nàng lắc đầu, nói, ngươi có thể hay không đưa ta đến Nhung tộc Vương Thành, hoặc là giúp ta tìm ra Ngư Long vệ. Ngươi những hộ vệ kia không được. Ta đã nhận được tin tức, hiện tại chẳng hay bao lần sơn tặc muốn cướp ngươi, bọn họ rất nhiều người, cũng rất mạnh. Cái kia ngươi đưa ta. Lý Uyển Nhi mở miệng có loại không thể nghi ngờ ý vị. Đây không phải kéo à, ta là tới cướp ngươi, không phải hộ tặng cho ngươi. Trình Đại Lôi tin miệng nói lấy, đột nhiên phát giác được Lý Uyển Nhi nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, hai mắt sáng rực, làm cho người không thể không nghiêm túc đối mặt. Trình Đại Lôi thở dài, hai nước chi tranh, thực sự không tới phiên một nữ nhân đi hy sinh. Một cái cần nữ nhân hy sinh mới có thể bảo vệ quốc gia đến tính toán như thế nào quốc gia, mà dạng này đổi lấy hòa bình lại có thể tiếp tục bao lâu? Lý Uyển Nhi không có bị thuyết phục, nàng bọc lấy cầm bảo, ủy gối ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn chỗ rất xa. Ta là đế quốc công chúa, ta có hy sinh trách nhiệm của mình, đây là sứ mệnh của ta, ta không thể trốn tránh. Trình Đại Lôi nghe được sứ mệnh cái từ này cũng có chút đau đầu, hắn ôm đầu nói, ngươi nhất định phải đi, nhất định phải đi, không đi không được, không đi không được. Ánh mắt kiên định, như là đốt hỏa diệm tiêu đốt, có cố không cho kháng cự mùi vị. Nếu như ta không phải không cho ngươi đi đâu. Trình Đại Lôi cũng có chút hỏa khí, thân thể nghiêng về phía trước, như một tòa muốn khuynh đảo núi, chăm chú nhìn đối phương. Ta thế nhưng là tên sơn tặc, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đoạt ngươi trở về làm áp trại phu nhân? Ta sẽ chết cho ngươi xem. Lý Uyển Nhi đi về phía trước không cong thân thể, càng tới gần Trình Đại Lôi mặt, hai con mắt mở rất lớn. Song phương giằng co xuống tới, nhìn chăm chú vào đối phương, như hai chi giằng co tiểu thú. Cách gần như thế, bình thường, tất cả đều là muốn hôn môi. Nửa ngày, Trình Đại Lôi trong miệng thốt ra một câu. Lý Uyển Nhi thoáng chốc mặt đỏ lên, đang lúc Trình Đại Lôi cho là nàng muốn lùi bước thời điểm, nàng đột nhiên càng dựa vào gần một chút, mùi thơm ả tại Trình Đại Lôi trên mặt. Trình Đại Lôi thua trận. Ai nha nha, nữ nhân này làm sao như thế lưu manh, ta lão Trình Trình tiết bài phường kém chút không có bảo trụ. Đô, phát động nhiệm vụ, hộ tống Minh Ngọc công chúa đến Nhung tộc Vương Thành, vốn nên nhiệm vụ độ khó cực cao, nhưng cự tuyệt. Đô, phát động ẩn tàng nhiệm vụ cấp đoạt áp trại phu nhân, mục tiêu Minh Ngọc công chúa. Bởi vì mục tiêu hai thân phận đặc biệt, nhiệm vụ độ khó khăn để bạn, khen thưởng để bạn, nhưng cự tuyệt. À, Trình Đại Lôi thu hồi muốn cùng Lý Uyển Nhi đấu khí tâm lý, bắt đầu nghiên cứu chính mình vừa lấy được hai đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Lại là hai chọn một nhiệm vụ, lựa chọn hoàn thành bên trong một cái thứ hai sẽ tự động biến mất. Quan trọng ở chỗ cấp đoạt áp trại phu nhân nhiệm vụ, Trình Đại Lôi tại Tô Anh nơi đó nhiệm vụ dây còn chưa đi xong đâu, một mực cũng không biết phát động tiếp theo khâu điều kiện là cái gì. Tại sao lại tại Lý Uyển Nhi nơi này tiếp xúc phát một đầu nhiệm vụ dây? Có lẽ chính mình đi vào một cái tư duy trong góc chết, giống như không có người nào quy định, sơn tặc gáp trại phu nhân chỉ có thể có một cái đi. Nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2 đến tột cùng làm như thế nào tuyển? Đáp án miêu tả sinh động, nhưng trước mặt Lý Uyển Nhi lộ ra nhưng đã tán đồng minh đế lý niệm, quyết định hy sinh một người, hạnh phúc ngàn ngàn vạn. Nửa ngày, Trình Đại Lôi vươn tay xoa xoa nàng não đỉnh, nói, tốt à, đã ngươi muốn đi xem, ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem, không phải liền là Nhung tộc Vương Thành à, chúng ta đi. Ngươi chịu đáp ứng. Rốt cục đạt được Trình Đại Lôi nhà ra, nhưng Lý Uyển Nhi lại không như trong tưởng tượng hạnh phúc. Cùng loại với một chi đội cảm tử muốn chiến địch nhân tổng bộ, tướng quân nói, đường đi. Đội cảm tử, liền muốn đi. Tướng quân nói, cái kia liền đi đi. Không có lý do gì, đội cảm tử muốn nhảy cẫng hoan hô. Đã quyết định muốn đi, cứ cần nghĩ kỹ con đường sau đó làm sao đi, đoạn đường này sợ là sẽ không quá phẳng. Trình Đại Lôi suy nghĩ một chút nói, ngươi trước tiên đem y phục thoát đi. Ngươi muốn làm gì? Lý Uyển Nhi giật mình. Hiện tại chẳng hay bao nhiêu người tìm chúng ta, ngươi mặc thành dạng này quá gây chú ý. Tuy nhiên ta giờ đỡ ép rất mạnh, nhưng ngươi cũng không cần vào chỗ chết cho ta kéo cửu hận đi. Lý Uyển Nhi tuy nhiên nghe không hiểu chế đến, nhưng đại khái ý là có thể minh bạch. Nàng ăn mặc đế quốc theo tượng chăm chú chế tác áo bào đỏ, phía trên hoàn bội đinh đường, có các loại kim ngân ngọc châu, hay là rất nặng, cũng quá chói mắt. Bây giờ cũng không có y phục đổi, Lý Uyển Nhi đem trên quần áo kim ngân châu đáo lấy xuống, cả người nhất thời linh hoạt rất nhiều. Trình Đại Lôi đem những vật này thu lại, con đường sau đó trên là có thể làm tiền làm. Chính lúc này, chợt có nói âm thanh, hai người nhất thời giật mình, chỉ gặp cỏ sườn núi khác một bên, có bốn cái mã tặc chính hướng bên này tới. Chờ ta. Trình Đại Lôi nói một tiếng, thân thể từ trong bóng tối biến mất. Cỏ sườn núi dưới cũng chỉ còn lại có Lý Uyển Nhi một người, nàng bị ném trong bóng đêm, bốn phía vắng vẻ tịch, có côn trùng kêu vang vang động, trong nội tâm nàng thôi thì đánh cái dùng mình. Tối quá, thật là sợ. Chẳng hay hắn còn có thể địch qua đối phương, dù sao hắn chỉ có một người, đến đi qua một trận loạn chiến, lúc này thể lực chưa khôi phục. Trong không khí một số ý lạnh, chợt cảm thấy rất lạnh, ôm lấy bà bay, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ Trình Đại Lôi sau khi trở về tìm không thấy chính mình. Có tiếng bước chân vang động, Lý Uyển Nhi trong lòng giật mình, không dám phát sinh, chỉ là nhìn lấy chỗ hắc ám. Là Trình Đại Lôi trở về, trong ngực hắn còn ôm đồ vật. Người giết, muốn cướp một con ngựa, lại sợ cậu chờ được sợ hãi. Từ trên người bọn họ lục soát chút thịt khô cùng kiểu, ngươi khẳng định nói, ăn trước vài thứ. Tới lui trong lúc, giết người như cắt cỏ, thất phu kiếm vẫn đang dỉ máu. Lý Uyển Nhi vô ý thức bắt hắn lại góc áo, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, sợ hắn lại đột nhiên biến mất. Ha ha, hù sợ. Trình Đại Lôi nắm cỏ thanh kiếm trên máu lau khô, thu kiếm vào vỏ, họ bọc rót một hơi rượu sữa ngựa. Đừng sợ, có ta đây. Chương 255, tặc công tặc bà Nhung tộc Vương Thành ở vào Thảo Nguyên nội địa. Theo hồ xây lên, cái kia mảnh hồ chính là Nhung tộc Thánh Hồ, gọi là Nữ Nhi Hồ. Gia tịch chiếu quan đến Nữ Nhi Hồ, đại khái muốn đi 800 dặm, ở giữa là vô biên Thảo Nguyên. Quan khác nhạc là chạy con đường này hành hương, đế quốc đồ sắt, lá trà, tơ lụa tại Nhung tộc thế nhưng là hàng bán chạy, mà Nhung tộc ra lông áo lông cách tại đế quốc cũng có thể bán hơn giá tốt. Chỉ bất quá, đế quốc không cho phép cùng Nhung tộc buôn bán, quan khác nhạc loại hành vi này thuộc về buôn lậu. Quan khác nhạc chỉ là cái tiểu thương nhân, toàn bộ thương đội giờ chẳng qua chỉ là mười mấy người. Mọi người nhanh lên, trời tối tìm địa phương nghỉ chân, nương nương già còn dám lười biếng, đều bị mã tặc đem các ngươi giết. Quan khác nhạc lớn tiếng mắng lấy, hắn đội bằng xe, quay đầu nhìn một chút, gặp trên đường được tới hai người. Nam nhân nắm mao lư, nữ nhân cưỡi tại mao trên lưng lửa, nữ nhân kia bộ dáng sinh được thế nhưng là thật tuấn, làm người muốn nhìn lại không quá dám nhìn, lại nhìn nam nhân bộ dáng, nói như thế nào đây, cảm giác có chút không quá dự. Huynh đệ, hướng đến nơi lâu a, cùng đi đi. Trên thảo nguyên khả năng đi mấy ngày cũng không thấy một bóng người, chỉ cần trên đường gặp, đối phương cũng không phải mã tặc, vậy liền không ngại cùng đi, như có một phương nào thiếu khuyết khẩu phần lương thực, cho ăn cho uống đều không phải là vấn đề quá lớn. Nam nhân mỉm cười, nói, không, không tiện lắm. Có cái gì không tiện, trên con đường này thế nhưng là có mã tặc, hai người các ngươi không sợ gặp được mã tặc à? Mọi người cùng nhau đi, hay là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trình Đại Lôi nói đến không phải không tiện lắm, mà là không quá an toàn. Nghe nói như thế hắn đón đến, nói, các ngươi chẳng lẽ không sợ gặp được mã tặc? Ha ha, lão ca ta có đạo a. Quan Khắc Nhạc hiển nhiên là một cái như quen thuộc, lập tức đã cùng Trình Đại Lôi xưng huynh đạo đệ. Hắn nói, không dối gạt huynh đệ nói, lão ca ta luyện qua 5 năm đao, bình thường mã tặc căn bản không để vào mắt. Trình Đại Lôi xem hắn, vô ý thức gật gật đầu, rất tốt, rất tốt. Huynh đệ, chúng ta cùng đi đi, nhìn qua ngươi cũng không giống người xấu. Quan Khắc Nhạc đang nói, đột nhiên gặp nam nhân đã nhảy lên mao lư, cùng nữ nhân song thừa một lửa, xa xa rời đi. Ai, không muốn kết giao bằng hữu đây này. Quan Khắc Nhạc nói, bất quá, đầu này mao lư thật đúng là nhanh à, bình thường mã cũng không đuổi kịp. Hắn bắt chuyện tiểu nhị tiếp tục đi đường, kỳ thực làm loại này mua bán, là lấy mạng trả tiền, đúng như quả đụng vào mã tặc, một cái mạng cũng liền chôn ở thảo nguyên. Sở dĩ mọi người trên đường đi sợ nhất đụng phải, hay là mã tặc. Tiếp tục hướng phía trước đi, ước qua một canh giờ, liền thấy trên thảo nguyên một đội nhân mã chạy hướng về phía trước. Đâu ra, mã tặc, là mã tặc. Có tiểu nhị kinh hoàng nói. Quan Khắc Nhạc cũng nhìn thấy, lại phát hiện đám này mã tặc không hề có phản ứng phe mình, hiển hách chạy qua. Đâu ra, có phải là bọn hắn hay không nhìn thấy chúng ta? Không nên đi. Quan Khắc Nhạc cũng không nắm chắc được. Nếu là trông thấy, làm sao lại buông tha chúng ta? Có thể hay không phải xông chúng ta tới? Đâu? Là xông người nào tới? Tâm lý bất ổn, Quan Khắc Nhạc không còn dám đi về phía trước, nguyên tại chỗ đợi một canh giờ, mới lấy dũng khí lên đường. Trên đường đi trái tim còn tại phanh phanh bồn chồn, lúc này sắc trời đã tối xuống, phía tây một vòng không hề có nhiệt độ hồng nhật còn lộ ra nửa cái đầu. Mặt trời sắp xuống núi, một màn này tựa hồ tượng trưng cho cái gì, khiến Quan Khắc Nhạc trong lòng càng thêm hoảng sợ. Chính vùi đầu đi tới, hắn đột nhiên sững sờ, bởi vì trong không khí truyền đến một cỗ mùi máu tươi. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt đem Quan Khắc Nhạc hồn nhi đều dọa đi ra. Chỉ gặp màu xanh lá trên đồng cỏ, chạy đến vô số cỗ thi thể, không nhiều không ít, thập tam cỗ, chính là vừa rồi qua đường mã tặc. Bọn họ chết, đồng thời chết, trên mặt giữ lại kinh ngạc, tựa hồ trước khi chết đều không tin mình bị giết chết. Càng đáng sợ chính là, tại khoảng cách thi thể cách đó không xa, một nam một nữ đang ngồi lấy ăn cái gì, một đầu mao lư ở chung quanh nhàn nhã ăn cỏ. Chính là cái kia trước đây không lâu còn gặp mặt qua một nam một nữ. Nữ nhân vẫn như cũ rất lợi hại tuấn, nam nhân thô ráp khuôn mặt, chuyên chú nhấm nuốt trong tay thì khô, nhìn qua rất bình tĩnh đến có chút dò người. Lúc này nam nhân trông thấy Quan Khắc Nhạc, vươn hướng bên này chào hỏi, lại cất bước đi tới. Quan Khắc Nhạc dọa đến lui lại, nam nhân tiến một bước, hắn lui một bước, nam nhân lại tiến, hắn lui đến càng thêm lợi hại. Đột nhiên, dưới chân một ngã, ngược lại ngồi dưới đất, ngẩng đầu nam nhân đã ở trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là có đao, ta luyện qua 5 năm đao pháp, ta rất lợi hại. Quan Khắc Nhạc suýt nữa khóc ra thành tiếng, hốt hoảng đi rút đao, cái trên lưng đao chẳng hay chuyện gì xảy ra, hết lần này tới lần khác giờ phút này không nổ ra được. Uy, có ý phục à? Nam nhân hỏi. Ý kiến phục. Nam nhân mặc, còn có nữ nhân mặc. Nam nhân mở ra hai tay, Quan Khắc Nhạc mới nhìn đến hắn một thân máu tươi, không có cách nào mặc. An cướp quần áo mã tặc, nhưng hắn kỵ cũng không phải mã a, cái đó là lừa tặc. Mã tặc đòi tiền muốn mạng, lừa tặc chỉ cần y phục. Có. Quan Khắc Nhạc còn thật sự có, lần này đi Nhung tộc làm ăn, trên xe thật đúng là mang một số y phục dày, đã có nam cũng có nữ nhân mặc. Quá tốt, quá tốt. Nam nhân lộ ra rất lợi hại hưng phấn, xông nữ nhân phất phất tay, mau tới đây, mau tới đây. Hai người bắt đầu ở trên xe lật nhặt, dày y phục đều lật ra tới. A, nơi này còn muốn kiện áo choàng, không tệ không tệ. Nữ nhân, đồ vật thẳng toàn à. Nam nhân cũng không nhịn được khen, còn có xe ngựa đâu, xe ngựa này cũng không tệ, muốn. Đến, đem hàng của bọn của các ngươi chuyển xuống đến, ta nhìn chúng đồ vật đều cho ta gắn với trên xe. Nam nhân lớn tiếng nói, các đồng nghiệp không dám không nghe, Quan Khắc Nhạc cũng là không dám không nghe, chỉ có thể cắn răng, tâm lý thầm mắng, đoạt đi, các ngươi đối với tặc công tặc bà, sống đến lượt các ngươi làm tặc, các ngươi cả một đời đều làm tặc. Này, thật nhiều cảm ơn ngươi. Nam nhân chẳng biết lúc nào đi vào Quan Khắc Nhạc trước mặt. Quan Khắc Nhạc tâm lý lạnh hừ một tiếng, ngoài miệng lại nói, ngài coi trọng cái gì cứ lấy, ngài cứ lấy. Không sai biệt lắm đầy đủ, ngươi nhìn cái có đủ hay không. Nói, nam nhân từ trong ngực móc ra một viên dạ minh châu nhét vào Quan Khắc Nhạc trong tay. Quan Khắc Nhạc có phân biệt bảo năng lực, viên dạ minh châu này ánh mắt lập tức sáng. Có để hôm nay viên dạ minh châu, chính mình 2-3 năm đều có thể trong nhà nghỉ ngơi. Đầy đủ liền tốt, con đường này gần nhất không yên ổn, cẩn thận chút. Nói, nam nhân đem mao lư treo trên xe, hắn cùng nữ nhân lên xe, vung lên roi ngựa hướng phương bắc đi. Lúc này Quan Khắc Nhạc còn không có lấy lại tinh thần, nhìn lấy rời khỏi hai người, nhìn lại trong tay dạ minh châu. Hóa ra không phải đoạn, là mua. Hắc, sớm biết mình liền nên nhiều chào hàng một ít gì đó, có thể nhiều đổi một viên dạ minh châu. Đâu ra, chúng ta đem hàng hóa thu thập một chút đi. Không muốn, không muốn. Quan Khắc Nhạc phất phất tay, trở về, nhanh đi về. Những hàng hóa này tại Nhung tộc hoàn toàn chính xác quý hiếm, giờ chẳng qua chỉ là tại đế quốc kỳ thực không đáng cái gì ngân lượng. Hiện tại chính mình có viên dạ minh châu này, sau khi trở về, đánh chết cũng sẽ không lại đến. Chương 256, năm người tề đủ hôm qua, Trình Đại Lôi tại một mảnh tiểu bên cạnh hồ nghỉ chân. Hai người đi đoạn đường này, đều là phong trần dốc sức, Trình Đại Lôi vẫn còn là chịu được, giờ chẳng qua chỉ là Lý Uyển Nhi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nhưng có chút thụ không được. Trình Đại Lôi trước tẩy tẩy thân thể, lại tại bên bờ thay xong y phục, quá trình bên trong Lý Uyển Nhi một mực tránh trong xe ngựa. "Tốt, ngươi có thể đi ra." Trình Đại Lôi thay xong y phục sau hô, "Ngươi sẽ không phải nhìn lén đi?" Lý Uyển Nhi ôm y phục, tâm thần bất định bất an nói, "Lời gì, ta là người như vậy hả? Ta tại Trường An Thanh lâu đều không đi dạo." "Không được, ngươi cũng tiến trong xe ngựa, ta nhìn xe ngựa, ngươi vừa lộ đầu ta liền có thể trông thấy ngươi." "Có cần thiết này hả? Ta cảm thấy chúng ta đã đến tín nhiệm lẫn nhau, thẳng thắn gặp nhau cấp độ." Trình Đại Lôi nói chuyện, hay là lên xe, hắn không có quên của mình kiếm, một mực tại trong tay mang theo. Lý Uyển Nhi nhìn trái phải một cái, cỏ thơm um tùm, thiên lam như tẩy, ngược lại là một bộ điều kiện sắc. Nàng đem giày vớ chút bỏ, đem chân ngọc điểm nước vào bên trong, hồ nước thật lạnh lẽo, nàng rắn rắn chắc chắc đánh cái dùng mình. Không gì hơn cái này lại mang đến chút mát rượi, vừa vặn tẩy đi mấy ngày liên tiếp mỏi mệt. Nàng từng chút cởi y phục rớt, thân thể thấm vào trong nước, cảnh giác nhìn chằm chằm xe ngựa, không có phát hiện Trình Đại Lôi động tĩnh, phương mới thoáng yên tâm. Trong xe ngựa, Trình Đại Lôi dùng kiếm đẩy ra một cái khe, bĩu môi, trong lòng suy nghĩ, nàng cứ như vậy tin tưởng xe ngựa khí mật tính à? Hoàn toàn thấy được có được hay không? Trình Đại Lôi. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên Lý Uyển Nhi thanh âm, Trình Đại Lôi vẫn ngỡ rằng bị phát hiện, có tật giật mình hắn hỏi, "Thế nào, cần ta cho ngươi đưa khăn tắm à?" "Không, không có gì, nơi này trống không, nếu là không có người nói chuyện, cảm giác chỉ còn lại mình giống như." Hóa ra không có bị phát hiện, Trình Đại Lôi lại đem kiếm vung lên tới. "Cho chuyện cái gì nha? Kỳ thực cũng không có gì tốt nói chuyện, đúng, ngươi tại sao muốn dùng bữa, cầm cũng có nhìn, mang theo cũng không tiện. Ngươi biết cái gì, ta cái đó là tranh vũ, còn mang phụ gia thuộc tính, cho tòa Kim Sơn cũng không đổi à?" "Tranh vũ?" Lý Uyển Nhi lắc đầu, lấy tay vung lên bọt nước, "Có đôi khi thì ngươi nói chút kỳ kỳ quái quái, ta cũng nghe không hiểu." "Ha." Lý Uyển Nhi hé miệng mỉm cười, còn muốn đang nói cái gì, đột nhiên gặp Trình Đại Lôi mang theo một thanh kiếm từ trong xe ngựa nhảy ra tới. Lý Uyển Nhi lập tức đem thân thể chìm vào trong nước, chỉ có một cái đầu bốc lên ở bên ngoài. "Ngươi tên hỗn đản, ta liền biết thì ngươi." Trình Đại Lôi run tay ném qua đến một kiện áo choàng, lạnh mặt nói, "Giấu kỹ, có người tới." Lý Uyển Nhi giật mình, còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Trình đương gia quả nhiên tốt thính lực, bội phục bội phục. Một thân viết sách sinh nho sang người xuất hiện, trong tay hắn cầm một thanh quạt giấy, một bước ba dao động, như cái văn người mặc khách một dạng. Chỉ bất quá hắn trên người áo choàng mười phần rộng thùng thình, giống như mặc một bộ người khác y phục. Mà hắn khuôn mặt, tiểu tao tị, con có miệng, trên sống mũi một nốt rồi đen. Tại hạ giết người thư sinh, cho Trình đương gia chào. Giết người thư sinh Nhậm Đức Địch là trên giang hồ nổi danh sát thủ, lấy người thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng chữ lớn không hiểu một cái, lại tốt học đòi văn bẻ, ngay cả Trình Đại Lôi tại Trường An cũng nghe qua tên tuổi của nàng. "Thôi tướng người, mấy ngày nay ta gặp rất nhiều người, mỗi người xuất hiện đều là một bộ ăn chắc bộ dáng của ta." Sau đó, Trình Đại Lôi nhún nhún vai, "Trình đương gia có thể thử một chút, ta sẽ không sẽ giống như bọn họ." Nhậm Đức Địch đã rút ra bên hông trường kiếm. "Không nóng nảy, chờ người tới đủ." Trình Đại Lôi nói, "Chờ người tới đủ, còn có người khác." Nhậm Đức Địch có chút giật mình. "Ha ha, họ Trình, ngươi quả nhiên thật sự có tài, ta lão viên không hề có nhìn lầm ngươi." Một cái hán tử từ trong bụi cỏ đứng lên, giống như cột điện dáng người, tóc lại là kỳ quái màu đỏ. Quỷ tóc đỏ viên tổ. Nhậm Đức Địch đem hắn nhận ra. Quỷ tóc đỏ viên tổ, Liêu núi một vùng thủy tặc đứng đầu, người này có được ở vào tại, hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, nhưng Liêu núi 18 nhà thủy trại lại đều nghe hắn, bởi vì không ai đánh thắng được hắn. Lý Uyển Nhi tránh trong nước, tâm thần bất định bất an nhìn lấy một màn này, đối phương có hai người, lại không biết Trình Đại Lôi có thể ngăn trở hay không. Chỉ gặp Trình Đại Lôi nhìn phía xa, không thể làm gì nói, đều đã đến, ngài cũng đừng che giấu, ra đi. Hòa thượng nói với ta qua ngươi, ngươi quả nhiên có chút ngoài dự liệu. Chỉ gặp nơi xa trong bụi cỏ chậm rãi đi ra một người, trong tay giơ cao một thanh dù đen, nhìn niên kỷ tại chừng 40 tuổi. Trời trong bung rủ, lữ khách Chu Sương. Hòa thượng, đạo sĩ, đồ phu, ma bài bà, người say. Cộng đồng tạo thành 36 long vệ, mà trước mặt trời trong bung rủ lữ khách Chu Sương cũng là 36 long vệ một trong. Ba người xuất hiện, đều chiếm một phương, chỉ ngại lôi phía sau là hồ nước, trong hồ nước là Lý Uyển Nhi. Bây giờ giết người thư sinh muốn giết mình, vì tóc đỏ đối với giết hay không chính mình không quan trọng, muốn cướp công chúa, lữ khách muốn dẫn đi công chúa, thuận tiện giết chính mình, mà Trình Đại Lôi muốn dẫn công chúa rời đi. Nếu như lấy bốn người vì nét dây, sẽ phát hiện bốn người trong lúc đã có liên hệ, cũng có mâu thuẫn. Trình Đại Lôi cảm giác có chút đau đầu, ba người khác tình huống cũng kém không nhiều. Bốn người đều thuộc về cường giả, nhưng tuyệt không có mạnh đến không nhìn những người khác tồn tại cấp độ. Sau đó bốn người đề phòng lẫn nhau cảnh giác. Nếu không, chúng ta đến một vòng mặt trược, người nào thắng ai nói tính toán. Trình Đại Lôi muốn ra một ý kiến. "Trình Đại Lôi, ngươi cùng nhau đi tới, đã giết chết giang hồ 11 vị cao thủ, như ngươi vậy hung đồ, hôm nay ta tuyệt không thể để ngươi lưu trên đời này." "Lữ khách." Trình Đại Lôi bĩu môi, không muốn phản ứng đến hắn. "Người ta muốn giết hắn, hắn chẳng lẽ không xuất thủ, chờ lấy người khác tới giết à?" Giết người thư sinh nói, "Ngươi người này đầu có chút không rõ ràng đây này." Sau đó, giết người thư sinh chuyển hướng Trình Đại Lôi, "Chỉ cần ngươi bản sự so với ta mạnh hơn, hôm nay có thể giết ta cũng có thể. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta không giết ngươi." Quỷ tóc đỏ nói, "Khiến ta đem công chúa mang theo là được. Ta nương khiến ta đem công chúa mang về làm vợ." Trình Đại Lôi đầu càng phát ra đau, hắn đông nhiên nhất chỉ quỷ tóc đỏ, trước hết giết hắn. Nhìn lấy không rõ ràng cho lắm hai người, Trình Đại Lôi nói, "Ngư Long vệ sẽ không để cho công chúa rơi xuống sơn tặc trong tay, ta muốn tôi tướng cũng không hy vọng một màn này xuất hiện đi. Ngươi tiểu tử này, ngươi không phải thứ gì a, chúng ta thế nhưng là đồng hành a. Đồng hành mới được oan ra đây." Trình Đại Lôi nào về phía quỷ tóc đỏ. "Tốt." Lữ khách Chu Sương nói một tiếng, nào về phía quỷ tóc đỏ, giết người thư sinh khặc khặc cười, cũng nào về phía quỷ tóc đỏ. Bốn người gặp lại, đều sáng binh giáo. Chu Sương dù sát hợp lại cùng nhau, buộc thành một đạo thường, châm chính là Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi kiếm thứ chính là giết người thư sinh kiếm đánh cho cũng là Trình Đại Lôi, trong miệng còn hô to, giết quỷ tóc đỏ. Quỷ tóc đỏ cầm một cây đại đao đứng ở nơi đó có chút ngộng, ta nên đánh ai vậy? Hắn thấy không người công kích Chu Sương, đến, ta cứ đánh ngươi đi. Vung đại đao bổ về phía Chu Sương. Chương 257, đột biến cỏ dại sinh trưởng tốt, hồ nước thanh tịnh, đứng tại chỗ cao trông đi qua, trời cao đất rộng đập vào mặt. Mà tại mép nước, sắc cơ tràn đầy. Dù đen khép lại là thường, mở rộng là thuẫn, giống như một khối đá đen hướng Trình Đại Lôi đè xuống. Trình Đại Lôi tiếp được, có thể đồng thời giết người thư sinh kiếm đã đánh tới, Trình Đại Lôi về kiếm cách đánh, đem đối phương bước lui. Quỷ tóc đỏ đại đao bổ về phía lữ khách Chu Sương, hắn không thể không lui lại. Trình Đại Lôi thừa cơ hội này rút lui, lấy thân nào cánh vượng bay muôn sắc rút lui chiến đoàn. Mấy ngày liền đến nay, chạm qua chư hơn cao thủ, lực to như châu mã tặc, người mang ý thuật giang hồ kỳ nhân, ngu xuẩn mạnh ngư long vệ. Nguy hiểm nghiền ép ra Trình Đại Lôi thể nội tiềm lực, kinh nghiệm đối địch phản ứng đều tại sinh trưởng tốt. Nhưng cuối cùng không có mạnh đến có thể nghiền ép tất cả mọi người cấp độ. Lữ khách, quỷ tóc đỏ, giết người thư sinh, đối lên trong đó tùy ý hai người, Trình Đại Lôi đều có năm chắc bất bại, nhưng đối với trên ba người Trình Đại Lôi cứ chắc chắn thất bại. Mà thời gian chiến đấu một khi kéo dài, thể lực tiêu hao sẽ khiến Trình Đại Lôi tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Giết người thư sinh kiếm đánh tới, hắn chưa chắc là cái văn nhân, nhưng tuyệt đối là cái sát thủ chuyên nghiệp. Quỷ tóc đỏ cùng lữ khách Chu Sương đồng thời công hướng Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi lui, lại lui, phía sau là hồ nước, hắn cầm kiếm đánh trả, bước lui Chu Sương, quỷ tóc đỏ cùng giết người thư sinh đồng thời công hướng hắn. Trình Đại Lôi không thể không rút lui, chân trái giẫm nhập bãi bùn bên trong, bả vai trầm xuống, trọng tâm đã bất ổn. Giết người thư sinh kiếm chạm tại Trình Đại Lôi vai phải, là Trình Đại Lôi quen dùng tay. Quỷ tóc đỏ đao bước lui giết người thư sinh, Trình Đại Lôi đã ngửa người ngã vào trong nước, hắn tứ chi chinh chiến, dòng máu đầy ra, lại nhất định phải không được thân thể. Lý Huyền Nhi giật mình, Trình Đại Lôi không biết bơi. Chỉ gặp hắn thân thể ở trong nước chìm chìm nổi nổi, sau cùng chỉ có đỉnh đầu lộ ở trên mặt nước. Gặp Trình Đại Lôi đã không có chiến đấu lực, đám người đều thở phào, Trình Đại Lôi vừa rồi cho ba người mang tới áp lực quá lớn. Thế nhưng là đào thải một người, ba người đang lúc chiến đấu cũng không có phân ra thắng bại, dưỡng cổ một dạng, chỉ có tốt nhất người còn sống sót mới được duy nhất người thắng. Trước hết giết quan viên, giết người thư sinh quát lớn, quỷ tóc đỏ cũng công hướng Chu Sương. Một thanh dù đen mở rộng đến khép lại, Chu Sương phòng đến giọt nước không loạn, lấy một địch hai, hắn lại không lộ mảy may hạ phong. Công chúa chớ hoảng sợ, ta giết hai cái này tập nhân, cứ cứu ngươi đi. Hắn nói đến hời hợt, tựa hồ giết chết hai người đối với hắn không tính là gì. Hạ bàn, công hắn hạ bàn. Giết người thư sinh nói. Quỷ tóc đỏ lập tức minh bạch, lấy lữ khách làm hiệu Chu Sương, nhược điểm lại là tại hai chân. Hắn sử xuất địa thẳng đao công phu, đi chạm Chu Sương hai chân. Chu Sương quả nhiên lộ ra khẩn trương biểu lộ, thân thể chỉ có thể lui về sau. Có một thanh kiếm đột nhiên đâm ra, đâm vào quỷ tóc đỏ bắp chân, là giết người thư sinh kiếm. Quỷ tóc đỏ sững sờ, mắng, ngươi. Kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, quỷ tóc đỏ một câu không nói chuyện, thanh âm cứ bao phủ tại trong cổ họng. Một màn này ngay cả Chu Sương cũng là sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy giết người thư sinh, chậm rãi gật đầu nói, ngươi làm rất khá. Giết người thư sinh ha ha cười nói, ta tôn tướng ra mệnh lệnh, đến chu sát này tặc, hiện tại tặc nhân đã chết, các hạ có thể hộ tống công chúa rời đi. Dù đen chống ra, che khuất Chu Sương đỉnh đầu, hắn cùng giết người thư sinh mục đích cũng không mâu thuẫn, hai người đều muốn Trình Đại Lôi chết. Mời, mời. Hai người gặp thoáng qua, cách xa nhau ba bước lúc, gần như đồng thời quay đầu, hướng đối phương áo may ồ, áo lót xuất thủ. Thương cùng dù trên không trung chạm vào nhau, riêng phần mình đều lui về sau một bước, tránh đi đối phương sát thương phạm vi. Thôi tướng còn muốn công chúa tánh mạng. Thôi tướng không muốn, ta không thể hoặc là. Giết người thư sinh cười khanh khách nói, thích trưng diện mộ hiển chi tâm mọi người đều có, tiểu sinh cũng không ngoại lệ. À, cũng phải nhìn ngươi có thể không có thể còn sống sót. Chu Sương, ngươi thật cho là ta yếu ngươi à? Giết người thư sinh xuất kiếm, kiếm phong như mưa, vừa rồi sát cơ cùng hiện tại hoàn toàn không là một chuyện. Chu Sương lúc này mới tỉnh ngộ, vừa rồi giết người thư sinh một mực tại dấu rốt. Hắn chống ra dù, mưa lại lớn, cuối cùng không che được dù. Giết người thư sinh tại dấu rốt, Chu Sương sao lại không phải, như dạng này loạn chiến, không đến cuối cùng quyết phân thắng thua thời khắc, người nào cũng sẽ không đem tất cả bản lĩnh đều sử xuất. Giết người thư sinh gấp công, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Tất cả mọi người nhìn lầm hắn, thư sinh nho bảo hắn lộ ra rất buồn cười, bởi vì cái buồn cười tâm lý khó tránh khỏi vẫn sẽ khinh thị hắn. Nhưng mà thực lực của hắn lại một điểm không kém. Một kiếm đâm vào dù đen trên, cái dù đen chẳng hay như chất liệt gì làm, thiết kiếm vậy mà châm không sợ tối dù phòng ngự. Giết người thư sinh nín hơi ngưng thần, tự hỏi phá địch phương pháp, đột nhiên, từ dù nhọn đột ngột bắn ra một chùm cương châm. Giết người thư sinh đang nghĩ ngợi làm sao công, nhưng không nghĩ qua làm sao phòng, cương châm như mưa, đập vào mặt bắn vào giết người thư sinh trên mặt. Kiến huyết phong hầu độc châm. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, khuôn mặt càng ngày càng đen, thân thể ngã xuống đất, bảo trì cứng ngắc tư thái. Chu Sương đem dù khép lại, nhìn trên mặt đất giết người thư sinh thi thể, khinh thường niết miệng. Giết người thư sinh nhìn qua thằng hề, Chu Sương nhìn qua như cái quân tử, nhưng giết người thư sinh không phải thằng hề, Chu Sương cũng không phải quân tử. Giang hồ à, người nào sống sót người nào mới có thể giảng đạo đức. Hắn đem dù đen khép lại, từ trên thân rút ra một bao cương châm, một bên lắp cơ quan, một vừa nhìn trong hồ nước Lý Uyển Nhi. Công chúa, chớ sợ, ta mang ngươi rời đi. Lý Uyển Nhi, ngươi đi trước mở, ta mặc xong quần áo. Chu Xương không hề động, đất này nguy hiểm trùng điệp, ta không yên lòng công chúa một người ở chỗ này. Cầu nô tài, ta để ngươi đi ra. Công chúa điện hạ không cần miệng ra ác ngôn, ta chẳng lẽ còn chẳng bằng một tên sơn tặc. Lý Uyển Nhi khẽ giật mình, chợt phát hiện Chu Xương nhìn mình ánh mắt có chút khác biệt. Nàng thân thể chìm ở trong nước, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Mà Chu Xương chăm chú nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn xuyên thủng mặt nước. Cầu tặc, ngươi không sợ chết à? Lý Uyển Nhi, công chúa thế nhưng là giá trị ba tòa thành, hiện tại toàn bộ giang hồ đều muốn công chúa, giết người thư sinh nói không sai, thích trưng diện mộ hiền người mọi người đều có. Ngư Long Vệ muốn phản bội phụ vương. Lý Uyển Nhi, vốn là đến từ giang hồ, thì sợ gì lại vào giang hồ, về phần Minh Đế, tượng đất pho tượng mà thôi. Lý Uyển Nhi khuôn mặt đã dọa đến nhợt nhạt, nàng còn chưa từ mất đi Trình Đại Lôi trong bi thương đi ra, tình huống lại là biến đổi. Ai nha, thật là chết sặc chết ta, nước này thật lạnh lẽo a. Đông nhiên một thanh âm vang lên, toàn thân ướt nhẹp Trình Đại Lôi từ bên bờ bò lên, trong tay còn nắm kiếm. Chu Xương sửng sốt, thì người nước. Giáo viên 400m đại hội á quân. Trình Đại Lôi vô vô trên người bằng nước, thế nào, nhìn nét mặt của ngươi giống như không đúng lắm. Chu Xương rốt cục tỉnh ngộ, ngay từ đầu sẽ giả bộ bị đánh bại Trình Đại Lôi, ngược lại là trong bốn người giàu hoạt nhất một cái. Ta đã giết hai cái, không ngại lại giết một cái. Chu Xương nắm lấy dù sắt. Trình Đại Lôi bĩu môi, chậm rãi đem kiếm giơ lên. Ngươi có nghe hay không qua một chiều, gọi là trực lai trực vãng kiếm pháp. Chương 258, vật cắt tường. Chu Xương đứng dậy mà đứng, tay nắm cán rủ, ngươi bị thương. Trình Đại Lôi bả vai hoàn toàn chính xác bị thương, mà lại là thường dùng vai phải. Ngươi thật sự có tí khôn vặt, giờ chẳng qua chỉ là muốn sống đến sau cùng dựa vào tiểu thông minh là vô dụng, dựa vào là thực lực. Trình Đại Lôi bĩu môi, nhẹ nhàng phủi phủi kiếm phong, ngươi biết thiên phú của ta cao bao nhiêu hả? Chu Xương híp mắt lại, Ngư Long Vệ thu thập người trong thiên hạ tình báo, từng chuyên môn điều tra qua Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi từ xuất thế đến nay trong thời gian ngắn, làm rất nhiều người cả một đời đều làm không được sự tình, có lẽ hắn vốn là cái am hiểu chiến đấu thiên tài. Được rồi, kỳ thực ta cũng không có cái gì thiên phú, nhưng ngươi biết ta có bao nhiêu nỗ lực à? Trình Đại Lôi giơ kiếm trước người. Chu Xương không thể không cảnh giác, có đôi khi một cái cũng đủ rồi nỗ lực người, muốn so thiên tài càng đáng sợ, thiên tài dễ chết yểu, mà chăm chỉ người thường thường có thể đi đến sau cùng. Kỳ thực cũng không có cố gắng thế nào a, chỉ bất quá, ta bật hặc ngươi có hiểu hay không? Bật hặc. Chu Xương hơi mở đôi môi, đang suy nghĩ hai chữ này. Trình Đại Lôi xuất kiếm, thân thể từ tính hướng động, tính như đá, động như địa. Chu Xương giật mình, kiếm mang như sao, một chút xíu hướng hắn tới gần, tại hắn trong con mắt càng mở rộng. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy kiếm, vô ý thức bung dù đi cản Trình Đại Lôi kiếm. Cái dù đen bên trong kẹp tơ vàng, dưới ánh mặt trời sẽ có long lân kim quang, phổ thông binh giáo căn bản đấm cứ phá, chỉ cần mình có thể dù chống ra, tuyệt đối có thể ngăn cản một kiếm này. Mà dù nhọn độc chân cũng có thể thu hoạch rơi Trình Đại Lôi sinh mệnh, hắn biết mình xem thường Trình Đại Lôi, sở dĩ vừa bắt đầu chính là sát chiêu. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể dù chống ra. Chống ra một cây dù cần muốn bao lâu thời gian, đâm ra một kiếm đến cần muốn bao lâu thời gian. Tại Chu Xương lấy được đáp án là, bung dù cần thời gian quá dài, so đâm ra một kiếm dài hơn. Trong không khí một vòng điện thiểm, hắn cổ họng xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó mở to hai mắt, trên mặt hiện hiện kinh ngạc biểu lộ, mà lúc này đây, trong tay hắn dù đen mới chống ra một nửa. Mang theo cuối cùng kinh ngạc cùng nghi vấn, Chu Xương ngửa mặt ngã xuống đất, hô hấp đoạn tuyệt, mà ngay tại lúc đó, hắn dù đen mới bởi vì cơ quan lực đàn hồi mà mở ra. Lý Uyển Nhi khiếp sợ nhìn lấy một màn này, lảo đảo, tâm tình của nàng kinh lịch quá nhiều chập trùng, cho tới bây giờ còn chưa bình tĩnh, duy nhất có thể xác định sự tình là Trình Ngại Lôi còn sống. Trình Ngại Lôi nhìn lấy trong nước Lý Uyển Nhi, hai người ánh mắt đối mặt, Lý Uyển Nhi từ trong mắt của hắn nhìn thấy như sư tử hung ác. Nhìn một cái cha ngươi mang ra đội mũ, thứ đồ gì? Trình Ngại Lôi mắng một tiếng, thân thể một chút co quắp ngã trên mặt đất, vết thương trên vai tuôn ra rất nhiều máu. Tại bị thương trạng thái dưới sử dụng quái kiếm, đối với thân thể của mình là to lớn tiêu hao. Hắn không hề có ngồi bao lâu, liền chống đỡ thân thể đứng lên, cho quỷ tóc đỏ, Chu Xương cùng giết người thư sinh đều bổ đao. Tuy nhiên ba người sống dưới khả năng tới đã không lớn, nhưng bây giờ Trình Đại Lôi không có năng lực tiếp nhận bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quá trình bên trong hắn nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, trước khi chết ánh mắt mang theo hoảng sợ, tuyệt vọng, cầu khẩn, muốn chìm vào cái kia không thấu ánh sáng thâm uyên, mỗi người vẫn sẽ hoảng sợ đi. Nhưng Trình Đại Lôi rất bình tĩnh, làm bộ không có nhìn. Tuyệt địa cầu sinh chính là tuyệt địa cầu sinh, ngươi không có tại một ván tuyệt địa cầu sinh bên trong, bắt chuyện người đến một trận đấu địa chủ. Hắn đem Chu Xương dù nhặt lên, áng chừng phát hiện là một kiện không tệ vũ khí, đến từ trên người Chu Xương tìm ra túi châm, nghiên cứu làm sao nhét vào. Cẩn thận, có độc. Lý Uyển Nhi nhắc nhở. Ta minh bạch. Trình Đại Lôi đem dù thu về, chuyển hướng Lý Uyển Nhi nói, ta đi trên xe ngựa, ngươi mặc quần áo ra đi, nơi này người chết, bọn họ rất nhanh có thể tìm tới nơi này. Trình Đại Lôi ở trên xe ngựa thanh lý vết thương, màu da bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ hơi nhợt nhạt. Lý Uyển Nhi nhìn thấy hắn lúc, gặp hắn cái trán thấm lấy mồ hôi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Là ta làm hại ngươi, mà ta cái gì đều giúp không ngươi. Lý Uyển Nhi, tại cái trò chơi này bên trong, ngươi chính là cái vật cát tường. Trình Đại Lôi xoa xoa đầu của nàng, lẩm bẩm nói, nhiệm vụ của ta là hộ tống ngươi rời đi, tất cả mọi người muốn tranh đoạt ngươi, không có người nào là có thể tin tưởng. Lý Uyển Nhi nghe không hiểu Trình Đại Lôi lời nói, chỉ là nhìn lấy hắn. Mà ngươi có thể tin tưởng ta? Trình Đại Lôi mỉm cười, cây roi quất vào mao lư trên thân. Vật cát tường là cái gì a? Trên xe ngựa chuyển đến Lý Uyển Nhi thanh âm. Chính là loại kia rất lợi hại dễ thương, nhìn rất đẹp, nhưng lại không có tác dụng gì đồ vật. Mặt trời chiều ngã về tây, thảo nguyên tạo nên một mảnh màu đỏ kim, Mao Lư lôi kéo xe ngựa, từ trên xe thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Tại trời chiều sau cùng một vòng ấm áp đều chìm vào tây sơn dưới lúc, Trình Ngại Lôi dừng lại qua đều nước ngâm tử một bên xuất hiện hai người. Một người du cụp lấy lông mày, nhìn qua giống không có tình ngủ, tại chân hắn một bên nằm lấy một cái màu vàng chó săn. Một người khác ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngậm một cái tàu hút thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm lòng đất, bất luận cái gì dấu vết để lại cũng không chịu buông tha. Ngư Long Bệ, thợ săn cùng bộ đầu. Nhìn ra cái gì ạ? Thợ săn ngáp một cái. Quỷ tóc đỏ, giết người thư sinh, lữ khách tất cả đều là trên giang hồ nhất lưu hào thủ, hiện tại cũng chết. Coi như người mù đều có thể nhìn ra bọn họ đã chết, Trình Đại Lôi giết nhất lưu cao thủ cũng không là cái thứ nhất, ngươi còn có thể nói chút gì ta không biết. Người mù thấy thế nào? Bộ đầu nói, ta biết một đường đến nay đã có rất nhiều người chết ở trên tay hắn, Tiểu Gia Cha Con, Nhạn Bác Tiết Hùng, thế nhưng là, lần này có chút không giống. Nơi đó không giống nhau. Tiểu Gia Cha Con, Nhạn Bác Tiết Hùng, bọn họ đều là cổ họng trung kiếm, nhất kiếm phong hầu, nhưng ba người này trừ Chu Sương, vết thương chí mạng đều không phải là cổ họng. Nói đúng là Trình Đại Lôi sau cùng giết chết chỉ có Chu Sương. Bộ đầu gật gật đầu, ta có loại cảm giác Trình Đại Lôi kiếm càng lúc càng nhanh, cái nhanh thảo nguyên, giống như thành hắn đá mài đao. Lấy đầu người mài kiếm, quả nhiên là cái ma đầu à, nếu không chúng ta lui đi, khắc để đầu của chúng ta cũng cho hắn mài kiếm. Hắn giống như bị thương. Bộ đầu nhìn chằm chằm trên đồng cỏ tàn mát giọt máu. Vậy còn chờ gì, nhanh đi a, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn hướng cái hướng kia đi. Bộ đầu đứng người lên, ma quỷ tẩu hút thuốc, có màu trắng khói nhẹ bốc lên. Thợ săn đạp đạp dưới chân chó săn, khắc nằm sấp, tranh thủ thời gian tìm người. Cái kia màu vàng chó săn đứng lên, trên mặt đất người, đột nhiên hướng phương bắc chạy tới. Nếu như phải muốn về đến quan nội, hắn cần phải đi về phía nam đi, là sao hắn muốn một mực hướng bắc đi? Bộ đầu nhíu mày. Đại khái là biết quan nội có người trông coi, muốn đi trước cực bắc chi địa tránh một chút đầu gió. Thợ săn. Ừ a, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Phương bắc phía bắc trông coi người là đổ phu cùng đổ quỷ đi. Ừm, có lẽ chúng ta đã không cần đi. Ngư Long Bệ, Ngư Bệ 3000, Long Bệ 36, Hòa Thượng, Đạo Sĩ, Đổ Phu, Đổ Quỷ mọi người đều là người mang dị thuật, đổ phu không phải trong đó tối cường giả, nhưng nhất định là trong đó tàn bạo nhất một cái. Chương 259, Đồ Phu cùng Đồ Quỷ mọc cỏ đường hoang, hướng phía trước được trong tầm mắt xuất hiện một cái trấn nhỏ. Một tòa lùi bại tiểu trấn, xem như cái tiểu hình thị trường, trên thảo nguyên người đem ra thú, dê con, ngựa mẹ mang đến nơi đây, trao đổi muối ăn, vải bố chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ở cái này đã không thuộc về nhung tộc, cũng không bị đế quốc khống chế khu vực, tòa này tiểu trấn cũng là mã tặng, tội phạm giết người, buôn lậu phạm có yên vui. Nơi này có sông bạc, có ký viện, nơi này đã có thể mua được đến từ đế quốc hảo tiểu, cũng có thể mua được to dài bím tóc thảo nguyên cô nương. Một chiếc xe ngựa lại tới đây, tại trong trấn giếng nước trước dừng lại, nam nhân từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi trong giếng lấy nước, quá trình bên trong hắn dừng lại, quét mắt xung quanh. Quỷ dị đến từ yên tĩnh, xung quanh quá an tĩnh chút, giống như là bị vùng đất quỷ giữ, rẽ xi đèn đèn biểu, quét sạch qua thành thị, người đều chết, thành thị biến làm phân mộ. Ha ha, cực hai thanh, cực hai thanh. Đột nhiên có người từ nóc nhà nhảy ra, tiến đến Trình Đại Lôi trước mặt, trong tay là một quả bóng đá lớn nhỏ sắt tây xúc sắc. Trình Đại Lôi kinh ngạc, tốc độ của người này thật nhanh, nhanh đến hắn không kịp cầm kiếm. Không cá cược được sao? Trình Đại Lôi mỉm cười hỏi. Không tốt, không tốt. Cái người này cười, ngươi không cá cược ta liền phải trực tiếp giết chết ngươi, nhiều không có ý nghĩa. Ờ, vậy xem ra ta là không thể không cược. Trình Đại Lôi nói, tiền đánh cược là cái gì? Mệnh của ngươi. Trình Đại Lôi biểu lộ không có đổi, nếu như ta thắng, liền có thể đi. Vậy cũng đi không? A, ngươi thắng, ta cứ không giết ngươi, nhưng là có người muốn giết ngươi. Theo thanh âm của hắn, một người từ bên đường trong tiểu quán đi ra, hắn dáng người rất gầy, biểu lộ còn có chút nhát gan, giống như loại kia ai cũng có thể đạt hai cước học sinh ngoan, nhưng trong tay hắn mang theo một thanh rất lớn sát chư đao. Ngư Long Bệ, Đổ Quỷ cùng Đổ Phu. Trình Đại Lôi nhìn lấy hai người, trên vai thương đã làm hắn không sức đánh một trận, mà hai người trước mắt thực lực lại đều không kém gì hắn. Hắn nhìn lấy Đổ Quỷ, nói, ngươi giữ lời nói à? Có chơi có chịu, tuyệt không quỷ nợ. Đổ Quỷ ngang cái đầu. Ta trực tiếp giết hắn không lâu xong à? Đổ Phu mang theo sát trừ đao, có cần hay không như thế phí sức? Ngươi trước đừng động thủ, ta muốn cùng hắn đánh cược một lần. Đổ Quỷ nói. Vậy liền đánh cược một lần. Trình Đại Lôi nún núm bay, đánh cược như thế nào? Cực đại nhất cục phân thắng thua, ngươi như thua, ta cứ muốn mạng của ngươi. Cực lớn nhỏ quá không có ý nghĩa, ta có cái chơi vui đổ pháp, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Thú vị đổ pháp, chơi như thế nào, mau nói, mau nói. Đổ Quỷ không kịp chờ đợi nói. Đại phu ông nghe qua không có. Trình Đại Lôi nhất chỉ tiểu trấn cửa vào cây hoè, từ nơi này đến cây hoè có 100 bước, mỗi người đổ xúc sắc, dao động đến mấy điểm cứ đi mấy bước, người nào trước sở lấy thụ người nào thắng. Thật tốt, quá thú vị, ta tới trước. Đổ Quỷ nâng trong tay to lớn xúc sắc, đột nhiên ném đến giữa không trung, đông một tiếng rơi trên mặt đất, hiện ra một cái 6 điểm. Ha ha, tiểu tử, ngươi thua. Đổ Quỷ bước lên phía trước, vừa xài bước ra chính là người bình thường 4-5 bước khoảng cách, nhìn tình huống này, như lại có 1-2 lần, hắn liền có thể đến dưới cây ngoại lớn. Đến phiên Trình Đại Lôi đổ xúc sắc, hắn ôm lấy trên đất sắt cây xúc sắc, vào tay có chút nặng nề, chí ít có 5-60 cân, vừa rồi Đổ Quỷ có thể đem xúc sắc ném đến cao 4-5 mét độ, có thể thấy được có thực lực khủng bố. Trình Đại Lôi đem xúc sắc ném về phía Đổ Quỷ, lăn lông lốc lăn đến dưới chân hắn lúc, hiện ra một cái 2 điểm. Trình Đại Lôi đi đến trước xe ngựa. Đổ Quỷ cười ha ha, nói: "Tiểu tử, ngươi tuy nhiên khí lực không tệ, nhưng ngươi vẫn là muốn thua." Hắn đem xúc sắc ném đến Trình Đại Lôi bên chân, đến cút ra khỏi một cái 6 điểm. Đi về phía trước bước ra 6 bước, đã càng tiếp cận cây hoè, Trì Ngại Lôi giống như ư đã không có lật bản hy vọng. Trì Ngại Lôi không hề có ném xúc sắc, mà là cầm lên trên xe ngựa dù đen, mặt hướng Đồ Phu. Nhận ra trôi này dù ạ? Đây là lữ khách dù. Đồ Phu nói, ta là bạn của lữ khách. Nói đến đây, Trì Ngại Lôi phát hiện Đồ Phu trên mặt biểu lộ đống nhiên bi thương lên, hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn qua đỉnh đầu thiên không. Tại dài rằng giặc sinh mệnh, chỉ có hắn là bằng hữu của ta, mất đi hắn về sau, ta chỉ có thể một người buôn ba cái hỗn loạn thế gian, ngươi không giải ta bi thống, có lẽ ta chỉ có ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mới có thể không để cho mình nước mắt đến rơi xuống. Trì Ngại Lôi sửng sốt, sờ sờ đầu, chẳng lẽ cái Đồ Phu tên thật họ Quách? Nếu là cố nhân di vật, vậy ta cứ trả lại cho ngươi đi. Trì Ngại Lôi nắm cắn dù đem dù đưa trả lại cho Đồ Phu. Đa tạ, nhưng ta không biết vì vậy mà không giết ngươi. Đồ Phu đem đao giao cho tay trái, bước lên phía trước. Đùng. Một tiếng vang dọn, dù đỉnh cương châm bắn ra, Đồ Phu lại không có chút nào phòng bị, độc châm chính xác bắn tại trên mặt hắn. Hắn một trương mặt tái nhợt lập tức biến thành màu đen, trước khi chết trong mắt trừ hoảng sợ, còn có khó có thể tin. Rất lợi hại hiển nhiên Trình Đại Lôi bĩu môi, lữ khách không có đem ngươi làm bằng hữu. Đồ Phu là bạn của lữ khách không phải bạn của Đồ Phu, khi hắn lấy góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, cũng không biết bạn hắn một mực để phòng hắn, ngay cả dù chúng độc châm cũng chưa nói cho hắn biết. Đồ Quỷ thấy cảnh này sửng sở, hắn tại chỗ liền muốn phát tác, dĩ nhiên đã không kịp. Ta muốn biết Đồ Quỷ là có hay không có chơi có chịu, từ không quy nợ. Đồ Quỷ thần sắc trên mặt biến ảo, đột nhiên cắn răng nói, ta trước thắng ngươi, sau đó lại giết ngươi. Như vậy nên ta đổ xúc sắc. Trì Ngại Lôi lúc này mới nhặt lên trên đất xúc sắc, lăn lông lốc ném ra một cái 5 điểm. Chỉ gặp hắn bật lên, thân thể lăng không bay lên, một bước nhảy ra, chính là 3-4 trượng khoảng cách, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, đã vượt qua Đồ Quỷ. Đồ Quỷ trên mặt âm tình bất định, Trì Ngại Lôi giết chết Đồ Phu vượt quá hắn đón trước, mà Trì Ngại Lôi có thể vượt qua chính mình, đồng dạng tại chính mình ngoài ý liệu. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý, ta còn có một lần đổ xúc sắc cơ hội, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ờ, không, ta đã thắng. Trì Ngại Lôi nói, thắng ngươi nơi đó thắng. Ngươi rõ ràng còn không có sở đến đại thụ. Dưới chân, chú ý dưới chân. Trì Ngại Lôi dậm chân một cái. Đồ Quỷ chú ý tới, dưới chân hắn là một đoạn rễ cây. Thu gốc cũng là đại thụ một bộ phận à? Trì Ngại Lôi rút kiếm ra, nếu như ngươi nguyện ý có chơi có chịu, ta thả ngươi rời đi, nếu như ngươi không nguyện ý, ta đưa ngươi rời đi. Đồ Quỷ nhìn chằm chằm Trì Ngại Lôi, lặng lẽ thật lâu, đống nhiên dậm chân một cái, lao tử có chơi có chịu, ngươi hỏi thăm một chút đi, ta lúc nào lại sang sổ, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta phá quy củ. Nói, hắn vươn người đứng dậy, ôm lấy trên đất xúc sắc, đem Đồ Phu thi thể khiêng trên vai. Bước nhanh mà rời đi, mấy cái chuyển hướng thanh âm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trình Đại Lôi tâm hạ xuống, mấy bước đi đến trước xe ngựa, Lý Uyển Nhi kéo hắn lên xe, vào tay phát hiện Trình Đại Lôi bàn tay 10 phần nóng hổi, hắn cơ hồ là leo đến trên xe ngựa. Người Trình Đại Lôi đem đầu đặt tại Lý Uyển Nhi trên vai, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, giống như có chút cảm mạo. Chương 260, công chúa chúc phúc trên thảo nguyên mưa xuống đến, lúc đầu chỉ là một đám mây, rất nhanh nối thành một mảnh, sau đó ùn ùn kéo đến, giống như thiên hà nước sôi áp, mưa to như chút xuống. Trình Đại Lôi bệnh, mất máu quá nhiều dẫn đến sức chống cự hạ xuống. Lại thêm mấy ngày liên tiếp cường độ cao công tác, hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị bệnh. Thân thể phát nhiệt nóng hổi, mí mắt nặng như núi. Xe ngựa trần xe là vải dầu chế thành, nhưng như cũ ngăn không được dạng này mưa to. Lý Uyển Nhi không ngừng dùng khăn tay lau sạch lấy Trình Đại Lôi cái chán nước mưa, rét lạnh hạt mưa nện ở trên mặt hắn. Trình Đại Lôi, ngươi tỉnh, không muốn ngủ. Lý Uyển Nhi lo lắng hô hào, nhìn thấy Trình Đại Lôi cả khuôn mặt sưng đỏ lên, da thịt nhợt nhạt bên trong lộ ra một cỗ quỷ dị màu đỏ. Đông đông đông. Tiếng vó ngựa tật, một đội mã phỉ tại trong mưa to gấp chạy, móng ngựa rơi trên mặt đất bước ra hỗn loạn bọt nước. Thoáng chốc, xe ngựa đã bị người vây quanh, tiếng vó ngựa dồn dập vang, bọn họ vây quanh xe ngựa xung quanh, nước mưa đánh ở trên mặt, phát ra cười đến phóng đạn âm thanh. Người, người tới. Lý Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trình Ngại Lôi nắm chặt thất phu kiếm, vốn dĩ đã cực lấy hư nhược thân thể giống như lò xò kéo căng. Hắn đi ra xe ngựa, nhìn thấy màn mưa như màn, mã tặc đem xe vây quanh, sau đó tại Trình Ngại Lôi lúc đi ra, 4-5 trôi đao hướng đầu hắn trên bộ tới. Bạo pháo hoa, kiếm hóa thành mưa, từ một điểm nở rộ, đâm rách màn mưa. Đao trên không trung tuột tay, mà chủ nhân của bọn hắn trong cùng một lúc bị đâm xuyên thủ đoạn. Trì Ngại Lôi kiếm đâm vào Mao Lư trên thân, bởi vì bị thương mà bị đau, Mao Lư đi về phía trước chạy như điên, thoát khỏi vòng đây. Mà Trì Ngại Lôi thân thể bất lực rủ xuống tới, trên mặt thanh hồng biến ảo, hô hấp càng phát ra suy yếu. Lý Uyển Nhi đỡ lấy hắn, nặng nề thân thể ép ở trên người nàng, nàng lung lay Trì Ngại Lôi thân thể, chỉ có thể đạt được Trì Ngại Lôi hư nhược đáp lại. Mã tặc đã đuổi theo, bọn họ tới tốc độ rất nhanh, giống màn mưa bên trong màu đen báo tử. Lý Uyển Nhi nhìn thấy Trì Ngại Lôi muốn cầm kiếm, hắn cánh tay bắp thịt kéo căng, nhưng giơ lên kiếm giống một thanh vô lực cờ xí. Hắn giống một cây cung căng thẳng, cũng không có một cây cung dây cung có thể một mực kéo căng, so như bây giờ, cây cung này dây cung kéo đứt. Hắn đã không có tiếp tục chiến đấu lực lượng. Lý Uyển Nhi bỗng nhiên cắn chặt răng, đem bị nước mưa xối phát kéo ở sau, hệ một cái đuôi ngựa. Thanh kiếm giao cho ta đi, nếu như ta còn không có đem một ít gì đó quên mất một số chuyện. Nàng đi đoạt thất phu kiếm, nhưng phát hiện tại nửa trạng thái hôn mê dưới, Trì Ngại Lôi vẫn nắm thật chặt chuôi kiếm. Trì Ngại Lôi xông nàng lắc đầu. Nàng nhường lại Trì Ngại Lôi một cái liếc mắt. Ném bạch nhãn cũng đẹp mắt như vậy đây này. Trì Ngại Lôi yên lặng nghĩ. Một cái ngón tay đem Trình Đại Lôi tay đẩy ra, kiếm giữ tại Lý Uyển Nhi trong tay. Mã tặc đuổi theo, lớn nhất đội vàng sao động một cái mã tặc đem loan đao bổ về phía Trình Đại Lôi. Lượn vòng chạm, lấy hai chân trèo trống, lấy phần eo làm tâm điểm, mượn thân thể xoay tròn, gia tăng huy kiếm tốc độ cùng lực lượng. Đao và kiếm chạm vào nhau, trong không khí phát ra táo bạo tiếng vang, giống hổ cùng báo đánh nhau, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi sau nổ hống. Trình Đại Lôi ngơ ngẩn, đồng tử trong nháy mắt mở rộng. Lý Huyền Nhi tư thế không thể bảo là không chật vật, động tác thậm chí có chút buồn cười, nhưng kiếm thuật của nàng lại là cực kỳ chính xác phát lực phương thức. Một cái không có thực hành, lại nắm giữ lý luận học bá. Ta tuy nhiên không biết ngươi nói vật cắt tưởng là cái gì. Lý Huyền Nhi nhíu nhíu mày, nhưng ta thật không phải là vật cắt tưởng. Trình Đại Lôi khẽ giật mình, đống nhiên hô to. Cẩn thận. Lý Huyền Nhi giật mình, huy kiếm đón đỡ. Minh đế chưa chắc là cái xứng chức đế vương, tự nhiên cũng không phải xứng chức phụ thân, nhưng đối với con gái giáo dục công tác hắn là xưa nay không chịu buông lỏng. Lý Huyền Nhi từ nhỏ đã học rất nhiều thứ, huyền cầm, cờ vây, thư họa, trà đạo, còn có kiếm thuật. Lý Huyền Nhi tự nhiên không phải một cái hợp cách học sinh, lão sư của nàng lại nhất định là đế quốc ưu tú nhất lão sư. Nàng thượng vàng hạ cám học rất nhiều thứ, có chút đến hôm nay đã quên, nhưng thân thể vẫn còn thay nàng vẫn nhớ. Trung bình thứ, hồi yến trạm, tiên ba đãng, đồng tử tam bái, tô tần bồi kiếm trong đầu tổn chữ lại chưa từng động tới kiếm thuật, tại thời khắc này bị bắt đầu dùng, trí nhớ bọn chúng không phải não hải, mà là thân thể. Nàng niệm lên còn nhỏ lão sư dạy bảo lúc tình cảnh, tại trên đại điện, chính mình làm sao chế giễu lão sư trầm cải như cái lư hương. Nhưng mà, giờ phút này lại có chút oán hận lúc trước không hề có nhiều học một số, nhiều nhớ một số. Hóa ra tất cả học được đồ vật đều sẽ bị dùng đến, cho dù chỉ có một lần, cho dù chỉ dùng một lần. Nàng bây giờ giống như một cái học sinh trung học nắm chặt quả bi sắt vỗ, có người nói với nàng, hiện tại quốc gia không người, cầm quán quân nhiệm vụ cứ giao cho ngươi, đối thủ của ngươi là liên tục ba giới thế giới quán quân. Bóng tại vận bóng bàn đang lúc lui tới, liền chính nàng đều không nghĩ tới, nàng đánh đủ nhiều hiệp, vẫn còn không có để bóng rơi xuống đất. Thế nhưng là, một cái học sinh trung học là không thể nào chiến thắng thế giới quán quân. Nàng dùng hai tay cầm kiếm, để nhìn phát ra lớn nhất đại lực khí, nhưng tốc độ của nàng cùng lực lượng đều đang giảm xuống, những cái kia dội mặt mà đến ánh đao, làm nàng càng phát ra hoa mắt. Trình Đại Lôi tay nắm giữ bàn tay của nàng, sau đó, đâm. Chuẩn bị động mặc một cái mã tặc bàn tay, đổi lấy trong mưa to một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng hơi gần sát Trình Đại Lôi, để hai người khoảng cách thêm gần, Trình Đại Lôi dán bên tai của nàng. Phải nhanh, muốn càng tăng nhanh hơn. Nàng như ở trong mưa gió lắc lư thuyền nhỏ, giờ phút này tìm ra đả thủ, nàng hai tay cầm kiếm, bạo phát chính mình khả năng sức mạnh lớn nhất. Phải nhanh, muốn càng tăng nhanh hơn. Cái kia khàn khàn tiếng nói giống như ma âm, dẫn đường ra trong cơ thể nàng lực lượng lớn nhất. Một kiếm, một kiếm, một kiếm đâm xuyên màn mưa, mang đến huyết châu. Chúng ta không có biện pháp. Mưa rơi tại Lý Uyển Nhi trên mặt, nàng vẫn nắm chặt kiếm, cánh tay lại bởi vì mệt mỏi mà có chút thế ẩm sưng. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp rồi, Trình Đại Lôi bám vào Lý Uyển Nhi bên thai nói một câu. Lý Uyển Nhi khẽ giật mình, mặt tái nhợt trên treo lên một loại màu đỏ. Hôn trướng, ngươi bây giờ còn muốn chiếm ta tiện nghi? Nàng đột nhiên nổi giận quát một tiếng, lại phát hiện Trình Đại Lôi ánh mắt càng ngày càng suy yếu. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể có loại biện pháp này? Nàng vừa đi vừa về tái diễn một câu nói kia, Lý Uyển Nhi ra mặt đỏ lên, đột nhiên túi lầu xuống, hung hăng mắng một tiếng. Nếu như không còn dụng, ta cứ giết ngươi. Nếu như không còn dụng, hai người đều phải chết ở chỗ này, đã không cần Lý Uyển Nhi giết. Nàng cúi người, hôn Trình Đại Lôi đôi môi, ước át phát đánh vào Trình Đại Lôi trên mặt. Chỉ có bị công chúa hôn chúc phúc qua dũng sĩ, mới có thể xuyên qua bụi gai, chém giết tử long. Một cây dù tại Lý Uyển Nhi đỉnh đầu dựng lên, ngăn trở đầy trời mưa gió, nàng cảm giác kiếm trở lại Trình Đại Lôi trong tay. Cả người hắn giống điều cự long một dạng bạo khởi. Hắn bọt tại trần xe, thân nào cánh vượng bay muôn sắc, bạo pháo hoa, đón thêm trực lai trực vãng. Thân thể của hắn giống như trong mưa giết tặc, một trận sạch sẽ giết hại triển khai. Đàn sói bắt dê, nhưng dê lại trên mặt đất lăn một vòng, hóa thành hùng sư.